Chương 1710, Tiên Quả Đại Hội Phong Vân Động 2, chương 1710, Tiên Quả Đại Hội Phong Vân Động 2, bất quá Cực Đạo Chân Quân cũng đã chết, không phải chúng ta tìm tới nàng, đem Cực Đạo Chân Quân thi thể giao cho nàng. Bạch Xà phu nhân đã dám trở về báo thủ, nhất định cũng là có một chút chắc chắn, cho nên Vương Lăng muốn chuyện nhỏ hóa không. Mẫn Dao nhẹ nhàng đến lắc đầu, ngươi nghĩ đến quá dễ dàng, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nàng đây ngập oán hận, sao lại dễ dàng như vậy tiêu mất? Không hủy hám thiên thành, chỉ sợ sẽ không dừng tay. Nàng cố ý chọn thời gian này tiết điểm độc thủ, mục đích cũng rất trực tiếp, chính là muốn phá hư Tiên Quả Đại Hội. Ta trước dẫn người kiểm tra, mau chóng đem nàng người bắt tới. Phương Lăng nói rằng, lập tức đứng dậy đi bận rộn. Mẫn Dao phu nhân thật là bằng lòng, đem nhóm này phạm linh tiên quả lợi nhuận phân một nửa cho hắn. Hắn cũng không muốn khoản này sắp tới sổ khoản tiền lớn, cứ như vậy bay đi. Hắn một bên chỉ huy quân bảo vệ thành cùng lay trời thần vệ, một bên ám khiến cực quang kiếm cửa tu sĩ chui vào đám người tham viếng. Nhưng liên tiếp mấy ngày kế tiếp đều không có gì thu hoạch. Những cái kia âm thầm cầm xuống người thần bí, trải qua khảo vấn về sau cũng có kết quả. Bọn hắn cùng Bạch Xà phu nhân không dưa, mà là đến từ Linh Tiêu Thành. Bọn hắn là Linh Tiêu Thành thám tử, tới đây lại là vì điều tra Phương Lăng. Kỳ quái, cái này Linh Tiêu Thành ta cũng không đi qua. Linh Tiêu Thành tại sao phải điều tra ta? Có gì ý đồ? Đối với cái này Phương Lăng cảm thấy phiền muộn. Cùng lúc đó, tòa kia Linh Tiêu Thành chỗ. Trong phủ thành chủ, một cái phong độ nhẹ nhàng công tử, ngay tại trong hoa viên làm bạn ba cái mỹ nhân tản bộ. Ba cái này mỹ nhân chính là Lạc Phương Tại, Dư Tĩnh Thủ cùng Lý Nguyên Nguyên. Mà cái này công tử văn nhã, dĩ nhiên chính là nữ giả nam trang Chu Nhan. Công tử suy nghĩ kỹ càng sao? Thật muốn đi Hám Thiên Thành? Lý Nguyên Nguyên nhỏ giọng hỏi. Nghe nói người này đã rất có quyền thế, tại Hám Thiên Thành có thể nói là dưới một người trên ba người. Một bên hai người khác cũng có chút lo lắng. Lúc trước theo Linh Thú Sơn sau khi trở về, Chu Nhan liền âm thầm phái người tìm kiếm Phương Lăng hạ lạc. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, rốt cục có kết quả, dò xét tới Phương Lăng ngay tại kia Hám Thiên Thành. Hơn nữa không biết thế nào, đạt được Hám Thiên Thành mẫn phu nhân thưởng thức, trở thành Hám Thiên Thành hộ vệ đại thống lĩnh. Không sao, lượng trước Hám Thiên Thành Cực Đạo Chân Quân sẽ cân nhắc lợi hại. Hắn hẳn là sẽ không vì một cái Phương Lăng mà đắc tội chúng ta Linh Tiêu Thành. Chu Nhan hừ nhẹ nói, hơn nữa chuyến này có cô ta cùng đi, thực lực của nàng rất mạnh, dầu gì ta cầu nàng hỗ trợ cầm xuống này tặc. Công tử đã hạ xuống quyết định, vậy chúng ta liền theo ngươi cùng nhau đi tới. Dư Tĩnh khác biệt nói rằng, hai người khác cũng nhẹ gật đầu. Bất quá Chu Nhan lại lập tức bắt bỏ, không, chúng ta đi là được. Đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng, các ngươi dựa theo kế hoạch lúc đầu, liền lưu tại Linh Tiêu Thành bế quan tu luyện a. Hám Thiên Thành Tiên Quả Đại Hội lập tức liền muốn bắt đầu, ta ngày mai liền theo cô ta xuất phát. Nàng không chịu dẫn các nàng ba cái, là sợ các nàng phát hiện thì ra Phương Lăng chính là ban đầu ở Linh Thú Sơn cứu nàng ba người cái kia ân nhân cứu mạng. Mặc dù nàng bây giờ cùng các nàng ba cái thật lâu không có, nhưng nàng vẫn như cũ xem các nàng là cực trọng yếu thân nhân. Nàng không muốn chuyện như vậy cùng các nàng ở giữa sinh ra ngăn cách. Nàng đã nghĩ kỹ, cầm xuống Phương Lăng sau cũng không lấy tính mạng hắn, chính là muốn từ trên người hắn cắt chút vật gì xuống tới. Như thế nàng đã báo thủ, cũng coi như trả Phương Lăng phần ân tình này, từ đây ân oán thanh toán xong. Kia công tử nhất định cẩn thận chút, làm việc chớ có xúc động. Lạc Phương Tại nỉ non nói. Chu Nhan nhìn về phía các nàng, yên tâm đi. Ta trước mang các ngươi đã qua tu luyện a. Nàng lập tức mang theo ba người các nàng đi hướng một tòa linh chỉ. Nàng đang muốn đi, bất quá lại bị kéo vào trong nước. Nếu là lúc trước, nàng nhất định phải ở đây nghịch nước chơi đùa, nhưng chẳng biết tại sao hiện tại cũng là kẻ nhạt vô vị. Đại gia tu luyện được thế nào? Tinh Nguyễn cổ cảnh bên trong, đại tỷ Thạch Nguyệt Cơ nhìn về phía cái khác tỷ muội, hỏi. Những năm này các nàng đều tại đây tu luyện, không chỉ có vững chắc tu vi, đối Tinh Nguyễn thần văn trưởng khống cũng càng thêm rất quen. Không sai biệt lắm, đều có chút buồn bực đến luôn uống. Chúng ta cái này xuất phát đi Hám Thiên Thành a. Hồng Nguyệt Cơ nói rằng. Minh Nguyệt Cơ càng là lập tức hưng phấn lên, hận không thể lập tức liền bọn tới Hám Thiên Thành đem Phương Lăng đánh một trận tơi bời. Xuất phát, xuất phát. Nàng ngâm nga nói. Sau đó một nhóm tám người liền rời đi tòa này cổ cảnh, chạy theo Hám Thiên Thành mà đi. Cùng lúc đó, Lạc Thiên dãy núi, Mị Phong cốc bên trong. Mị Phong lão tổ xem hết trong tay tình báo sau, cười lạnh một tiếng. Hóa ra là chạy tới Hám Thiên Thành. Bị bản tọa để mắt tới, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đào thoát. Ta nhất định phải đạt được ngươi. Nàng nhị nó nói. Bất quá cái này Tiên Quả Đại Hội, người cũng không thiếu. Huệ lời nói kia tao nương môn, nhãn tuyến so ta càng nhiều, tin tức hẳn là cũng linh thông hơn. Chắc hẳn càng đã sớm hơn biết hắn trốn ở Hám Thiên Thành, lần này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, quyết không thể bị nàng cướp đi. Báo khởi bẩm lão tổ, Huệ Ngữ nương nương đến đây bái phòng. Lúc này, một vị nữ đệ tử tiến lên bẩm báo. Bị Phong lão tổ nghe vậy, không khỏi lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này trong lúc mấu chốt, nàng sao lại tới đây? Không phải là muốn cùng ta chia đều Phương Lăng tiểu tử kia? Nàng thầm nói, lập tức triệu kiến. Nàng ký chủ động tìm tới cửa. Nàng cũng là muốn nhìn một cái nàng nghẹn cái gì cái rắm. Chương 1711, Mẫn Dao gặp thời quyết đoán, 1, chương 1711, Mẫn Dao gặp thời quyết đoán, 1, lúc này Phương Lăng còn không biết mình đã bị nhiều như vậy ánh mắt để mắt tới. Hắn còn tại Hám Thiên Thành bên trong bốn phía tìm kiếm người gây ra họa kia manh mối, nhưng liên tiếp mấy ngày kế tiếp cũng chỉ là tốn công vô ích. Đêm nay, hắn trở lại Lý phủ. Lý Tư Thược lập tức chào đón hỏi thăm, tình huống thế nào? Không tìm ra manh mối, chờ a. Chờ hơn mấy ngày nói không chừng người gây họa kia lại sẽ hành động. Phương Lăng bất đắc dĩ nói, ta đã trong thành các nơi bố phòng, chỉ cần người gây ra họa xuất thủ lần nữa, nên có thể bắt được hắn. Cũng là không cần lo lắng quá mức, ngược lại có phu nhân cùng thành chủ tọa trấn thành nội, lượng kia hạng giá áo túi cơm cũng không thể lật trời. Lý Tư Thược thầm nói. Phương Lăng không nhiều lời cái gì, chỉ muốn trở về nằm một hồi. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng bạo tạc vang lên. Lần này bạo tạc địa phương, khoảng cách phủ thành chủ đã rất gần, khiêu khích ý vị rõ ràng. Trung tiên ánh lửa trong thời gian cực ngắn dập tắt, mai phục tại kia bọn thủ vệ đã hành động lên, mong muốn bắt người gây ra họa. Phương Lăng cũng không nói hoài tới nghỉ ngơi, thân ảnh lóe lên lập tức đi vào bạo tạc điểm phụ cận. Ở phụ cận đây đang trực chính là kiếm môn cao thủ Triều Thiên Tiêu, nàng tự nhiên là so Phương Lăng sớm hơn đến hiện trường. Nhưng giờ phút này nàng lại cau mày, có chút hổ thẹn đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Môn chủ, ta không có ngăn lại tên kia. Ta liếc người kia một cái, nhưng nàng tốc độ quá nhanh. Nàng nói, xem ra là nàng tự mình động thủ. Phương Lăng thầm nghĩ. Triều Thiên Tiêu đại la cảnh giới đỉnh cao, nhưng nàng cũng chỉ có thể nhìn liếc qua một chút, có thể thấy được xuất thủ người thực lực mạnh. Nàng, ngài biết là ai lỗ mãng? Triều Thiên Tiêu hiếu kỳ phải hỏi nói. Lúc trước trận đầu bạo tạc bên trong, tại phế tích bên trong phát hiện một cái kỳ quái đồ văn, trải qua phu nhân phân rõ hơn phân nửa là Bạch Xà phu nhân. Phương Lăng giải thích nói, phu nhân nói nàng cùng thành chủ có thâm cừu đại hận, bởi vậy đến đây trả thù. Bạch Xà phu nhân, nàng không phải cùng Bạch Xà lang quân một đạo, đã sớm chết sao? Triều Thiên Tiêu hơi kinh hãi. Hai vợ chồng này cũng coi là danh nhân, bởi vậy nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua. Bất quá Bạch Xà vợ chồng nguyên nhân cái chết, ngoại trừ Mẫn Giao phu nhân bên ngoài đoán chừng cũng không mấy người biết được. Bất kể như thế nào, vẫn là tiếp tục tăng cường cảnh giới, nàng không dám lưu lại giải thích rõ vẫn là có chỗ kiêng kỵ. Phương Lăng nói rằng, nơi này tàn cuộc Triều Thiên Kiêu tự sẽ xử trí, Phương Lăng lập tức rời đi, ngược lại đi vào trong phủ thành chủ. Nơi này ra khỏi thành chủ phủ rất gần, hắn muốn nhìn một chút Mẫn Giao phu nhân phải chăng có chỗ phát hiện. Phu nhân, ta có thể vào không? Phương Lăng bên ngoài gõ cửa một cái. Nhưng trong phòng Mẫn Giao phu nhân lại không có trả lời tin tức, mười phần cổ quái. Người nàng là trong phòng, điểm này Phương Lăng không có khả năng cảm ứng sai. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Trong lòng hắn run lên, lập tức phá cửa mà vào xem xét tình hình. Vào nhà sau thấy Chi Phong Quang, lại Phương Lăng mặt mo đỏ ửng, vội vàng chuyển người qua đi. Hắn thấy không rõ lắm, lúc này Mẫn Giao phu nhân nét mặt hường hào, trên thân dường như cũng quần áo không chỉnh tề. Không đợi hắn nói cái gì, cửa liền phịch một tiếng dùng sức đóng lại. Sau đó Mẫn Giao phu nhân liền từ phía sau lưng ôm lấy Phương Lăng. Phương Lăng bị giật nảy mình, đang muốn nói cái gì, nhưng lúc này bên tai chợt nghe Mẫn Giao phu nhân đưa tin. Người ngoan ngoãn phối hợp ta. Kề bên này có ánh mắt. Mẫn Giao phu nhân ngữ khí bình thản phải nói, nghe rất tỉnh táo. Phương Lăng giờ mới hiểu được, Mẫn Giao phu nhân là chàng, cũng không lo ngại. Nơi xa, trên mái hiên, một người áo đen nhìn qua ánh nến chiếu dưới từng màn, cười lạnh liên tục. Nàng lại nhìn phía phòng bế quan nơi đó, quan sát một lát, liền yên lặng tối lui. Chờ hắc y nhân kia biến mất về sau, một bên khác Mẫn Giao phu nhân cũng ngậm miệng, không nói gì. Nàng xuất hiện ở giường nằm, phất tay tán hạ hai bên cái màn giường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Lăng nhìn về phía trước, nhỏ giọng thầm thì nói. Mẫn Giao phu nhân ra vẻ bình tĩnh phải nói, Bạch Xà phu nhân xuất thủ. Vừa rồi bên ngoài bạo tạc khiến cho ta phân thần, không để ý liền bị nàng cho tập kích bất ngờ. Nàng tập kích bất ngờ cũng không phải vì lấy tính mạng của ta, mà là làm bị ổi thủ đoạn, muốn cho ta mất khống chế. Bất quá nàng không nghĩ tới, ta tự có giải trừ phương pháp. Ta minh bạch nàng đang làm cái gì, nàng đây là tại trả thù cực đạo chân quân. Bên ngoài bạo tạc ra khỏi thành chủ phủ gần như vậy, nàng tính tới ngươi nhất định sẽ vào thành chủ phủ tìm ta. Mà ta bị nàng tập kích bất ngờ, cùng ngươi gặp nhau sau, liền sẽ vòng vòng đan sen, thật sự là hảo tâm kế. Phương Lăng, phu nhân kia kế tiếp muốn làm gì? Vừa rồi nàng muốn Phương Lăng phối hợp diễn kịch, tất nhiên là có bước kế tiếp kế hoạch. Tự nhiên là dẫn xà xuất động, nàng mới vừa rồi còn có một cái dụ ý, chính là đang thử thăm dò cực đạo chân quân là có hay không bế quan không ra. Dưới mắt nàng đã được đến kết quả, kế tiếp lá gan của nàng hẳn là sẽ lớn hơn. Ngươi, đợi lát nữa lập tức vọt ra Hám Thiên Thành đi, bày ra một bộ bị đuổi giết dáng vẻ. Ta cũng biết phái người đuổi theo, cho xiết mã làm đủ. Lấy ngươi làm mồi nhử, có thể câu nàng đi ra. Ngươi bây giờ là đại thống lĩnh, vừa rồi lại phối hợp ta diễn vừa ra. Ngươi đối nàng rất hữu dụng. Nàng đem kế hoạch nói thẳng ra. Phương Lăng nhẹ gật đầu, minh bạch Mẫn Giao kế hoạch, nàng gái này gặp thời quyết đoán năng lực sát thực lợi hại. Hắn ngay tại trong phòng này chờ lâu trong chốc lát, chờ trên lệch thời gian không nhiều lắm, liền lập tức tông cửa xung ra, hốt hoảng đến trốn ra phủ thành chủ. Về sau lại bạo phát xung đột, Phương Lăng cưỡng ép chạy ra thành đi, một đường phi nước đại, chật vật không chịu nổi. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Chương 1711, Mẫn Giao gặp thời quyết đoán, 2, chương 1711, Mẫn Giao gặp thời quyết đoán, 2, Phương Lăng vừa dừng lại nghỉ khẩu khí, nhưng một bên cây bụi bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang xào xạc. Sau đó một đầu màu trắng đại xà hiện lộ ra, phú lưới, thẳng nhìn hắn chằm chằm. Phương đại thống lĩnh, cớ gì như vậy chật vật ta? Vài ngày trước còn gặp ngươi trong thành chỉ điểm Giang Sơn, hôm nay thế nào đỗng nhiên bị bọn hắn truy sát? Bạch xà hỏi, thính kỳ thanh âm ngược lại có mấy phần dụ hoặc. Phương Lăng cảnh giác, hừ lạnh nói, ngươi là người phương nào? Có liên quan gì tới ngươi? Ta là Hám Thiên Thành đôi vợ chồng kia cựu nhân, nói đến ngươi có thể phẩm vị tới Mẫn Giao phu nhân tư vị, còn phải cảm tạ ta đây. Bạch xà khẽ cười nói, hóa ra là ngươi làm cục, thật sự là hại khổ ta. Phương Lăng vẻ mặt phẫn hận. Làm hại ta hiện tại có nhà nhưng không thể trở về, nếu như bị bọn hắn bắt được, ta nhất định sẽ chết được rất thảm. Bạch Sa thản nhiên nói, không có gì phải sợ, chỉ cần ngươi giúp ta làm một số việc, ta tự sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Thậm chí, nếu có thể bắt sống Mẫn Giao, ta có lẽ sẽ đưa nàng ban thưởng cho ngươi, mặc cho ngươi đùa bỡn. Ngươi mong muốn ta làm cái gì? Phương Lăng hỏi. Bạch Sa, ngươi nói cho ta biết trước cực đạo chân quân đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào? Ngươi thân là Hám Tiên Thành đại thống lĩnh, không biết cái gì cũng không biết ta. Phương Lăng trầm ngâm một lát, ở đằng kia nhỏ giọng thầm thì. Bất quá tại nói thầm thứ gì, Bạch Xà không nghe rõ. Người to hơn một tí, nơi này lại không người ngoài. Nàng hư lạnh nói, xích lại gần trước một chút. Phương Lăng, ta nếu là đem bọn hắn bí mật nói cho ngươi, ngươi thật có thể bảo đảm ta? Bạch Xà liên tục gật đầu, lại đem đầu xích lại gần trước một chút, đương nhiên. Ngươi mau nói. Phương Lăng, kỳ thật cực đạo chân quân căn bản liền không có ở bế quan. Bạch Xà nghe được cái này liền quan khóa nội dung, không khỏi điểm thần, mà Phương Lăng cũng liền tại lúc này đống nhiên phát động tập kích. Chỉ thấy hắn tế ra một phương bảo ấn, đây là Mẫn Giao phu nhân cho hắn mượn bảo vật, lay trời tỷ. Vật này chính là Hám Thiên Thành truyền thừa chí bảo, uy lực vô tận. Cực đạo chân quân sau khi chết, Mẫn Giao liền đem chi chiếm làm của riêng, mỗi ngày còn dưỡng. Lay trời tỷ uy lực kinh người, cái này bất tình lình một chút, Bạch Xà cảm giác mắt nổi đồng đóm, đầu đều bị đập choáng. Muốn chết. Nàng bản năng bung ra cái đuôi, quất hướng Phương Lăng. Phương Lăng hai tay quanh phía trước, ngăn cản. Phình một tiếng, cả người hắn bị quất bay ra ngoài, không biết đụng ngã nhiều ít cái cây mới dừng lại. Mặc dù chật vật, nhưng hắn lại không có nhận nhiều ít tổn thương, chỉ là thể nội khí huyết một hồi cuộn cuộn, khóe miệng có chút tràn ra một tia máu tươi. Phải biết giờ phút này hắn nhưng không có thi triển cái gì thần thông pháp thuật, chỉ là chỉ bằng vào nhục thân chi lực chọi cứng. Bạch Xà thong thả lại sức, phẫn nộ phải xem hướng xa xa Phương Lăng, nàng đang muốn đánh tới. Nhưng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, chính là Mẫn Giao phu nhân. Mẫn Giao dáng lâm trong ngáy mắt, trên thân hắc bạch hai loại năng lượng tại quanh thân phun trào, nàng tự nhiên cũng tu luyện có tiên ma biến. Trong tay nàng huyễn ra một thanh kỳ dị kiếm, kiếm này chính là nàng dung hợp tự thân tiên ma chi lực tạo thành. Bạch Xà giờ phút này làm sao không biết, chính mình thiết lập ván cục không thành, ngược lại bị đối phương tương kế tự kế. Nàng theo Mẫn Giao phu nhân trên thân cảm thấy một tia uy hiếp, thế là lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu phun ra một cỗ màu đen xương độc. Nàng muốn thừa dịp hắc vụ yểm hộ rút lui, nhưng Mẫn Giao phu nhân cũng sẽ không như nàng ý, chỉ thấy Mẫn Giao phu nhân không chút hoang mang, tế ra một cái ốc biển. Ốc biển pháp bảo hô hô thét dài, thổi ra một cỗ cuồng phong đem xương độc thổi tan. Bạch Xà thấy thế lập tức quay đầu, vặn vẹo thân thể cao lớn phóng tới Mẫn Giao phu nhân. Mẫn Giao phu nhân thân hình như điện, xuất hiện ở Bạch Xà khía cạnh, lấy xiềng xích màu đen quấn về Bạch Xà, sau đó chém xuống một kiếm. Bạch Xà đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại yêu lực, lại kéo đứt xiềng xích, cũng tránh đi Mẫn Giao phu nhân một kiếm này. Quả thật thật sự có tài. Mẫn Giao phu nhân hừ lạnh nói, trong tay ma tiên kiếm của múa, thi triển ra cường đại kiếm chiêu. Từng đạo kiếm khí sát tướng mà đi, Bạch Xà căn bản không tránh kịp, bị kiếm khí vẽ mấy đạo. Nó như phát cuồng vùng vẫy bơi dài, không để ý đau sót, muốn lấy tổn thương đổi tổn thương. Trung quanh cây cối nhao nhao đứt gãy ngã xuống, đất rung núi chuyển, kinh người thật sự. Mẫn Giao phu nhân mặc dù thân pháp cao minh, nhưng cũng vẫn là bị rút trúng một chút, khóe miệng tràn ra một nhóm máu tươi. Nàng mắt lộ ra hung quang, hai trưởng tương hợp ở sau lưng hiện ra to lớn tiên ma pháp tướng, sau đó một trưởng vùng hướng Bạch Xà. Bạch Xà ngửa đầu chống cự, trong miệng bắn ra một đạo năng lượng màu trắng sóng. Mẫn Giao trưởng lực cùng Bạch Xà ánh sáng ở giữa không trung rằng co một lát, nhưng cũng rất nhanh phân ra thắng bại. Bạch Xà trước lay trời tỉ trọng kích, trạng thái không tốt, cũng không phải là Mẫn Giao đối thủ. Nàng cuối cùng bị đánh bay mấy trượng xa, trung điệp ngã xuống mặt đất, nhưng nàng lại rất nhanh đứng dậy. Mẫn Giao thừa cơ tấn công mạnh, chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phòng, rất nhanh liền đem Bạch Xà đánh thành trọng thương. Nơi xa, yên lặng quan chiến Phương Lăng tán thưởng không thôi. Mẫn Giao không hổ là có 7 tầng nửa đường đại căn cơ tu sĩ, chiến lực không thể coi thường. Ngay tại hắn coi là trận chiến này sắp phân ra kết quả thời điểm, kinh biến nảy sinh. Bạch Xà lại bỗng nhiên biến mất, chỉ ở nguyên địa lưu lại một tầng da rắn. Đáng tiếc không có đưa nàng giải quyết triệt để. Mẫn Giao cảm thấy đáng tiếc. Bất quá thoát tầng này ra, nàng tu vi giảm nhiều, kế tiếp rất nhiều năm bên trong nàng hẳn là cũng sẽ an phận. Phương Lăng vỗ tay, đi lên phía trước. Hắn cũng không hối hận không có ra tay, nếu là hắn xuất thủ, cố gắng có thể phối hợp Mẫn Giao phu nhân cầm xuống Bạch Xà. Nhưng hắn cũng không muốn tại Mẫn Giao trước mặt bại lộ quá nhiều, không chừng nàng sẽ thế nào nghiền ép. Tiếp theo thật là có không ít phiền toái, hắn cũng không muốn đảm nhiệm nhiều việc. Chương 1712, Phương Lăng đại chiến minh nguyệt cơ, 1, chương 1712, Phương Lăng đại chiến minh nguyệt cơ, 1, hôm nay nhìn thấy phu nhân ra tay, thật là khiến người sợ hai tháng phục a. Phương Lăng chợt nói, "Bất Đình Hót, ngươi vừa rồi như tới giúp ta, cố gắng có thể đem cái này Bạch Xà phu nhân lưu lại." Mẫn Giao lườm hắn một cái, thử nhẹ nói, "Vừa rồi nàng thật là thấy rõ ràng, Phương Lăng bị Bạch Xà phu nhân cái đuôi trọng kích, lại căn bản không bị thương tích gì." Nàng lúc này mới ý thức được, Phương Lăng gia hỏa này giấu rất sâu, nhục thân lại cường đại đến tận đây. Các ngươi loại này cấp bậc đối chiến, cũng không phải ta cái này tiểu tu sĩ có thể lẫn vào." Phương Lăng cười nói. Mẫn Giao cũng lười so đo những này, tốt xấu trận chiến này có thành quả, không cần lại lo lắng Bạch Xà phu nhân làm hại. Cũng không uổng công nàng vừa rồi phí kia rất nhiều miệng lưỡi chi lực. Hai người rất mau trở lại tới Hám Thiên Thành. Liên tiếp đông nhiên sự kiện, nhiều người trong thành người cảm thấy bất an, nhất là ngoại lai đám thương nhân. Cái này hai lần tập kích địa điểm đều tại khách sạn, cũng chính là bọn hắn những này thương nhân đặt chân chi địa. Sáng sớm hôm sau, bố cáo liền dán đi ra ngoài, nói là hung thủ đã đền tội. Lại liên tiếp một đoạn thời gian, không có ngoại ý muốn xảy ra, Hám Thiên Thành mới lại dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ngày này, Hám Thiên Thành bên ngoài, Bát Mỹ Cơ một đoàn người rốt cục đến. Các nàng ở ngoài thành trên núi cao, nhìn qua tòa này nguy nga thành lớn. Các tỷ tỷ, chúng ta đi là được. Bằng vào ta thực lực hôm nay, không nói một cái Phương Lăng, chính là 10 cái Phương Lăng cũng không phải đối thủ của ta. Minh Nguyệt Cơ ngạo nghễ nói. Đại tỷ Thạch Nguyệt Cơ nghe vậy, lập tức nhắc nhở nàng, ngươi không cần thiết chủ quan. trên đường tới không phải đã nghe được sao? Phương Lăng người này đã thành Hám Thiên Thành hộ vệ đại thống lĩnh. Hám Thiên Thành bên trong cường giả không ít, hắn hiện tại cũng là xưa đâu bằng nay. Minh Nguyệt Cơ, đại tỷ yên tâm, ta tinh huyễn thần bắn có ẩn nấp hiệu quả, còn có thể đem hắn đơn độc kéo vào một cái sân quyết đấu. Chỉ cần tìm đúng cơ hội, ta liền có thể cùng hắn đơn độc mặt đối mặt. Cho dù dưới trướng hắn có lại nhiều cao thủ, cũng vô dụng. Ta cũng không dự định giết hắn, chính là cho hắn một bài học, không có cái gì phiền phải lớn. Các ngươi ngay tại ngoài thành chờ ta, miễn cho bị người khác phát hiện. Tuy nói bên kia bây giờ bận rộn sức đầu mẹ chán, không có công phu chú ý chúng ta, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, tận lực không cần bại lộ hành tung. Nhị tỷ Sương Nguyệt Cơ, chuyện của ngươi, chính ngươi giải quyết cũng tốt. Bất quá bạn nhất gặp phải phiền phải gì, nhất định ngay đầu tiên thông chi chúng ta. Tốt. Minh Nguyệt Cơ nhẹ gật đầu, lập tức hướng Hám Thiên Thành bay đi. Sương Nguyệt Cơ các nàng yên lặng nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, ngay tại ngoài thành tiếp ứng. Thân làm sát thủ, Minh Nguyệt Cơ tự nhiên tinh thông cải trang chi thuật, dễ như trở bàn tay liền lẫn vào thành nội. Nàng không nóng nảy tìm kiếm Phương Lăng, mà là tại trong thành chẳng có mục đích bốn phía tản bộ, trước quen thuộc hoàn cảnh. Đây là một sát thủ bản năng, tới một nơi xa lạ trước tiên chính là muốn quen thuộc xung quanh, xác định đường lui. Nàng trong thành đi vòng vo mấy ngày, cuối cùng đi đến Lý phủ phụ cận. Phương Lăng thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. 7 ngày sau, một cái trời tối trời mưa to, nàng rốt cục đạt được cơ hội. Phương Lăng ra cửa, muốn đi phủ thành chủ tìm Mẫn Giao phu nhân. Phạm Linh tiên quả lập tức liền sắp chín rồi, hắn nên cùng Mẫn Giao phu nhân tiến vào bia đá không gian bên trong ngắt lấy. Hôm nay mưa to, cũng không mấy người trên đường đi. Tại mưa to hiểm hộ hạ, Minh Nguyệt Cơ cấp tốc tới gần. Mặc dù nàng ẩn nặc thuật vô cùng tốt, nhưng Phương Lăng vẫn là bỗng nhiên có chỗ cảnh giác, dừng bước. Hắn đang muốn bốn phía quan sát, nhưng lúc này Minh Nguyệt Cơ xuất thủ, một đạo tinh quang kết nối tại Phương Lăng trên thân, trong nháy mắt đem hắn kéo vào một cái dị không gian. Ở chỗ này, Minh Nguyệt Cơ còn đem đạt được gia trì, có thể tùy ý di hình hóa bị, đồng thời thi triển thuật pháp uy lực còn có thể tăng cường không ít. Phương Lăng bị giật nảy mình, còn tưởng rằng là cái nào đường đại năng muốn thu thập hắn, nhưng tập trung nhìn vào, lại là Minh Nguyệt Cơ, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thấy Phương Lăng là cái này một bộ phản ứng, Minh Nguyệt Cơ trong lòng giận dữ. Gia hỏa này còn xem thường người, thật sự là quá ghê tởm. Hôm nay nhất định phải để ngươi biết sự lợi hại của ta. Phương Lăng, chúng ta lại gặp mặt. Nàng trừng mắt về phía hắn, thử lạnh nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới sẽ ở đây gặp nhau, ngươi đơn độc đem ta kéo vào đến, là ý gì? Phương Lăng hỏi. Hắn cũng phát giác Minh Nguyệt Cơ biến có chút khác biệt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, quả thực làm cho người kinh ngạc. Minh Nguyệt Cơ cười lạnh nói, ta có ý tứ gì, ngươi đoán không được sao? Năm đó ta rơi vào trong tay ngươi, bị ngươi ức hiếp, hôm nay liền phải ức hiếp trở về. Phương Lăng, cái này không đúng sao? Năm đó là ngươi xuất thủ trước, muốn ám sát ta. Thế nào nghe, ta ngược lại thành ác nhân. Ta mặc kệ, ngược lại hôm nay nhất định thu thập ngươi. Minh Nguyệt Cơ mắng mỏ nói. Ngươi như hiện tại cầu xin tha thứ, cũng là còn kịp. Toát toát toát, cái mông mân mê đến, để cho ta trước đạp một cước. Phương Lăng cười, hướng nàng ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nàng phóng ngựa tới. Minh Nguyệt Cơ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Lăng sau lưng, thon dài cặp đùi đẹp quét ngang, khí thế quả thực cao minh. Nhưng làm nàng không tưởng tượng được là, Phương Lăng phản ứng cùng tốc độ ở xa nàng phía trên. Hắn trong nháy mắt đưa tay, bắt lại bắp chân của nàng. Cảm nhận được hắn ngang ngược lực lượng, Minh Nguyệt Cơ trong lòng run lên, trở tay một trường vô xuống dưới, trong lòng bàn tay tinh quang lập lòe. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, trên thân chống lên một cái hộ thể cương cháo. Chỉ dựa vào cái này hộ thể cương cháo, hắn liền đỡ được Minh Nguyệt Cơ một trường này. Làm sao có thể, hắn so với ta tiến bộ còn lớn hơn. Lúc này Minh Nguyệt Cơ có chút hoài nghi đời người. Nàng vốn cho là mình được phần cơ duyên này, liền có thể treo lên đánh Phương Lăng. Nhưng không nghĩ tới, những năm này đã qua giữa hai người chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại lần nữa kéo dài. Chương 1712, Phương Lăng đại chiến Minh Nguyệt Cơ 2, chương 1712, Phương Lăng đại chiến Minh Nguyệt Cơ 2, tốt, nếu như thế, vậy ta cũng có thể yên tâm dùng một chiêu này. Minh Nguyệt Cơ mặt mày trầm xuống. Một chiêu này là nàng tinh huyễn thần văn tinh túy, nguyên bản không có ý định vận dụng, sợ chính mình không cẩn thận đánh chết Phương Lăng. Nhưng bây giờ nàng không có cái này lo lắng, bằng Phương Lăng giờ phút này cho thấy thực lực đến xem, hẳn là giết không chết hắn. Minh Nguyệt Cơ hai tay nhanh chóng kết ấn, dưới bụng tinh huyễn thần văn đống nhiên sáng lên. Sau đó từng đạo tinh quang hội tụ ở lòng bàn tay của nàng, hình thành một cái to lớn hình vòng xoáy đoàn năng lượng. Trong nước xoáy mơ hồ có thể thấy được sao trời lấp lóe, phù văn lưu động. Tinh huyễn diệt thế chi quang. Minh Nguyệt Cơ khẽ kêu một tiếng, đột nhiên đẩy ra song trưởng. Cái tia năng lượng đoàn như là ngựa hoang mất cương hướng phía Phương Lăng gào thét mà đi, chỗ đi qua không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Phương Lăng chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng đập vào mặt, dường như toàn bộ không gian đều bị cỗ lực lượng này khóa chặt. Một chiêu này quả thực nhường hắn ghé mắt. Hắn nên cũng không dám kinh thường, dưới chân bộ pháp liên động, thân hình nhanh như thiểm điện, mong muốn tránh né một kích này. Nhưng mà cái tia năng lượng đoàn hình như có truy tung chi năng, theo đuổi không bỏ. Phương Lăng bất đắc dĩ, cũng chỉ đành làm thật, một đạo đại âm dương thủ đánh ra. Bất quá cũng chưa sử xuất toàn lực, hắn cũng không muốn thương tới Minh Nguyệt Cơ tính mệnh. Vang một tiếng, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ dị không gian đều run lẩy bẩy, vô số vết rách tại không gian trên vách chậm rãi lan tràn ra. Minh Nguyệt Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị đánh bay ra ngoài, đâm vào vỡ vụn tường không gian bên trên. Nàng nắm chặt song quyền, thẳng nhìn chằm chằm Phương Lăng, trong mắt có không cam lòng, cũng có một tia bất đắc dĩ. Nàng vốn cho rằng có thể đánh thắng được Phương Lăng, nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ không phải là đối thủ. Đi, ngươi đi đi. Phương Lăng nhìn về phía nàng, thản nhiên nói. Hôm nay lại tha cho ngươi một cái mạng, coi như ngươi ta ở giữa ân oán tiêu tận. Hắn nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện nhường Minh Nguyệt Cơ càng thêm không cam lòng. Ta còn chưa có thua đâu. Nàng lập tức đập đi lên, lần nữa hướng Phương Lăng công tới. Bất quá nàng cũng rõ ràng chính mình không phải Phương Lăng đối thủ, nhưng chính là không phục. Nàng không tiếp tục thi triển cái gì cường đại pháp thuật, mà là đơn thuần lấy công phu quyền cước công kích Phương Lăng. Phương Lăng cười cười, cũng liền theo nàng chơi đùa, giống nhau không dùng pháp thuật tiên lực, thậm chí đều vô dụng khí lực gì. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Minh Nguyệt Cơ cận thân bác đấu chi thuật 10 phần cao minh. Nàng luyện tập từ nhỏ, cái này vật lộn chi thuật tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Giờ phút này nàng một cặp đùi đẹp dùng sức kẹp lấy Phương Lăng đầu, đem hắn trấn áp. Như thế nào? Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không phải khắp nơi không bằng ngươi. Nàng hư lạnh nói. Phương Lăng, được được được, ta biết sự lợi hại của ngươi, nhanh buông ra. Ngươi như hô to một tiếng ta nhận thua, ta liền buông ra. Minh Nguyệt Cơ nói rằng, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Phương Lăng đang giọng nói, hắn chỉ là theo nàng chơi đùa mà thôi. Nghĩ đến hôm nay nhường nàng đến thông quái, dạng này sau này cũng sẽ không lại đến phiền hắn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, hắn có thể dễ dàng tha thứ Minh Nguyệt Cơ cưới tại trên đầu của hắn. Minh Nguyệt Cơ gặp hắn bỗng nhiên nghiêm túc, trong lòng vẫn là bỗng nhiên sợ một chút, khí lực cũng theo đó thu nhỏ. Phương Lăng thừa cơ tránh thoát, lại cùng nàng chiến đấu cùng một chỗ. Hai người trên mặt đất lăn lộn, đánh lấy, bỗng nhiên liền đều có một loại đặc thù cảm giác. Phương Lăng cấp trên, đâu thèm mọi việc. Minh Nguyệt Cơ cũng không biết thế nào, lại không có kháng cự, không hiểu thấu liền. Hơn nửa canh giờ sau, hai người rời đi chỗ kia dị không gian, trở lại cái này mưa lớn trong mưa to. Phương Lăng, hôm nay là ta tài nghệ không bằng người, nhưng ta sớm tối sẽ còn trở về tìm ngươi đấu. Minh Nguyệt Cơ đỏ mặt, hừ lạnh nói, lập tức chạy chối chết. Ta tùy thời phục hồi. Phương Lăng cười nói, yên lặng nhìn qua nàng rời đi. Bắt muội đi nhiều ngày như vậy, sẽ không ra chuyện gì a? Hám Thiên Thành bên ngoài, Từ Nguyệt Cơ thầm nói. Những người khác cũng có vẻ hơi lo lắng, yên lặng nhìn về phía đại tỷ Thạch Nguyệt Cơ, đợi nàng quyết định. Thạch Nguyệt Cơ lẩm bẩm nói, như vậy đi, ta muội, thân muội, hai người các ngươi tiên tiến thành tìm hiểu một phen. Nếu có cái gì dị thường, lập tức thông chi chúng ta cái này rết vào thành đi. Tốt. Ngân Nguyệt Cơ cùng Hồng Nguyệt Cơ nhẹ gật đầu, đang muốn xuất phát. Nhưng vừa đúng lúc này, nơi xa bay tới một thân ảnh, chính là Minh Nguyệt Cơ. Bát muội, gặp nàng trở về, đám người cũng yên lòng. Thế nào? Còn thuận lợi sao? Nhị tỷ Sương Nguyệt Cơ hỏi. Minh Nguyệt Cơ lầu đầu nói, vẫn được tứ tỷ Huyền Nguyệt Cơ đại mi cao lại, ngươi thụ thương, mặt còn như thế đỏ, không phải là thể nội khí huyết quần quật bố trí. Thế nào, không có đánh thắng Phương Lăng sao? Những người khác nhìn kỹ, cũng phát hiện Minh Nguyệt Cơ thoáng bị thương nhẹ, bất quá cũng không có gì trở ngại. Đây là bị Phương Lăng đại âm dương thủ bộ chúng sau đưa đến, còn không có hoàn toàn khôi phục tốt. Người này quả nhiên không tầm thường, thực lực ngươi tăng lên nhiều như vậy, vẫn còn không phải đối thủ của hắn. Thạch Nguyệt Cơ nhìn về phía Hám Thiên Thành, nhỉ nó nói: "Sương Nguyệt Cơ, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, thù này các tỷ tỷ cho ngươi báo. Nghe nói qua hai ngày có cái gì tiên quả đại hội, đến lúc đó Hám Thiên Thành bên trong người đến người đi 10 phần náo nhiệt, chúng ta liền lẫn vào trong đó, chọn lúc độc thủ. Bắt được gia hỏa này, liền quần đầu hắn dừng lại, sau đó lại đi." "Không cần, ta kỳ thật đã thắng." Minh Nguyệt Cơ vội vàng nói. Nàng thực sự thật không tiện nói, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nói là muốn giao hấn Phương Lăng, kết quả lại. "Không cần nhiều lời, chúng ta đều hiểu." Bạch Nguyệt Cơ vô bờ vai của nàng. Các nàng đều hiểu rất rõ Minh Nguyệt Cơ, biết nàng là sĩ diện người, nhất định là bại bởi Phương Lăng, nhưng lại không tiện ý tứ nói, lúc này mới một bộ xoay ni ni dáng vẻ. Nàng chỉ có nói láo trột dạ thời điểm mới có thể dạng này. Chương 1713, Tam Phương ra tay đoạt Phương Lăng, 1, chương 1713, Tam Phương ra tay đoạt Phương Lăng, 1, một bên khác, Hám Thiên Thành bên trong. Phương Lăng tinh thần phấn chấn đi vào phụ thành chủ, đi vào Mẫn Giao phu nhân chỗ ở chuyện gì vui vẻ như vậy à? Mẫn Giao phu nhân nằm nghiêng trên giường, nhiều hứng thú phải hỏi nói. Đương nhiên là bội thu vui sướng. Phu nhân thật là đã đáp ứng ta, lần này Phạm Linh Tiên quả thu hoạch có ta một nửa. Phương Lăng nói rằng, cũng không đề cập ở nửa đường gặp gỡ Minh Nguyệt Cơ sự tình, dù sao thân phận nàng đặc thủ. Đi thôi, đi trước đem quả tử hái xuống. Nàng bén lên cái màn giường, nhẹ nhàng đến phất phất tay, liền đem Phương Lăng mang đi bia đá không gian bên trong. Nơi này tuy có linh điền mênh mang, nhưng lấy hai người đã hạnh, hái trái cây cũng không cần bao lâu. Một giỏ Phạm Linh Tiên quả ngắt lấy tốt, Phương Lăng nếm một cái, ăn ngon thật sự, hơn nữa tích chứa trong đó năng lượng cũng không tệ lắm. Chúng ta tự giữ hai thành. Còn lại 6 thành chờ lấy 2 ngày nữa cầm lấy đi bán trả tiền. Nàng nói. Tốt. Phương Lăng gật gật đầu, cẩn thận chọn lựa, tuyển những cái kia lớn quả. Sau đó đem nó chứa vào một cái bảo nang bên trong, đây là hắn đặc biệt mua được, có thể cất giữ linh quả linh dược. Đặt ở cái này bảo nang bên trong, cho dù 10 vạn năm, 100 vạn năm dược hiệu cũng sẽ không sói mòn nhiều ít. Những này quả tử hắn sẽ phân cho Cực Quang kiếm cửa những thuộc hạ này một điểm nhỏ, còn lại đa số đều giữ lại cho vợ con. Về sau hai người rời đi xa La Di giới, những cái kia muốn lấy ra bán quả tử cũng trở về phủ thành chủ. Tiếp qua 2 ngày linh quả đại hội lại bắt đầu. Đến lúc đó cần ngươi giả trang cực đạo chân quân lộ mặt. Ngươi bây giờ trước hết ở trước mặt ta mô phỏng một lần, để cho ta nhìn xem sẽ có hay không có cái gì không ổn. Nàng còn nói. Phương Lăng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thầm nói, ngoại trừ Bạch Xà phu nhân, cực đạo chân quân hẳn không có cái khác biểu đi a. Đoạn thời gian trước chuyện phát sinh, cho hắn gõ tỉnh một cái cảnh báo. Giả trang người khác cũng là có phong hiểm, mà lại là đại phong hiểm. Vạn nhất tiên quả đại hội ngày đó lại tung ra cái gì cương địch, tại chỗ tập sát hắn, vậy cũng không tốt. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không có. Mẫn Giao phu nhân vẻ mặt thành thật phải nói, nhưng kỳ thật nàng cũng không đấy, ai biết tên kia vụ trộm làm nhiều ít chuyện thất đức. Nhưng cho dù thật có cái gì cương định, nàng cũng sẽ không nói cho Phương Lăng, nàng biết tiểu tử này gà tặc thật sự, cho hắn biết khẳng định liền không làm. Tốt ta. Vậy ta ngày đó liền ngắn gọn lộ mặt. Hắn nói, nghĩ thầm ngày đó nhất định phải nhiều xuyên mấy món bảo giáp ở trên người. Sau đó hắn liền hóa thành cực đạo chân quân dáng vẻ, tại Mẫn Giao chỉ đạo hạ mô phỏng ngữ khí của hắn, nói một chút lời dạo đầu, lời khách sáo. Chờ Mẫn Giao cảm thấy hài lòng thời điểm, lúc này mới kết thúc, biến trở về nguyên dạng. Vậy ta đây liền đi về trước, hy vọng cái này tiên quả đại hội có thể thuận lợi cử hành. Phương Lăng quay người rời đi. Bất quá lúc này, Mẫn Giao dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sâu xa nói, đêm hôm đó chuyện phát sinh, người nát tại trong bụng. Nếu là ta tại bên ngoài nghe được một tia tin đồn, đồ chơi kia ngươi cũng đừng hỏng. Phương Lăng nhẹ a một tiếng, lập tức chuẩn đi. Hai ngày sau, Hám Thiên Thành cực kỳ náo nhiệt, càng ngày càng nhiều tu sĩ đổ tới, tới tham gia lần này tiên quả đại hội. Hám Thiên Thành bên trong cũng bởi vì này ngư long hỗn tạp, thành nội thủ vệ bao quát Phương Lăng thủ hạ cực quan kiếm cửa người đều công việc lưu đủ lên, duy trì thành nội trị an. Nhan Nhi, ngươi thành thật nói với ta, cái kia gọi Phương Lăng giá hỏa làm gì ngươi? Trong quán trà, một cái mang theo màu trắng mũ rộng vành tiên khí nữ tử lặng yên hỏi. Người này chính là Chu Nhan cô, Chu Phỉ. Nàng không chỉ có là Chu Nhan thân cô, cũng là Linh Tiêu Thành nhị thành chủ, thực lực vô cùng cao minh. Dọc theo con đường này, Chu Nhan đều tại năn nỉ nàng sự kiện kia, cho nên nhường nàng cũng mười phần để ý không có gì. Chính là gia hỏa này ghê tởm, đem ta đánh bại sau còn ngôn ngữ nhục nhà ta. Chu Nhan có chút trột dạ phải nói. Nàng cùng Phương Lăng ở giữa điểm này sự tình, cũng không muốn nhường bất luận kẻ nào biết. Chu Phỉ, nếu là vẹn vẹn như thế, ngươi làm sao đến mức nghiệm một đường? Ngươi yên tâm, ngươi ta ở giữa thì thầm, ta là sẽ không nói cho phụ thân ngươi còn có mẫu thân. Hắn có phải hay không? Cái kia ngươi. Chu Nhan nghe vậy, lập tức không thừa nhận, không có. Chỉ là động thủ động cước mà thôi minh bạch. Chu Phỉ nhẹ gật đầu, cũng không lại hỏi xuống dưới. Cái này tiểu tặc, dám can đảm ức hiếp ngươi, ngươi yên tâm ta tuyệt không tha cho hắn. Đem nó cầm nã về sau, ngươi lại dự định xử trí như thế nào hắn? Nàng lại hỏi. Chu Nhan, ta sẽ không đả thương tính mạng hắn, điểm này cô cứ việc yên tâm. Vậy là tốt rồi, mặc dù chúng ta không sợ Hám Thiên Thành, nhưng người này hiện tại dù sao cũng là Hám Thiên Thành hộ vệ đại thống lĩnh, chúng ta cũng phải cho cực đạo chân quân vợ chồng một bộ mặt. Chu Phỉ nhẹ gật đầu, nghe nàng thấu đấy cũng yên lòng. Một bên khác, một gian tiểu quán bên trong, Minh Nguyệt Cơ nhìn về phía chung quanh các tỷ tỷ, thầm nói, nếu không chúng ta vẫn là rút lui à? Cái này tiên quả đại hội nhiều người phức tạp, vạn nhất bị người nhận ra sẽ không tốt. Phương Lăng gia hỏa này, thật bị ta thu thập, không cần lại tìm hắn phiền toái. Lão Ngũ Tử Nguyệt Cơ, bắt buộc a. Ngươi đừng sợ, có chúng ta làm cho người chủ. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi cái này tâm ma chặt đứt, sau này ngươi tại tu luyện một đường mới có thể tâm vô bằng vụ. Ngũ Muội nói đúng. Tam tỷ Ngân Nguyệt Cơ nói rằng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đến đều tới, liền hảo hảo chơi, chúng ta còn chưa bao giờ giống như bây giờ nhẹ nhõm tự tại. Nhị tỷ Sương Nguyệt Cơ cười nói, ngược lại chuyện chỗ này về sau, chúng ta liền mang theo Xuân Điệp đi xa thà hương, bị người nhận ra lại có làm sao. Chương 1713, Tam Phương ra tay đoạt Phương Lăng, 2, chương 1713, Tam Phương ra tay đoạt Phương Lăng, 2, thấy các nàng hào hứng dặn dào, Minh Nguyệt Cơ cũng liền không nói thêm gì nữa mất hứng lời nói, chỉ là trong lòng lén lút tự đủ. Lúc này, chợt có hai người đi vào tử quán, hấp dẫn chú ý của các nàng lực. Kia là hai cái khí chất siêu nhiên mỹ vận phụ nhân, trên thân châu quang bảo khí, xem xét liền không phải hạ người bình thường. Hai người này chính là Mị Phong lão tổ cùng Huệ Ngữ nương nương. Hai người vốn là lao đối đầu, nhưng bởi vì bị cái khác đồng đạo cô lập, cũng không biết chưa phát giác ở giữa đến gần. Huệ Ngữ nương nương ngày đó đăng lâm Mị Phong cốc, chính là tìm Mị Phong lão tổ thương lượng cùng Hưởng Phương Lăng sự tình. Các nàng đã thương lượng xong, cầm xuống người này về sau, một người một ngày, có tình huống đặc biệt khác nói. Chậc chậc, cái này Hám Thiên Thành thật đúng là náo nhiệt. Ngươi nhìn ngồi ở kia bàn tám người, dường như không phải hạng người bình thường. Huệ Ngữ nương nương cười nói, Mị Phong lão tổ, sắp thực náo nhiệt, vừa rồi đi ngang qua cái gian phòng kia trong quán trà. Không phải cũng có một vị đại năng. Bất quá có sao nói vậy, cái này Phạm Linh tiên quả quả thật không tệ. Đợi lát nữa chúng ta cũng có thể mang một chút trở về, dùng để bồi dưỡng môn nhân coi như không tệ. Nàng biết Huệ Ngữ nương nương cùng nàng đi là cùng một cái đường đi, tự thân không tổn hại hoàn bích chi thân, mà là thông qua môn nhân tu luyện. Cho nên cái này Phạm Linh tiên quả, đối với các nàng cũng rất có lực hấp dẫn. Cho dù Phương Lăng không ở chỗ này chỗ, các nàng cũng biết phái người tới mua sắm. Thật là nóng náo a. Trong phủ thành chủ, Mẫn Giao phu nhân nhìn trước mắt từng khỏa chết xạ ra thành nội các nơi cảnh tượng thủy tinh cầu, không khỏi tán thưởng. Sư phụ, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu. Lúc này, Ngụy Vi tiên tử đi đến. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó Hám Thiên Thành chính trung tâm, mây tiên đạo trận nơi đó chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Đây là tại nói cho thành nội tất cả mọi người, tiên quả đại hội chính thức bắt đầu. Trong phủ thành chủ, một nhóm thị nữ ôm quả rổ, đi hướng đạo trường. Một giỏ rổ, một rổ rổ bề ngoài cực tốt Phạm Linh tiên rượu trái cây bày ở Dung Động Thiên Bi phụ cận. Trên đạo trường, chỗ ngồi sớm đã bài bố tốt. Muốn tới tham gia bán đấu giá tu sĩ hoặc là thương nhân, bình thường đều sẽ đặt trước. Các phương tu sĩ ngồi vào vị trí, nhưng bất luận là Bát Mị Cơ vẫn là Linh Tiêu Thành hai người, vẫn là Mị Phong lão tổ cùng Huệ Ngữ nương nương, các nàng đều không có tiến lên, mà là đại ẩn tại trong đám người. Lúc này, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Mẫn Giao phu nhân cùng đóng vai làm cực đạo chân quân Phương Lăng. Đa tạ chư vị cổ động, đến ta Hám Thiên Thành tham gia tiên quả đại hội. Phương Lăng mở miệng nói ra. Nhưng cái này lời dạo đầu vừa nói xong, hắn lại đột nhiên trong lòng run lên. hắn cũng không có phát hiện dấu ở trong đám người Bát Mỹ Cơ cùng với các người. Tại nói hóa ngụy trang trạng thái dưới, cảm giác của hắn lực lại nhận cực lớn ảnh hưởng, biến chỉ độn. Nhưng mang theo mạnh mẽ sát ý ánh mắt, hắn vẫn có thể cảm giác được, dưới đài có người mong muốn giết hắn. Hơn nữa cái này sát ý rất mạnh, tuyệt không phải hạng người bình thường nhưng có. Không ổn, sẽ không phải dưới đài thật có cực đạo chân quân cửu địch a. Phương Lăng thầm nghĩ. Uy, ngươi làm gì đâu? Phương Lăng đống nhiên phân thần, Mẫn Giao đội vàng thúc hỏi. Phương Lăng, không có việc gì, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là tranh thủ thời gian giật xuống chương này ra. Những lời khác cũng không muốn nói nhiều, cầu chúc các vị tâm tưởng sự thành, đập đến mong muốn tiến quả. Hắn không muốn lại nói nhảm, lập tức kết thúc. Phía dưới liền từ phu nhân ta đến chủ trì cuộc bán đấu giá này, ta còn có một số chuyện, xin được cáo lui trước. Hắn phất phất tay, lập tức rời đi đạo trường. Gia hỏa này, đội vàng như thế làm gì? Mẫn Giao trong lòng phu nhân thầm mắng, nghĩ đến chờ kết thúc về sau nhất định cho hắn điểm trừng phạt. Trong lòng mặc dù tại mắng to, nhưng nàng ngoài mặt vẫn là rất là bình tĩnh, lập tức đón lấy Phương Lăng lời nói gốc dạng, bắt đầu chủ trì trận này tiên quả đấu giá hội. Phương Lăng sau khi rời đi, tìm không ai địa phương, lập tức triệt hồi ngụy trang, khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Lần này rốt cuộc an toàn. Hắn thật dài đến thở phào nhẹ nhõm, lại trở về mây tiên đạo trận. Hắn muốn nhìn có thể bán bao nhiêu tiền, quay đầu chớ để cho Mẫn Giao hố. Hắn đang muốn từ trong đám người xuyên qua, đi đến trước sân khấu. Hắn hiện tại là đại thống lĩnh thân phận, tới bên trên duy trì trị an rất hợp lý, dự định ngay tại cái kia sổ sách. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên xông ra hai người, chính là Mị Phong lão tổ cùng Huệ Ngữ nương nương. Các nàng cái này vừa độc thủ, tự nhiên cũng bại lộ tự thân khí tức, Phương Lăng phát giác sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Tiểu tử, theo chúng ta đi a." Mị Phong lão tổ cười lạnh nói. Biến cố đột nhiên xuất hiện, sợ ngây người tất cả mọi người, nhất là Bát Mỹ Cơ cùng Linh Tiêu Thành Chu ra hai người. "Dừng tay, tiểu tử này là chúng ta." Chu Phỉ là người nóng tính, nàng sợ Phương Lăng lập tức liền mang đi, thế là lập tức ra tay ngăn chặn các nàng hai người. Một bên khác, Thạch Nguyệt Cơ cùng Sương Nguyệt Cơ cùng Ngân Nguyệt Cơ nhìn nhau, cũng xuất thủ. Các nàng cảm giác Phương Lăng có thể muốn gặp nạn, xem ở Xuân Điệp Nha đầu trên mặt mũi, tự nhiên muốn lưu tính mạng hắn. "Hắn là chúng ta." Thạch Nguyệt Cơ hừ lạnh nói, tỉ muội ba người xông tới. Về phần còn lại Huyền Nguyệt Cơ các nàng, liền không có góc cái này, náo nhiệt các nàng còn đạt tới đạo tổ chi cảnh, đi lên cũng là thêm phiền toái. Một nháy mắt ba đường cao thủ triển khai kịch liệt đại chiến, tranh đoạt Phương Lăng, trong đạo trường bên ngoài loạn cả một đoàn. Tiểu tử này chẳng phải đồ chơi kia? Về phần như thế nổi tiếng sao? Trên đài Mẫn Giao phu nhân thấy choáng, nàng một mực lo lắng sẽ có cửu gia tới cửa kiếm chuyện, nhưng không muốn là bởi vì Phương Lăng bị lệnh chẳng tử. Chương 1714, ngoài ý liệu giúp đỡ, 1, chương 1714, ngoài ý liệu giúp đỡ, 1, hỗ trợ đỡ một chút. Ta hiện tại tốt xấu xem như người của ngươi. Phương Lăng vô cùng đáng thương đưa tin cho Mẫn Giao phu nhân. Mẫn Giao phu nhân thầm nói, ta hết sức, nhiều người như vậy, ta cũng cản không được bao lâu. Tiểu tử ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, cái này thật tốt tiên quả đại hội lại bị ngươi cho pha trộn. Ý niệm tới đây, nàng lại không khỏi hừ lạnh một tiếng. Phương Lăng không nói gì, loại sự tình này hắn làm sao có thể đoán trước. Cái này mấy đợt người đều đổi một khối, sớm biết hắn vẫn đóng vai làm cực đạo chân quân, dạng này cố gắng còn có thể lừa gạt qua. Hám Thiên Thành trên không, ba đường cao thủ ở đằng kia hỗn chiến, nhưng các nàng chú ý lực cũng có tại Phương Lăng trên thân. Thấy Phương Lăng muốn chạy trốn, Huệ Ngữ nương nương dẫn đầu tế ra pháp bảo. Chỉ nghe ken một tiếng, một ngụm thanh trung rơi xuống, đem Phương Lăng bao ở trong đó. Chu Nhan cô Chu Phỉ đại mi cao lại, không cam lòng yếu thế ừ hừ một tiếng, vung ra một phương ngũ thải hoa khăn. Ngũ thải hoa khăn trực tiếp bao trùm tại trung lớn phía trên, thành đạo thứ hai phong ấn. Một bên khác, Thạch Nguyệt Cơ thấy thế, cũng lập tức chụp xuống một ngụm chén hoa xanh. Đây là Võ Lăng không trước đó ban cho pháp bảo của nàng, cũng không phải bình thường chi vật. Đem Phương Lăng cầm xuống sau, cái này ba đường nhân mã liền chuyên tâm đấu pháp. Ai có thể chống đến cuối cùng, đem đối phương đánh lui, liền có thể đạt được Phương Lăng. Mẫn Giao ung dung thản nhiên, lặn xuống Phương Lăng phụ cận. Mặc dù thế cục có chút không ổn, nhưng nàng vẫn là quyết định xuất thủ cứu Phương Lăng một thanh. Nhưng vào lúc này, trên trời rơi xuống mấy đạo công kích, chính là Mị Phong lão tổ các nàng phát giác, thi pháp ngăn cản. Mẫn Giao phu nhân thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt liên tiếp không ngừng công kích, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Lúc này bị vây ở tam trọng pháp bảo phía dưới, Phương Lăng trong tay nắm chặt hai viên đạn thần lôi châu. Hắn cảm thấy chỉ bằng vào một quả đạn thần lôi châu, chỉ sợ không cách nào nổ tung cái này tam trọng pháp bảo. Tuy có không bỏ, nhưng hôm nay chi cục diện nguy cấp như vậy, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại phía sau hắn, bất thình lình đem hắn giật lại mình. "Đừng sợ, ta là tới cứu ngươi." Sau lưng người kia nói, thanh âm cũng là thanh linh nguyện chuyển hàm xúc. "Ngươi buông lòng tâm thần, ta dẫn ngươi rời đi." Phương Lăng cảm giác sau lưng thực lực của người này cũng không mạnh bao nhiêu, hắn cho dù không cần đạn thần lôi châu cũng có thể ứng phó được. "Đa tạ." Hắn tạm thời theo chi, người này có thể xuyên qua tam trọng pháp bảo đi vào bên cạnh hắn, hơn phân nửa thật có thể dẫn hắn rời đi. Nữ tử đưa tay khoác lên Phương Lăng trên thân, sau đó hai người hưu một tiếng, liền biến mất không thấy. Mặc kệ là ở trên trời đại chiến kia ba đường cường giả, vẫn là Mẫn Giao phu nhân, đều chưa từng phát giác. Đại chiến kịch liệt kéo dài, Chu Phỉ dẫn đầu thối lui ra khỏi. Thực lực của nàng mặc dù không kém, nhưng dù sao chỉ là một người. Bất quá nàng nhanh như vậy liền rời khỏi, chủ yếu vẫn là Chu Nhan ở đằng kia hung hăng khuyên can. Chu Nhan vốn là muốn thừa dịp lần này tiên quả đại hội, đến Hám Thiên Thành thu thập Phương Lăng. Nhưng dưới mắt nhiều người như vậy muốn thu thập hắn, nàng coi như xong. Đối thủ rất mạnh, nàng không muốn cô vì vậy mà thụ thương. Chu Phỉ rời khỏi sau, các nàng cô cháu hai người cũng không trực tiếp rời đi, mà là tại nơi xa quan sát. Nàng cũng là muốn nhìn một cái, Phương Lăng cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục, Thạch Nguyệt Cơ 3 tỷ bội mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng đối mặt Mị Phong lão tổ cùng Huệ Ngữ nương nương loại này uy tín lâu năm cường giả, thời gian dần trôi qua vẫn là thua chị kém em, lực có thua. Rơi vào đường cùng, các nàng cũng chỉ đành rút lui, không phải nếu là tái chiến tiếp, chắc chắn sẽ xuất hiện thương vong. Các nàng mặc dù muốn bảo vệ Phương Lăng, nhưng lấy hiện tại giao tình, cũng không đến nỗi thay hắn đem mạng của mình đậu vào. Mẫn Giao phu nhân, ngươi cần phải ngăn cản ta hai người. Mị Phong lão tổ nhìn về phía một bên khác nhìn chằm chằm Mẫn Giao. Nàng cùng Huệ Ngữ nương nương đều tiêu hao không ít, nếu là lúc này Cực Đạo chân quân cũng hiện thân ra tay, vậy các nàng cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Nhưng các nàng lại không biết, Hám Thiên Thành sớm đã không còn Cực Đạo chân quân, chỉ còn Mẫn Giao một người. Mẫn Giao bình tĩnh phải xem hướng các nàng, không chút nào lộ e sợ. Ta muốn biết, hai người các ngươi muốn thế nào đợi hắn? Nàng hỏi. Hắn dù sao cũng là ta Hám Thiên Thành người, các ngươi nếu muốn tổn thương tính mạng hắn, vậy ta Mẫn Giao vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm hắn. Bị Phong lão tổ cười nói, muốn tính mạng hắn làm gì? Ta hai người đều là vui vẻ nói tu sĩ, đến đây tìm hắn, tự nhiên là vì tầm hoan tác nhạc. Ta cam đoan tuyệt sẽ không tổn thương tính mạng hắn, qua chút năm hai người chúng ta sẽ còn tự mình đem hắn đưa về Hám Thiên Thành. Tốt. Vậy các ngươi liền dẫn hắn đi thôi. Mẫn Giao nhẹ gật đầu. Đây đã là nàng có thể làm được cực hạn, tận lực bảo toàn tính mạng của hắn. Như hai người này vi phạm hôm nay ước hẹn định, vậy tương lai các nàng tại tu hành giới thanh danh cũng sẽ thối rơi, lại không ai dám tin tưởng các nàng. Đối với một cái đại tu sĩ mà nói, tự thân uy tín vẫn là rất đáng tiền. Bị Phong lão tổ cùng Huệ Ngữ nương nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía mặt khác hai phe. Thạch Nguyệt Cơ không cam lòng đến thu hồi chén hoa xanh, Chu Phỉ cũng sẽ ngũ thải hòa khăn triệu hồi. Huệ Ngữ nương nương tiến lên, hưng phấn đến mở ra thanh trùng, nhưng trong bên cạnh lại không có mưa hay. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Nàng cả kinh thất sắc. Bị Phong lão tổ cũng trừng to mắt, vội vàng nhìn về phía xung quanh, tìm kiếm Phương Lăng thân ảnh. Chương 1714, ngoài ý liệu giúp đỡ, 2, chương 1714, ngoài ý liệu giúp đỡ, 2, các nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình phí hết lớn như thế kình. Kết quả là Phương Lăng thế mà sớm đã trượt. Bát Mỹ Cơ cùng Chu gia cô cháu cũng rất cảm thấy chấn kinh, các nàng tâm tư lập tức lại hoạt lạc, rời đi nguyên địa cẩn thận tìm kiếm. Bất quá tại các nàng dạy vào trong khoảng thời gian này, Phương Lăng cũng sớm đã rời đi Hám Thiên Thành. Hắn lúc này đang giấu ở cái kia nữ tử thần bí không gian tùy thân bên trong. Hắn ngay ở chỗ này tĩnh tâm ngồi xuống, chỉ muốn mau mau rời xa kia là không phải chi địa. Về phần nữ tử này có gì ý đồ, cho sau lại nói. Hắn cũng không tin cái này đám người lại so với đám người kia đáng sợ. Cũng không biết trải qua bao lâu, không gian xung quanh sinh ra một cỗ sức đẩy. Phương Lăng liền trở lại bên ngoài. Hắn nhìn về phía đối diện, trong lòng hơi kinh hãi. Không nghĩ tới lại là ngươi. Phương Lăng thầm nói. Nơi này nên một tòa động phủ, mà động phủ này chủ nhân chính là ngày đó bị Mẫn Giao phu nhân đánh thuế một lớp da bạch xà. Mà đứng ở bạch xà bên người cô gái mặc áo xanh kia, chính là ra tay đem hắn mang ra Hám Thiên Thành người. Nàng trợn to một đôi mắt to, hiếu kỳ đến đánh giá hắn, khóe miệng mang theo mỉm cười. Trước đó Phương Lăng trên đài phát giác được mạnh mẽ sát ý, chính là đến từ vị này bạch xà. Nàng trọng thương về sau, không chỉ có không có rời đi, ngược lại còn tiếp tục chui vào trong thành. Trong tay nàng có một dạng đòn sát thủ, lưu cho Cực Đạo chân quân đòn sát thủ. Chính là bộ này đòn sát thủ, nhường Phương Lăng sinh ra nồng đậm bất an cảm giác, lập tức xuống đài đi đổi áo liền quần. Kết quả trang phục một đuổi, hắn ngược lại bị kia ba đợt nhân mã tranh đoạt. Ti ti, lần này may mắn mà có ngươi. Ngươi tiêu hao rất nhiều, mau đi về nghỉ đi. Bạch Sa nhìn về phía một bên nữ tử áo xanh, nói rằng, cái này gọi là ti ti nữ tử áo xanh nhẹ gật đầu, theo Phương Lăng bên người lướt qua. Chờ sau khi nàng đi, Bạch Sa đi xuống, vòng quanh Phương Lăng chuyển vài vòng. Đa tạ Bạch Sa phu nhân thay ta giải vây. Nếu là không có việc gì lời nói, ta trước hết cáo lui, ngày khác tự sẽ đến nhà nói lời cảm tạ. Phương Lăng thầm nói, quay người muốn đi gấp. Bạch Sa hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại động phủ đại môn nơi đó ngăn lại. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Nàng cười lạnh nói. Phương Lăng, ngày đó ta cũng chỉ là nghe theo Mẫn Giao phu nhân làm việc chuyện quá khứ, Bạch Sa không quan trọng. Nàng nhìn chằm chằm Phương Lăng, hỏi, ta muốn biết Cực Đạo chân quân là thế nào chết. Ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào càng nghe càng hồ đồ. Phương Lăng vẻ mặt mờ mịt. Bạch Sa, không cần giả bộ nữa. Vừa rồi tại này vị tiên là bằng hữu của ta Titi, nàng bản thể chính là Trọng Minh Chim. Trọng Minh thần điểu sinh ra một đôi trùng đồng, có thể thấy rõ tất cả. Ngươi là như thế nào đóng vai làm Cực Đạo chân quân, nàng thấy rõ rõ ràng ràng. Còn có, phụ thành chủ gian kia phòng luyện công bên trong thi thể, nàng cũng phát hiện. Tiên quả đại hội ngày đó, Mẫn Giao rời đi phủ đệ về sau, Trọng Minh Chim Titi liền chui vào trong đó. Nàng lúc này mới phát hiện Cực Đạo chân quân thi thể, sau đó trở về tiên quả đại hội sau, lại mắt thấy Phương Lăng tại vàng thau lẫn lộn. Giờ phút này Bạch Sa nói đến rõ ràng như vậy, Phương Lăng cũng biết không cần thiết lại che giấu. Hắn là luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn đáp lại nói, Mẫn Giao phu nhân là như thế nói với ta, về phần chân tướng như thế nào, ta cũng không biết. Luyện công tẩu hỏa nhập ma, thật sự là tiện nghi hắn. Bạch Sa hừ lạnh nói, như thế tội ác chồng chất người, không đáng chết đến thống khoái như vậy. Ngươi nói một chút, lần này cũng coi là ta cứu ngươi một mạng, ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Phương Lăng, ngươi muốn như thế nào? Giúp ta một vấn đề nhỏ là được rồi, về Hám Thiên Thành đi, đem thứ này trộn lẫn tại Mẫn Giao trong chén trà. Nàng theo trước ngực khe rãnh bên trong lấy ra một cái màu lam bình ngọc nhỏ. Trong bình trang là độc dược, có thể làm cho Mẫn Giao trong khoảng thời gian ngắn thực lực đại tổn. Lần trước cùng Mẫn Giao giao thủ qua về sau nàng liền biết, nếu muốn giết nàng không dễ dàng. Về phần trong tay nàng tên sát thủ kia giản, dùng tại mẫn dao trên thân nàng lại cảm thấy lãng phí. Phương Lăng, kỳ thật sự kiện kia không có quan hệ gì với nàng, đều là cực đạo chân quân một người gây nên, nàng không biết rõ tình hình, cũng chưa theo bên cạnh hiệp trợ. Bạch Sa hừ lạnh nói, ngươi lại chưa từng kinh nghiệm bản thân việc này, như thế nào biết được? Liên chỉ dựa vào nàng kia dăm ba câu, coi như không có quan hệ gì với nàng, chỉ bằng vào nàng là cực đạo chân quân phu nhân, ta cũng phải giết nàng. Ta phải dùng nàng còn có cực đạo chân quân thi thể, thế điện ca ca của ta cùng chị dâu. Cá tẩu, ngươi không phải Bạch Sa phu nhân. Phương Lăng kinh dị nói, hai người bọn hắn năm đó liền bị hại chết, ta là Bạch Sa Lang quân muội muội Tố Hâm, Linh Thú Sơn Bạch Sa nhất tộc vương. Nàng ngạo nghễ nói, Linh Thú Sơn, hóa ra là chạy nơi này tới. Phương Lăng thầm nói, nơi này hắn không tính lạ lắm, trước đó cùng Ngọc La đạo tổ tới qua. Bất quá cũng không chờ bao lâu, chỉ là nhàn nhạt đi dạo một đi dạo. Đi, ta thật cần phải đi. Phần nhân tình này ta sẽ nhớ, tương lai nhất định báo đáp. Phương Lăng khoát tay áo, ra hiệu nàng tránh ra. Tố Hâm đại mi nhăn lại, lạnh lùng nói, xem ra ngươi còn không có bày tình tưởng vị trí của mình. Ngươi bây giờ chỉ là ta dưới thềm chi tù, an dám như thế khinh thường. Nàng lập tức ra tay, mong muốn chân áp Phương Lăng. Nhưng Phương Lăng trực tiếp một đạo đại âm dương thủ đánh ra, ngược lại đem Tố Hâm bước lui hai bước. Nàng nếu là thời kỳ đỉnh phong, Phương Lăng cũng không dám anh kỳ phong mang. Nhưng lần trước đại chiến mẫn dao, nàng bị đánh thuế một lớp ra, thực lực đại tổn, hắn hiện tại có sợ gì cắm. Tố Hâm gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, nhìn về phía đối diện Phương Lăng, không nghĩ tới tiểu tử này ẩn giấu sâu như vậy. Khó trách người này như thế khí định thần nhàn, lại có như thế công lực. Chương 1715, cường đại ám khí huyết ảnh tiêu, 1, chương 1715, cường đại ám khí huyết ảnh tiêu, 1, lúc này bầu không khí có chút khẩn trương, Phương Lăng cùng Tố Hâm giằng co. Đây là tại Linh Thú Sơn địa bàn của nàng, Phương Lăng không muốn mạo hiểm bị mặt. Mà Tố Hâm giờ phút này cũng có chút kiêng kỵ Phương Lăng thực lực, song phương đều tại cân nhắc lợi hại. Khởi bẩm vương thượng, ngạc đao đại nhân tới. Lúc này, ngoài động phủ truyền tới một thanh âm, là Tố Hâm thủ hạ điện báo. Tố Hâm nghe vậy, đại mi nhăn lại, thầm nghĩ người này tới thật không phải lúc. Nàng mắt nhìn Phương Lăng, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngạc đao là ai? Phương Lăng gặp nàng như thế, lập tức hỏi. Là chúng ta Linh Thú Sơn, Vạn Yêu Vương kết bái nghĩa đệ. Tố Hâm trả lời. Ngươi tốt nhất trốn trước một chút, hắn luôn luôn rất cừu hận các ngươi nhân tộc. Phương Lăng cảm giác Tố Hâm cũng rất kiêng kỵ gia hỏa này, nghĩ đến giữa hai người này quan hệ cũng không tốt. Hắn tạm thời tin tưởng nàng, lập tức hóa thành một con muỗi, tùy tiện tìm cái địa phương nằm xuống. Đối với Phương Lăng biến hóa chi thuật, Tố Hâm cũng không kinh ngạc. Tại Hám Thiên Thành hắn đóng vai làm cực đạo chân quân, dĩ giả loạn chân thời điểm, nàng liền đã kiến thức qua. Phương Lăng nấp kỹ về sau, nàng đang muốn rời đi đạo phủ, đi gặp cái này bỗng nhiên đến thăm ngạc đao. Nhưng gia hỏa này lại không chút gì biết cấp bậc lễ nghĩa, nàng vừa mở cửa, đã trốn ở phía sau cửa ngạc đao liền theo khe cửa cưỡng ép chen lấn tiến đến. Có chuyện gì? Chúng ta ra ngoài bên cạnh đàm luận. Tố Hâm trầm giọng nói, lui về sau mấy bước cùng ngạc đao vẫn duy trì một khoảng cách. Cái này ngạc đao bản thể chính là một cái hồng hoang cự ngạc, đạo hạnh cao thâm. Bất quá hắn biến hóa về sau dáng vẻ, thực sự để cho người ta khó mà khen tặng, mặc dù cái đầu lớn, nhưng lại dáng dấp hơi mấy ngó. Tố Hâm tiên tử làm gì như thế tránh xa người ngàn dặm đâu? Ta đều đã tiến đến, ngay ở chỗ này nói đi. Ngạc đao cười cười. Hắn trực tiếp đem động phủ đại môn đóng lại, sau đó giống như là tại nhà mình như thế tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Ngươi có chuyện gì mau nói. Tố Hâm lạnh lùng nói, chỉ muốn nhanh lên đuổi ra hỏa này. Ngạc đao, ta là thay ta đại ca tới. Ngươi mượn đi huyết ảnh tiêu có một đoạn thời gian, lại từ bên ngoài trở lại Linh Thú Sơn, chắc hẳn đã đạt thành mục đích của mình. Nên đem huyết ảnh tiêu trả lại, còn có ngươi trước đó đáp ứng rồi, còn lại kia một nửa thù lao. Tố Hâm tên sát thủ kia giản, chính là ngạc đao giờ phút này để cập huyết ảnh tiêu. Không chờ nàng nói cái gì, ngạc đao đột nhiên lấy ra một cái hộp gỗ, đây là thịnh phóng huyết ảnh tiêu vật chứa. Chỉ thấy hắn thôi động trên hộp gỗ cấm chế, một đạo màu đỏ sẫm phi tiêu liền theo Tố Hâm thể nội bay ra. Máu này ảnh tiêu toàn thân màu đỏ sậm, giống như máu tươi ngưng kết mà thành, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn. Nó là từ một loại tên là huyết ảnh thạch đặc thù vật liệu chế tạo, hấp thu qua vô số sinh linh máu tươi tăng cường, ẩn chứa cường đại huyết sát chi lực. Cùng Phương Lăng huyết kiếm, kỳ thật rất có vài phần chỗ tương tự. Huyết ảnh tiêu bay ra về sau, lập tức trở lại trong một gỗ, ngạc đao một tay nhấn lấy một cười cười phải xem hướng Tố Hâm. Tố Hâm cau mày nói, ta mặc dù trở về, nhưng ta sự tình còn không có xong xuôi. Lúc trước Vạn Yêu Vương đã đáp ứng ta, đem vật này cho ta mượn làm việc, trong vòng trăm năm đều không cần còn. Vậy sao? Ta sao không biết, lại không người nghe thấy. Ngạc đao cười nói. Ngươi trước tiên đem kia còn lại một nửa thủ lao lấy ra, ta lại đem huyết ảnh tiêu mượn ngươi. Tố Hâm hít sâu một hơi, đối mặt hắn yêu cầu vô lý, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ai bảo gia hỏa này là Vạn Yêu Vương nghĩa đệ, hơn nữa Vạn Yêu Vương đem hộp gỗ cho hắn, cũng có đòi nợ chi ý. Nàng nhẹ nhàng đến phất phất tay, đưa ra mấy cái nhận chữ vật. Lần này hướng Vạn Yêu Vương mượn dùng huyết ảnh tiêu, cơ hồ đưa nàng cả đời tích xúc đều tiêu hết. Huyết ảnh tiêu chỉ có thể dùng một lần, cho nên lúc ban đầu đối chiến mẫn giao thời điểm, nàng cũng không cam lòng dùng. Vốn là lưu cho cực đạo chân quân, nhưng không nghĩ tới đằng sau Ti phát hiện dị thường, nàng liền nghĩ trước điều tra tinh tưởng, máu này ảnh tiêu vẫn bóp ở trong tay. Ngạc đao cẩn thận sau khi kiểm tra, hài lòng đến nhẹ gật đầu, không tệ, một phần không thiếu. Bất quá đây là cho ta đại ca, ta kia bộ phận đâu? Tố Hâm nghe vậy, cao mày nói, cái gì ngươi kia bộ phận? Ta là hướng đại ca ngươi Vạn Yêu Vương mượn, có liên quan gì tới ngươi? Ngạc đao hừ lạnh nói, ta cùng đại ca kết bái nhiều năm, tình như thủ túc. Hắn đồ vật, cũng là ta đồ vật, ngươi làm sao có thể thiếu đi ta kia bộ phận? ngươi như muốn lại mượn huyết ảnh tiêu, liền lấy thêm ra một khoản tiền đến, nếu không không bằng nữa. Ngạc Đao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tố Hâm tức giận nói. Nàng thấy rõ, người này hôm nay tới cửa chính là vì dọa dẫm. Nhưng nàng đã không có tiền, cho dù có tiền cũng không muốn cho. Khinh ngươi lại như thế nào? Ta nhìn ngươi là không có tiền gì a? Ngạc Đao cười lạnh nói. Dạng này, ngươi ngủ cùng ta một giấc, ta cũng không cần ngươi tiền. Liền đem máu này ảnh tiêu lại cho ngươi mượn. Phi, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì tính tình. Tố Hâm cũng không khách khí, nổi giận nói. Ngạc Đao sắc mặt âm trầm đến nhìn qua nàng, ngươi cái này thối nương môn, đừng cho mặt không muốn mặt. Bản đại gia coi trọng ngươi, ngươi liền bụng trộm vui a. Ngươi cút cho ta. Tố Hâm giận mà phất tay áo, mong muốn mở cửa chủ khách. Nhưng động phủ đại môn lại không hề lay động, dường như bị lực lượng khác phong bế. Lúc này nàng mới ý thức tới, thì ra gia hỏa này mưu đồ đã lâu, vào cửa thời điểm ngay tại làm chuyện xấu. Kỳ thật ta một đường đi theo ngươi tới Hám Tiên Thành. Ngạc Đao nhìn xem nàng, cười lạnh nói, đại ca lo lắng ngươi cuốn đi huyết ảnh tiêu đi đường, liền phái ta một đường theo dõi. Chương 1715, cường đại ám khí huyết ảnh tiêu 2, chương 1715, cường đại ám khí huyết ảnh tiêu 2, ngươi bị Hám Tiên Thành cái kia Mẫn Giao phu nhân đả thương, thuế một tầng da rắn, ta thật là thấy rõ ràng. Lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể không phản kháng được ta. Ngày bình thường ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi không đem ta để vào mắt, nhưng bây giờ. Hắc hắc. Đúng rồi, ngươi không phải còn mang theo người trở về sao? Tiểu tử kia đâu? Ngươi đem hắn giấu cái nào? Lão tử muốn trước giết chết hắn, ta cũng không muốn đợi lát nữa vui vẻ thời điểm bị người quấy rầy. Tố Hâm giờ mới hiểu được, vì sao gia hỏa này đống nhiên nổi điên, hóa ra là một đường theo dõi nàng. Gặp nàng thực lực đại tổn, lúc này mới lên ác ý người đâu. Vẫn rất sẽ giấu. Ngạc Đao bốn phía nhìn lại, mong muốn tìm kiếm Phương Lăng tung tích, nhưng lại thế nào cũng tìm không thấy. Tiểu tử, ta đến 3 tiếng, ngươi lại không hiện thân, ta muốn phải dùng huyết ảnh tiêu đánh ngươi nữa. Ngươi nếu là ngoan ngoãn hiện thân, sau đó tới ngoài cửa cho ta trông chừng, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Đối với hắn uy hiếp, Phương Lăng không rảnh để ý, Ngạc Đao căn bản liền không có phát hiện hắn, làm sao có thể dùng huyết ảnh tiêu đánh hắn. 3, 2, 1. Tốt tốt tốt, ngươi tiểu tử này lá gan vẫn còn lớn, căn bản không đem ta để vào mắt. Cho là mình tinh thông một chút biến hóa chi thuật liền rất lợi hại phải không? Ngươi không biết ta đại ca máu này ảnh tiêu lợi hại. Ngạc Đao hừ lạnh nói. Hắn bô bô gỗ, thản nhiên nói, nơi đây còn ẩn giấu đi người thứ ba, giết hắn cho ta. Ngạc Đao một tiếng mà thôi, huyết ảnh tiêu liền bay ra gỗ, thẳng đến Phương Lăng mà đi. Phương Lăng nói hóa chi thuật mặc dù lợi hại, nhưng huyết ảnh tiêu giết địch tỏa định là huyết khí. Hắn lại thế nào biến hóa, cũng không thể đem chính mình cái này một thân huyết khí biến không có. Phương Lăng bất đắc dĩ thật sự, Ngạc Đao ra hỏa này không đi kiếm Tố Hâm, ngược lại bắt hắn trước khai đao. Hắn không thể không nhận thân, thi triển ra kim thân phương pháp, ngăn cản cái này một cái huyết ảnh tiêu. Suy một tiếng, phi tiêu từ trên người hắn sẽ qua, máu tươi nổi lên. Lấy hắn bây giờ nhục thân, cộng thêm kim thân phương pháp gia trì, lại cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được cái này mai huyết ảnh tiêu công kích. Tại Hám Thiên Thành tiên quả trên đại hội, hắn không có bị Tố Hâm tế ra vật này đánh trúng. Nhưng kết quả là, tới cái này Linh Thú Sơn, vẫn là bị đánh một cái. Hắn lập tức ngã xuống đất, thân thể trên mặt đất co quắp mấy lần sau, liền không có động tĩnh, chảy ra một chỗ máu tươi. Huyết ảnh tiêu bay trở về một gỗ, Ngạc Đao hài lòng vỗ vỗ cái nắp. Không hổ là đại ca giữ nhà pháp bảo, quả nhiên lợi hại. Hắn tan thanh nói, đại ca cho hai ta cấp bậc sử dụng quyền hạn, Tố Hâm tiên tử, ngươi còn không mau đem trên thân cái này thân quần áo cởi. Không phải tiếp theo tiêu liền đến phiên ngươi đến thụ. Hắn uy hiếp nói, vậy ngươi cứ việc động thủ tốt. Tố Hâm nổi giận nói, trực tiếp tế ra yêu đan hướng phía Ngạc Đao đánh tới. Đối rất nhiều đại yêu mà nói, tế ra yêu đan là một chiêu cuối cùng. Uy lực to lớn đồng thời, cũng sẽ chính mình mệnh môn hoàn toàn bại lộ. Một khi yêu đan bị hao tổn, nhẹ thì thụ thương công lực đại giảm, nặng thì nguy hiểm cho tính mệnh. Ngạc Đao nhớ Tố Hâm thân thể, tự nhiên không nỡ dùng huyết ảnh tiêu đánh nàng. Hắn hai trưởng tương hợp, trong nháy mắt đem Tố Hâm kéo vào hắn tùy thân thế giới bên trong. Tại hắn tùy thân thế giới bên trong, hắn mới có thể hoàn toàn mở rộng ra đến. Hắn không dám ở Tố Hâm trong động phủ đấu pháp, là sợ động tĩnh quá lớn, gây nên chú ý đại ca, hắn cũng không có nhường hắn làm chuyện này. Ngạc Đao hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ hoang cổ cự ngạc khí thế kinh người. Đối mặt oanh sát mà tới Tố Hâm yêu đan, hắn không cam lòng yếu thế, cũng tế ra chính mình yêu đan. Hai người chính diện va nhau, không thể nghi ngờ là hắn càng hơn một bậc, đem Tố Hâm áp chế. Tố Hâm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng giờ này phút này, nàng ngoại trừ ra sức đánh cược một lần bên ngoài, cũng không có cái khác lựa chọn. Cái này hai tôn đại yêu tại dị không gian bên trong kịch chiến, mà cùng lúc đó, bên ngoài lại lặng yên xảy ra một chút biến hóa. Ngã trong vũng máu Phương Lăng, lại khởi tử hoàn sinh. Huyết ảnh tiêu mặc dù hung hăng, nhưng nếu muốn giết hắn còn kém không ít, hắn là cố ý giả chết. Hắn đối hai người tranh đấu không có hứng thú, lập tức hướng phía trước phá bay, muốn rời khỏi tòa động phủ này. Nhưng Ngạc Đao công tác chuẩn bị làm được rất đầy đủ, sớm đã đem động phủ phong tỏa. Phương Lăng định thần nhìn lại, nhìn thấy bên ngoài cắm một thanh bảo kỳ, chính là món pháp bảo này, trấn áp vùng không gian này. Hắn lập tức thi triển đồng thuật, tuy có hiệu quả, nhưng muốn ra ngoài chỉ sợ được nhiều chút thời gian. Hắn lại móc ra huyết kiếm mặc dù có thể mở ra một đường vết rách, nhưng kiếm dấu vết lại sẽ ở trong nháy mắt chữa trị. Cái này khoảng cách quá ngắn ngủi, bằng tốc độ của hắn bây giờ, lại cũng không kịp. Bảo bối này thật có mấy phần lợi hại. Phương Lăng không khỏi nhíu mày. Xem ra không thể không, hắn quay đầu nhìn về phía dị không gian lối vào, lặng yên hướng kia đi đến. Muốn đi ra ngoài, hiện tại cũng chỉ có giết tên kia. Giết hắn, bảo kỳ vô chủ, tự đem tu liễm. Lúc này dị không gian bên trong, đại chiến sớm đã tiến vào hồi cuối. Tố Hâm không phải ngạc đao đối thủ, giờ phút này đã bị đánh bại trên mặt đất, không có lực phản kháng. Nhìn xem tiệm cận ngạc đao, nàng nhắm mắt lại. Đã đến thời khắc cuối cùng, nàng quyết tâm tự bạo yêu đan. Nhưng vào lúc này, ngạc đao phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng mở mắt xem xét, là Phương Lăng ra tay tập kích bất ngờ, một kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn. Hắc ám đại lục chi hành sau, huyết kiếm phong mang càng lớn, liền ngạc đao loại này đại yêu đều có thể giết xuyên. Bất quá ngạc đao sinh mệnh lực cực mạnh, miễn cưỡng ăn một kiếm này cũng chịu được, lập tức quay người phản công Phương Lăng. Chương 1716, ngươi xử trí như thế nào đều được, 1, chương 1716, ngươi xử trí như thế nào đều được, 1, ngạc đao vừa muốn quát tháo, liền bị Phương Lăng một bàn tay nhấn trên mặt đất. Kinh khủng đại âm dương thủ đã nắm giữ địch nổi đạo tổ thực lực, bởi vậy một chiêu áp chế. Ngạc đao cũng chỉ là bình thường đạo tổ, trên lệch mẫn giao phu nhân một cái tốc độ, hơn nữa vừa rồi hắn cùng Tố Hâm một trận chiến cũng tiêu hao không ít năng lượng. Hắn không nghĩ tới vừa rồi càng nhìn lầm, không nhìn ra Phương Lăng là giả chết. Nếu không, hắn khẳng định sẽ thêm bảo tồn một chút lực lượng, không đến mức giờ phút này chật vật như thế, lại bị một cái tu vi kém xa mình người trấn áp. Ta cũng không tin ngươi có thể chịu qua cái thứ hai. Ngạc đao run rẩy đến tế ra cái kia bảo hạt. Hắn vừa rồi cũng không có phô trương, Vạn Yêu Vương xác thực cho hắn hai lần sử dụng huyết ảnh tiêu quyền hạn. Hắn đang muốn lần nữa tế ra huyết ảnh tiêu công kích, nhưng Phương Lăng sao lại nhường hắn hài lòng như ý, chỉ nghe một hồi kiếm ngân vang to rõ, Phương Lăng trong đan điền hộ kiếm mở ra. Niêu bụi kiếm, Tập Phong kiếm, Kim Lân kiếm cùng hắn trong tay kia cầm huyết kiếm, bốn kiếm tề xuất. Ngạc đao lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị cuốn lại giống như là một cái con nhím. Thân thể càng là trong nháy mắt đánh về nguyên hình, bất lực đến ngồi phịch ở kia. Phương Lăng vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức đem nó dưới thân cái kia chứa huyết ảnh tiêu bảo hạ hút tới, đem cái này sát khí cất kỹ. Một bên khác Tố Hâm ngơ ngác đến nhìn qua một màn này. Phương Lăng chí thắng tuy có tập kích bất ngờ cùng ngư ông đắc lợi thành phần, nhưng nàng không nghĩ tới Phương Lăng ẩn giấu đến sâu như thế, nếu là vừa rồi thật cùng hắn sống mái với nhau, theo chết vào tay hay còn cũng còn chưa biết. Ngạc đao sinh mệnh lực tuy mạnh, nhưng bị huyết kiếm hút lại cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bất quá Phương Lăng không muốn để cho hắn sống lâu một khắc, miễn cho tái sinh biến số, lại liên tiếp ra tay đem hắn loạn chiêu đánh chết. Cái này thân gia cá sấu cũng là bà bối, dùng để luyện khí coi như không tệ. Phương Lăng chợt nói, ngạc trên thân đao ngoại trừ kia mấy đạo vết kiếm bên ngoài, cũng không có cái khác rõ ràng vết thương. Hắn lập tức bận rộn, đem cái này một trương đạo tổ hoàng cổ cự ngạc ra cởi xuống, tiếp lấy lại bắt đầu đào lấy yêu đan. Những này cảnh tượng nhường đối diện Tố Hâm nhìn, trong lòng lạnh siêu siêu. Chờ Phương Lăng bận rộn xong về sau, ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Tố Hâm tim đập rộn lên, bản năng đến cảm thấy sợ hãi, cái mông về sau xê dịch, muốn chạy trốn. Phương Lăng đi lên trước, hỏi, như thế nào? Còn muốn ta giúp ngươi làm việc sao? Tố Hâm không lên tiếng, nhưng thẳng lắc đầu, lựa chọn nhận sợ. Ngày đó ngươi cùng ngươi hảo tỷ muội tại Hám Thiên Thành giúp ta giải vây, hôm nay ta tại cái này đại ngạc cá trong tay, đưa ngươi cứu. Dạng này tính đến ngươi ta xem như thành toàn xong. Phương Lăng thản nhiên nói. Tốt. Tố Hâm lầu bầu nói, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới vừa rồi còn lo lắng Phương Lăng sát tính nổi lên, cũng muốn tới đưa nàng rút gân lột ra đâu. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Phương Lăng lập tức quay người rời đi. Nhưng ở sắp rời đi động phủ lúc, Tố Hâm lại lớn tiếng gọi lại hắn, chờ một chút. Phương Lăng quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi còn muốn như nào? Tố Hâm, ta không muốn thế nào, chỉ là ngươi cứ như vậy nên ngang đi ra ngoài, chỉ sợ là trốn không thoát Linh Tu Sơn. Ngạc đao bọn hắn nhất tộc có trong nhà giữ lại hồn đăng thói quen, giờ phút này hắn hồn đăng khẳng định đã tắt, tộc khác người chắc chắn đi tìm Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương người này từ trước đến nay bá đạo, ngươi giết tiểu đệ của hắn, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên, còn có ta cũng là, mặc dù không phải ta giết ngạc đao, nhưng theo tính tình của hắn cũng biết cùng nhau đem ta chém giết. Mặt khác ngươi vừa rồi thu lại huyết ảnh tiêu, càng là Vạn Yêu Vương giữ nhà pháp bảo. Cẩn thận hắn cách không ngự sự, dùng huyết ảnh tiêu tới giết chúng ta. Cái này Vạn Yêu Vương thực lực như thế nào? Phương Lăng trầm giọng nói. Tố Hâm, trước đây ít năm hắn cùng các ngươi nhân tộc một vị cao thủ đấu thắng, người kia tựa như là cái gì linh tiêu thành thành chủ tuân thần, là nhị lưu đạo tổ. Vạn Yêu Vương thực lực so với hắn đến, chỉ mạnh không yếu, khi đó đem nó bước ra Linh Thú Sơn. Phương Lăng nghe vậy, cao mày, gia hỏa này nghe xác thực khó giải quyết. Bất qua dưới mắt khẩn yếu nhất một sự kiện, là muốn tranh thủ thời gian xử lý huyết ảnh tiêu. Như Tố Hâm lo lắng như thế, vạn nhất tên kia có thể cách không điều khiển vật này, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Phương Lăng mở ra bảo hạt, nhìn chằm chằm máu này ảnh tiêu lặng lặng suy nghĩ. Ngươi có thể trực tiếp xóa đi Vạn Yêu Vương ấn ký, cưỡng ép đưa nó luyện hóa đổi chủ sao? Tố Hâm nhỏ giọng thầm thì nói. Nàng khẳng định là không thể, bất quá đối với Phương Lăng vẫn ôm kỳ vọng, dù sao hắn vừa rồi cho thấy thực lực rất mạnh. Phương Lăng không dám tùy ý nếm thử, bởi vì mạnh như vậy đi luyện hóa lời nói, pháp bảo chủ nhân tất nhiên sẽ phát giác được. Dưới mắt cung cấp bọn hắn thời gian phản ứng mặc dù không nhiều, nhưng rất mấu chốt, nhất định không thể như thế. Hơn phân nửa là không được, bất quá Phương Lăng linh quang lóe lên, đột nhiên có chủ ý, hắn trực tiếp rút ra huyết kiếm, cho ta hút. Mạnh mẽ hút. Hắn muốn hủy máu này đánh tiêu, vật này mặc dù lợi hại, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy xử trí. Huyết ảnh tiêu là từ huyết ảnh thạch chế tạo, hấp thu qua vô số sinh linh máu tươi tăng cường, lấy huyết sát chi lực là năng lượng nguồn suối. Nó cùng huyết kiếm rất có vài phần chỗ tương tự, cho nên hai người ở giữa năng lượng hơn phân nửa là có thể kiêm dung. Kết quả cũng như Phương Lăng sở liệu, huyết ảnh tiêu năng lượng đang nhanh chóng sói mòn, bị huyết kiếm thôn vệ. Huyết ảnh tiêu cũng không phải là tự vật, nó khí linh cảm thấy nguy hiểm, lập tức táo động. Phương Lăng vội vàng ra tay trấn áp, nhưng quả thực có chút phí sức. Hắn nhìn về phía đối diện Tố Hâm, lập tức ném cho nàng một cái đan dược. Đây là trên người hắn thứ hai đếm ngược khỏa bất tử bất diệt đan, mặc dù không nỡ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Hắn muốn bình an rời đi Linh Tu Sơn, tuyệt đối không thể thiếu trợ giúp của nàng. Chương 1716, ngươi xử trí như thế nào đều được, 2, chương 1716, ngươi xử trí như thế nào đều được, 2, Phương Lăng mặc dù không nói gì, nhưng Tố Hâm không do dự, lập tức há miệng đem cái này mai bất tử bất diệt đan ăn. Bất tử bất diệt đan dược hiệu cực dai, nàng vốn là thân thể bị trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lấy đứng dậy mà thôi. Có thể ăn hạ viên đan dược này sau, trạng thái trong nháy mắt liền khôi phục viên mãn. Đa tạ nàng lẩm bẩm một tiếng, lập tức tiến lên hỗ trợ, cùng Phương Lăng hiệp lực áp chế bạo động huyết ảnh tiêu. Cùng lúc đó, Linh Thú Sơn chỗ sâu, Vạn Yêu Cung. Nơi này chính là Vạn Yêu Vương nơi ở, đang lúc bế quan tu luyện hắn mở tròn mắt. Đáng chết, là ai đang động máu của ta ảnh tiêu? Hắn phẫn nộ nói. Ngạc Đao thằng ngu này, không phải nhường hắn nhìn chằm chằm Tố Hâm cô nàng kia sao? Hắn lập tức liên hệ Ngạc Đao, hỏi thăm nguyên do, nhưng lại liên lạc không được. Cũng vừa đúng lúc này, hắn nghe được phòng bế quan ngoại chuyện đến một hồi tiếng kêu khóc. Là Ngạc Đao tộc nhân tới đây, truyền bẩm tin chết. Tốt, muốn đánh ta huyết ảnh tiêu chủ ý, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi đúng quy cách sao? Vạn Yêu Vương nổi trận lôi đình, lập tức thử viễn trình điều khiển huyết ảnh tiêu. Hắn cũng mặc kệ mọi việc, chỉ cần là tại huyết ảnh tiêu phụ cận người, đều phải chết. Nhưng thử qua sau, hắn vẫn không khỏi đến nhíu mày. Viễn trình điều khiển vốn là có chút độ khó, không có như vậy linh, mà giờ khắc này Phương Lăng cùng Tố Hâm lại tại toàn lực trấn áp nó. Chủ yếu nhất là, huyết kiếm điên cuồng thôn phệ, dẫn đến huyết ảnh tiêu bản thân năng lượng tại biến mất. Hắn muốn cách không ngự sử huyết ảnh tiêu giết người kế hoạch, chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Lê Tẩm, xấu ta phát bảo, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Vạn Yêu Vương nổi giận đùng đùng đạt được quan, thêm chút hỏi thăm sau liền hướng phía Bạch Xà nhất tộc lãnh địa bay tới. Hắn mặc dù không quá tin tưởng Tố Hâm có lá gan này, nhưng việc này nhất định cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Cùng lúc đó, Bạch Xà nhất tộc lãnh địa bên trong. Ti ti, thật sự là thật không tiện, liên lụy ngươi. Tố Hâm nhìn mình vị này hảo bằng hữu, mười phần ấy nấy. Nàng cùng Phương Lăng tại trấn áp huyết ảnh tiêu thời điểm, tự nhiên cũng không nhàn rỗi làm chờ. Tố Hâm đưa tin cho Trọng Minh chim Ti Ti, đem tình huống nơi này nói cho nàng biết, cầu nàng tới hỗ trợ chuyển di tộc nhân. Ti Ti không am hiểu chiến đấu, nhưng lại có hai đại thiên phú kinh người. Một cái là đồng thuật, một cái khác chính là không gian thiên phú. Ngày đó nàng có thể xuyên qua tam trọng chứng ngại, mang theo Phương Lăng thoát đi Hàm Thiên Thành, liền có thể thấy sự lợi hại của nàng. Bất quá Tố Hâm tộc nhân nhiều lắm, cho dù Ti Ti đạo pháp huyền diệu, cũng cần thời gian nhất định mới có thể đem tộc nhân toàn bộ rời đi. Ti Ti đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên nhíu mày, không tốt, Vạn Yêu Vương nhanh đến. Tố Hâm mắt nhìn xung quanh, còn có không ít tộc nhân không thể chuyển di, nàng thực sự không đành lòng bức bỏ các nàng. Trong chốc lát, trong nội tâm nàng đã có quyết đoán. Ta đi dẫn ra hắn. Ti Ti ngươi tiếp tục. Nếu là tình hình không ổn, ngươi cũng đi nhanh lên, chớ có dừng lại. Có thể đưa nhiều ít người đi liền đưa nhiều ít người đi, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Dứt lời, Tố Hâm liền hóa thành bản thể, bay ra ngoài. Ti Ti nhìn qua nàng đi xa thân ảnh, thập phần lo lắng, kia là Thú Sơn di tích cổ phương hướng. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Phương Lăng. Lúc này Phương Lăng vẫn tại trấn áp huyết ảnh tiêu, bất quá đã không có như vậy cố hết sức. Huyết kiếm điên cuồng thôn phệ, cứ kéo dài tình huống như thế, huyết ảnh tiêu đã không có thành tựu. Hắn thấy Trọng Minh chim nhìn mình, lập tức nói rằng, làm phiền Ti Ti cô nương cũng đưa ta đoạn đường. Ti Ti nhìn xem hắn, thầm nói, ngươi có thể hay không đuổi theo giúp Tố Hâm một chút? Ta biết cái này rất nguy hiểm, nhưng nàng hiện tại đi quá khứ là Thú Sơn di tích cổ, ngươi là nhân tộc ở đằng kia sẽ không nhận cái gì áp chế, có lẽ có thể đến giúp nàng. Phương Lăng quả quyết lựa chọn tự tuyệt, hắn vừa rồi đã cứu Tố Hâm một lần, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dưới mắt tình huống nguy cấp, hắn còn có cơ hội rút đi, cần gì phải đi mạo hiểm? Ngươi nếu là hiện tại chạy trốn, lại có thể thế nào? Vạn Yêu Vương là có thủ tất báo người, hắn sẽ một mực truy sát ngươi. Tới Thú Sơn di tích cổ đi, ta biết nơi đó có một dạng bảo vật, có lẽ có thể vây khốn hắn. Ngươi cũng biết Linh Thú Sơn lai lịch, vốn là một cái ngự thú thông cửa, chỗ kia di tích chính là những cái kia ngự thú tu sĩ chỗ nương thân. Năm đó Linh Thú Sơn hủy diệt lúc, những tu sĩ kia liền đều lui giữ ở đằng kia, đoán chừng nơi đó còn có không ít ngự thú pháp bảo tồn lưu tại thế. Ti Ti một mép động địa nhanh chóng, một lộc cục nói cái này một đồng lớn. Bất quá Phương Lăng mặc nàng khẩu sán liên hoa, cũng không vì mà thay đổi, lập tức quay người rời đi. Nàng không chịu hỗ trợ cũng không sao, chính hắn có chân có thể tự mình đi. Nhưng hắn đang muốn bước vào hư không, lại cảm giác đụng vào lớp kín vô hình tượng, trực tiếp bị bắn ngược về tới. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ti Ti, trong mắt sát cơ lộ ra, người chơi với lửa. Chính là Ti Ti thi triển không gian chi thuật cản lại Phương Lăng. Ti Ti không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt phẫn nộ, chỉ nói, thật có lỗi, tha thứ ta như thế tự tư. Ta quyết không thể nhìn xem Tố Hâm như thế đi chịu chết, nàng là ta trên đời này thân nhân duy nhất. Ta biết ta rất quá đáng, việc này qua đi ngươi muốn như thế nào xử trí ta đều được. Phương Lăng không để mình bị đẩy vòng vòng, đang muốn ra tay trấn áp nàng, tranh thủ thời gian trốn đi. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại phía sau hắn, chính là Vạn Yêu Vương. Hắn cực kỳ lão đạo, cố ý kẹp lấy khoảng cách, tựa như hắn còn rất xa, nhưng kỳ thực âm thầm xúc thế, chỉ phóng ra một bước liền trực tiếp đuổi tới. Vạn Yêu Vương không có bị Tố Hâm dẫn ra, bởi vì huyết ảnh tiêu còn tại Phương Lăng trong tay, hắn đương nhiên trước tìm Phương Lăng. Hắn móng đuôi sắc bén dữ tợn, tựa như long chảo, mắt thấy là phải đem Phương Lăng xé nát. Nhưng manh chảo rơi xuống sau, Phương Lăng lại một chút việc đều không có, hắn phản ứng kịp thời, cả người hư hóa. Chương 1717, Phương Lăng giáo huấn Trọng Minh Chim, 1, chương 1717, Phương Lăng giáo huấn Trọng Minh Chim, 1, Vạn Yêu Vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới người này tộc tiểu tử lại có như thế thủ đoạn. Nhưng hắn chắc chắn, loại này hư hóa trạng thái cũng không phải vô địch, duy trì không được bao lâu. Hắn nhìn về phía đối diện Ti Ti, hắn biết Ti Ti tinh thông không gian chi thuật, cho nên quả quyết đổi một mục tiêu, đưa tay hướng nàng chụp tới. Ti Ti tuy có huyền diệu đạo pháp, nhưng bạn yêu vương tu vi quá mạnh, đưa nàng trấn trụ bất lực thi triển. Đúng lúc này, Phương Lăng ra hư hóa thực, đi vào Ti Ti bên người một thanh nắm ở nàng eo nhỏ. Đồng thời hắn hướng phía bạn yêu vương nơi đó, phất tay vung ra hai viên đạm thần lôi châu. Kinh khủng đạm thần lôi châu dẫn nổ, ngàn bạn lôi ti đi khắp, dù là bạn yêu vương cũng rơi vào chật vật. Hắn lại định thần nhìn lại, Phương Lăng cùng cái kia trọng mình chim đã biến mất không thấy. Đạm thần lôi châu không chỉ có sức công phạt cường đại, còn có thể giúp người thoát khốn, đột không mà đi. Giờ phút này Phương Lăng mang theo Ti Ti, liền đã trốn vào hư không, đang bị chuyển tống đến nơi xa xôi. Ti Ti trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định quyết tâm, quả quyết ra tay. Ngươi làm gì? Giật mình không gian xung quanh xuất hiện dị động, Phương Lăng nghiêm nghị nói. Nguyên bản thật tốt, mắt thấy liền có thể trốn đến phương xa, nhưng Ti Ti lại lấy nàng không gian chi lực quấy nhiễu. Thật xin lỗi, ta nhất định phải trở về cứu Tố Hâm. Nàng thì thầm nói. Ngươi xin thương xót, cùng một chỗ hỗ trợ, cố gắng thật có thể vây khốn bạn yêu vương. Đối ngươi như vậy cũng là một chuyện tốt, sau này cũng không cần lo lắng lại bị hắn truy sát. Người nữ nhân này, Phương Lăng giận dữ, đùng 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 đại lực đập nàng, mặc dù bị Phương Lăng cho đánh đau, nhưng Ti Ti không dám nói nhiều một câu, nàng biết là chính mình bởi lý, chính là cái mông bị mở ra hoa, cũng là trừng phạt đúng tội. Ti Ti nhịn không được phát ra vài tiếng tiểu rung động, vội vàng nói, đợi lát nữa sau đó giáo huấn ta không muộn. Trước hết nghe ta giới thiệu kia thú sơn cổ gì, ta biết nơi đó có một nơi có thể vây khốn bạn yêu vương. Bất quá nhất định phải cần ngươi hỗ trợ mới được, chỗ kia ta nhớ được, đợi lát nữa sẽ mang bọn ngươi đi. Chỗ kia hẳn là linh thú sơn trước kia thuần phục hoang dại yêu thú dùng. Hoang dại yêu thú phần lớn kiệt ngạo khó thuần, cho nên linh thú sơn tu sĩ liền phát minh như thế một cái biện pháp. Trước đem trộm tới yêu thú nhốt tại nơi này ngàn năm, vạn năm, chịu đi giá tính cùng hung lệ, lại tiến hành bước kế tiếp. Ta biết cái này thuần thú trận là đỉnh cấp, vây khốn bạn yêu vương cũng không thành vấn đề, chỉ là muốn kích hoạt cái này thuần thú trận nhất định phải từ các ngươi nhân tộc đến. Cái kia cơ quan chỉ có thể cảm ứng cường đại tiên lực, ta cùng Tố Hâm trên thân đều là thuần khiết yêu lực, cho nên chỉ có ngươi đến mới được. Đây cũng là Ti Ti vì cái gì nhất định phải lôi kéo Phương Lăng nguyên nhân chỗ. Nơi đó vốn là tu sĩ nhân tộc địa bàn, linh thú sơn lấy ngự thú làm căn bản, các nơi trọng yếu cơ quan đều phải nhân tộc mới có thể mở ra quan bế, để phòng yêu thú làm loạn. Phương Lăng nghe nàng tiểu nói này, cũng là tiêu tan mấy phần khí. Hắn chỉ cho là Ti Ti là muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ, đối mặt vạn yêu vương. Nhưng giờ phút này nghe xong nàng giới thiệu, đúng là bất đắc dĩ. Bất quá nếu thật có thể đem vạn yêu vương vây khốn, cũng là một chuyện tốt. Là cái lý do, nhưng như thế bức bách, cũng không thể nhẹ tha thứ. Phương Lăng hừ lạnh nói, lại đưa tay xoa lấy mấy lần. Ti Ti cắn chặt hàm răng, không dám phản kháng. Nội tâm càng có mấy phần ngượng ngùng. Nàng tại Linh Thu Sơn tiềm tu nhiều năm, chưa hề cùng người xa lạ như thế tiếp xúc qua, huống chi vẫn là dở trò. Trong chớp mắt, mấy đạo quang chiếu xạ qua đến, Phương Lăng lúc này mới dừng tay. Đây là muốn đi ra ngoài, một lát sau, hai người liền xuất hiện tại Thú Sơn di tích cổ bên trong. Đi trước tìm Tố Hâm. Ti Ti lầu đầu nói, lập tức phi hành về phía trước. Nàng bản thể là trọng minh chim, tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh, Phương Lăng cũng là miễn cưỡng khả năng đuổi theo. Một bên khác, lúc này Tố Hâm ngay tại một chỗ hoang phế đạo trường. Nơi này dán các loại lá bùa, những lá bùa này đối với các nàng yêu tộc có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Nàng ở chỗ này đợi đến rất khó chịu, hơn nữa tu vi trực tiếp bị giảm thấp xuống. Nhưng nơi đây đối tu vi càng cao đại yêu, áp chế hiệu quả cũng càng mạnh, cho nên nàng mới đợi ở chỗ này. Nàng xa xa hoàn toàn không phải bạn yêu vương đối thủ, nhưng ở nơi đây có lẽ có thể hơi hơi quẩn nhau một hai, cho Ti Ti bên kia kéo dài thời gian. Phía kia ấn, cũng không biết là cái gì, lại cho ta một loại tâm kinh động phách cảm giác, nàng thầm nói, yên lặng nhìn về phía đạo trường phía sau. Tại đạo trường phía sau, có một tòa rách nát lầu các, trong lầu các lơ lửng một cái kỳ dị ấn tỷ. Nàng hoài nghi vật này có thể khắc chế các nàng yêu tộc, cho nên vừa rồi muốn đi đưa nó thu phục. Nhưng vừa qua khỏi đi tới gần tòa kia lầu các, trong lầu các liền bắn ra mấy mũi tên, kia mấy mũi tên uy lực kinh người hơn nữa đối nàng giống nhau có khắc chế hiệu quả. Giống như là chuyên môn vì đối phó yêu tộc mà luyện chế, nàng bị quẹt vào một chút, liền rất là khó chịu. Kia hoang phế trong lầu các ngoại trừ phương kia ấn tỷ bên ngoài, còn có cái này một trường hung hăng cung nỏ, đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Đúng lúc này, nàng nghe được một hồi động tĩnh, lập tức cảnh giác lên. Nhưng cẩn thận cảm giác sau, lại vẻ mặt kinh ngạc, lại là Phương Lăng cùng Ti Ti tới. Ti Ti trọng cảm tình, nàng đến đây trợ giúp nàng cũng là có thể nghĩ đến, nhưng Phương Lăng, nàng không nghĩ tới cái này thời khắc nguy cơ, người này cũng có thể không rời không bỏ. Tố Hâm, Ti Ti gặp nàng không có việc gì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi sao lại tới đây, vạn yêu vương đâu? Tố Hâm hỏi. Ti Ti, hắn hẳn là cũng đã truy vào tới, bất quá nơi này hắn cũng không dám xung loạn, hẳn là không nhanh như vậy tìm tới chúng ta. May mà ta trước kia không có chuyện làm thời điểm, thường xuyên đến nơi này thăm dò, cho nên xe nhẹ đường quen. Chương 1717, Phương Lăng giáo huấn trọng minh chim, 2. Chương 1717, Phương Lăng giáo huấn trọng minh chim, 2. Tố Hâm gật gật đầu, tiếp lấy lặng yên nhìn Phương Lăng một cái. Phương Lăng không nói thêm gì, như là đã tới, hắn cũng sẽ không lại oán giận. Hắn nhìn về phía trung quanh, đạo này trận quả thật có chút thành tựu, hắn có thể cảm giác được Ti Ti cùng Tố Hâm khí thế suy yếu, nhưng hắn lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Đi, tranh thủ thời gian tới thuần thú trận, cố gắng chúng ta có thể đem bạn yêu vương vây ở nơi đó. Ti Ti còn nói. Tố Hâm bay đầu mắt nhìn đạo trường phía sau vứt bỏ lầu cát, lẩm bẩm nói, nếu không trước đem Phương kia bảo tỷ mang tới, ta cảm giác vật kia là một lớn lợi khí, không chừng có thể giúp chúng ta đại ân. Phương Lăng cũng đã chú ý tới, vật kia nhìn xem đúng là kiện bảo bối. bất quá kia trong lầu các còn có một cây cung nỏ, chỉ cần tới gần liền sẽ bắn tên đi ra. Ta vừa rồi mấy lần mong muốn bảo, nhưng đều không được đã lui về. Nàng lại nhắc nhở, ta thử một chút ta. Phương Lăng thản nhiên nói, hướng kia đi đến. Tới gần lầu các thời điểm, quả nhiên là có lợi tiên bay ra. Bất quá mũi tên này chỉ là đối yêu tộc uy hiếp lớn, đối với hắn lại không có cái gì quá lớn uy hiếp. Hắn mặc cho những này mũi tên bắn tại trên thân, cũng không có cái gì trở ngại, trực tiếp đi vào tòa này vứt bỏ lầu các. Hắn trước đem bộ kia liên nỗ thu vào, chính là thứ này tại công kích. Vật này nọ trong hộp nội ẩn không gian, bên trong có chục tỷ mũi tên, đoán chừng cả một đời đều dùng không hết. Thu hồi bộ này liên nỗ sau, hắn lại tiến lên đem phương kia bảo tỷ nâng ở trong tay. Bảo tỷ mười phần khí phách, phía trên điêu khắc hẳn là linh thú sơn, mặc dù nhỏ nhưng hoàn toàn đột xuất núi này nguy nga chi thế. Bảo tỷ phía dưới khắc ấn lấy trấn yêu hai chữ, là thuần chính tiên cổ văn. Phương này bảo tỷ nhất định là năm đó linh thú sơn chí bảo. Phương Lăng nâng trấn yêu bảo tỷ đi ra vứt bỏ lầu các, đối diện Tố Hâm cùng Ti Ti không tự chủ được lui về sau mấy bước, bản năng cảm thấy e ngại. Đi thôi, hắn nói, lập tức đem bảo tỷ cũng thu vào. Tiếp lấy Ti Ti liền hướng trước dẫn đường, mang theo Phương Lăng cùng Tố Hâm đi hướng cái kia thuần thú trận. Nơi này nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi, tại thuần thú trong tràng chất đống không ít bạch cốt, không biết là cái gì hung thú lưu lại. Nơi này cũng xa so với nơi khác cấm lãnh, lạnh lẽo để cho người ta sau sống lưng phát lạnh. Chính là chỗ này. Ti Ti mang theo Phương Lăng đi vào cơ quan đài. Cơ quan trên đài có hai cái lỗ khảm, một trong số đó là trưởng ấn, một cái khác giống như là ấn tỷ ngăn chứa. Phương Lăng trước thử đưa tay nhấn tại cái kia trưởng ấn bên trên, đem tự thân cường đại tiên lực màu vàng nóng rót vào trong đó, nhưng căn bản liền vô dụng. Xem ra không phải là cái gì người đều có thể kích phát, đoán chừng phải tu luyện linh thú sơn nào đó loại bí thuật. Phương Lăng nói rằng, hắn nhìn về phía một bên khác ngăn chứa, đem vừa rồi đạt được phương kia ấn tỷ lấy ra ngoài. Nhìn lớn nhỏ hình dáng, rất là dán bảo, cố gắng đây cũng là mở ra cơ quan chìa khóa. Các ngươi trước tiên lui sau một chút. Phương Lăng nói rằng, lo lắng cơ quan mở ra sau đã ngộ thương các nàng. Ti Ti cùng Tố Hâm gật gật đầu, lập tức lui ra phía sau, trốn xa chút. Sau đó Phương Lăng đem trấn yêu tỷ An đi lên, sau một khắc, thuần thú trận xảy ra dị động. Một cái lồng năng lượng tùy theo dâng lên, cũng không tại lồng năng lượng bên trong trận bực biến cùng ngoại giới không giống, tràn ngập một cỗ đặc thù năng lượng. Quả nhiên hữu dụng. Ti Ti mặt mày vui mừng, kích động đến rất. Phương Lăng đi xuống cơ quan này, thử vươn tay đụng vào lồng năng lượng, phát giác căn bản không bị ảnh hưởng. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp đi vào, trở ra cũng là cảm giác không có gì khác biệt. Các ngươi cũng tới thử một chút. Hắn nói. Tố Hâm cùng Ti Ti mong muốn tiến lên, nhưng lại trực tiếp bị lồng năng lượng chặn lại. Các nàng yêu tộc mặc kệ là đi vào vẫn là đi ra, đều sẽ nhận trở ngại. Phương Lăng cũng chỉ phải trước đem trấn yêu tỷ nâng lên, nhường thuần thú trận trước quý vị. Tiếp lấy Tố Hâm cùng Ti Ti mới đi đến đi vào, tại thuần thú trận ở giữa nhất đợi. Phương Lăng lần nữa rơi xuống ấn tỷ, giống nhau vừa rồi, thuần thú trận kích hoạt. Ở bên trong Tố Hâm cùng Ti Ti lập tức biến trở về bản thể, nhìn xem có chút thống khổ. Phương Lăng đội vàng đem ấn tỷ giơ lên, các nàng đội vàng bay ra, lòng còn sợ hãi đến nhìn qua nơi đây. Cái này thuần thú trận thật sự là cao minh, vây khốn bạn yêu vương cũng không có vấn đề. Tố Hâm nói rằng, Ti Ti cũng liền gật đầu liên tục, vừa rồi nàng cùng Tố Hâm đều đã bản thân cảm nhận được. Để tránh bạn yêu vương phát giác, các nàng liền không có lại loay hoay. Phương Lăng đem trấn yêu tỷ giao cho các nàng, mặc dù mang theo trên người rất khó chịu, nhưng Ti Ti cùng Tố Hâm vẫn là chịu được. Ti Ti mang theo Tố Hâm trốn vào hư không, mà Phương Lăng thì đi lên phía trước tiến thuần thú trong tràng. Vừa rồi thử qua sau, kết quả rất hiển nhiên, cũng chỉ có hắn có thể xung làm cái này mồi nhử. Hắn xếp bằng ở thuần thú giữa sân ở giữa, lấy ra huyết ảnh tiêu. Lúc này huyết ảnh tiêu đã nửa tàn phế, huyết sắt năng lượng bị huyết kiếm hút đi hơn phân nửa. Huyết kiếm tại Hắc Ám Đại Lục vừa mới đạt được một lần tăng cường, hôm nay liền lại lấy được sử thi cấp tăng cường, uy thế càng lớn. Thời gian chậm rãi qua, một khắc đồng hồ sau, Vạn Yêu Vương xuất hiện tại thuần thú bên ngoài sân. Thú Sơn di tích cổ đối yêu tộc mà nói là nơi chẳng lành, hơn nữa bên trong khả năng còn sót lại lấy một chút có thể tổn thương bọn hắn đồ vật, cho nên hắn xưa nay cũng sẽ không tới đây, đối với nơi này rất lạ lẫm. Hắn mặc dù không biết rõ chỗ này nguy cơ, nhưng mơ hồ cảm thấy một tia bất an, cho nên không có vội vã công kích Phương Lăng. Nhưng thấy huyết ảnh tiêu sắp sụp đổ, mà Phương Lăng trong tay cái kia thanh huyết kiếm lại như thế kinh người, hắn lại có chút kìm nén không được. Huyết kiếm có thể hút huyết ảnh tiêu, huyết ảnh tiêu trái lại tự nhiên cũng có thể hút huyết kiếm. Hắn đang muốn làm huyết ảnh tiêu đem huyết kiếm hoàn toàn thôn phệ, nên sẽ mạnh lên mạnh cỡ nào. Mặc kệ nhiều như vậy, chỉ là sâu kiến mà thôi, có thể làm gì được ta. Hắn hừ lạnh nói, lập tức xông lên phía trước. Chương 1718, Linh Thú Sơn hủy diệt chi nhân, 1, chương 1718, Linh Thú Sơn hủy diệt chi nhân, 1, Vạn Yêu Vương xông vào thuần thú trận, lao thẳng tới Phương Lăng mà đi. Trốn ở trong hư không Ti Ti cùng Tố Hâm mừng rỡ, vừa rồi các nàng thấy Vạn Yêu Vương bên ngoài do dự bồi hồi, còn có chút lo lắng đâu. Hiện tại viên này nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, các nàng lập tức hành động. Hai người hợp lực đem trấn yêu tỷ rơi xuống, toàn bộ thuần thú trận trong nháy mắt liền bị kích hoạt lên. Nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm Vạn Yêu Vương, phu phu một tiếng bị đặt ở trên mặt đất, ở chỗ này thực lực càng mạnh nhận áp chế cũng càng mạnh. Hắn cũng hiện ra bản thể của hắn lại có chút kỳ quái. Đầu lâu tương tự kỳ lân, ách đỉnh một đôi sừng rồng lốn lượn mà ra, tráng kiện lại che kín xoắn ốc hoa văn, u lam ám quang lấp loé không ngừng. Thân thể bên trên bao trùm lấy như huyền vũ như vậy nặng nề lân phiến, mỗi một phiến đều có to bằng cái thớt, đen như mực, phía trên tinh hồng sắc phủ văn thần bí như ẩn như hiện, ma mang đi khắp. Sau lưng của hắn còn có một đôi cánh, cánh chim rộng lớn, vũ núi lợi như dao. Tứ chi dường như kình thiên chi trụ, cơ bắp sôi sục, đầu ngón tay như kim vũ lì chảo, hiện lên móc câu công trạng, hàn mang lộ ra. Hắn không giống như là thường gặp một chút yêu tộc hoặc là chân linh, ngược lại giống như là đem rất nhiều giống loài ghép lại cùng một chỗ quái vật. Mặc dù bị đánh về bản thể, nhưng bạn yêu vương rất nhanh liền thở ra hơi, hắn nhào về phía Phương Lăng, giận không tìm được. Phương Lăng thả người tránh thoát, cứ kéo dài tình huống như thế, bạn yêu vương muốn lại nơi này giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn thử ra tay công kích bạn yêu vương, muốn nhìn một chút có thể hay không nhờ vào đó địa lợi giết hắn. Nhưng kỳ vọng thất bại, cho dù nhận thuần thú trận áp chế, bạn yêu vương cũng không phải dễ giết như vậy. Hơn nữa Phương Lăng giật mình lực lượng của hắn đang thong thả dốc lên, bởi vì hắn tại dần dần thích ứng cái này trận vực. Phương Lăng quả quyết rút lui, Vạn Yêu Vương ra tay ngăn chặn, nhưng hắn giống như là đầu đại hắc cá trạch, vẫn là chạy ra ngoài. Vạn Yêu Vương vẫn nộ đến công kích tới thuần thú trận lồng năng lượng, ba người đều ngưng thần nhìn xem, không biết cường độ đến tuột cùng phải chăng đầy đủ. Nhưng thấy Vạn Yêu Vương tấn công mạnh sau một lúc, lồng năng lượng vẫn là không nhúc đích, bọn hắn cũng liền thoáng yên tâm. Cái này Vạn Yêu Vương, quả nhiên chính là quỷ yêu đời sau. Titi nhỏ giọng thầm thì nói, mặc kệ là nàng vẫn là Tố Hâm kỳ thật đều là lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Yêu Vương bản thể. Trước kia chưa bao giờ thấy qua hắn bản tướng. Cái gì là quỷ yêu? Tố Hâm hiếu kỳ phải hỏi nói, nàng chưa từng nghe nói. Ti Ti hêm hay nói, nghe nói năm đó Linh Thú Sơn sở dĩ hủy diệt, cũng là bởi vì bọn hắn vụng trộm chế tạo ra một loại quái vật, dùng các loại yêu thú tạp giao ghép lại mà thành quái vật, không sai biệt lắm liền giải dạng này, xưng là quỷ yêu. Việc này Linh Thú Sơn nguyên bản ẩn giấu rất khá, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, quỷ yêu bạo động mà để lộ tin tức. Rất nhiều yêu tộc cùng chân linh đại tộc vốn là đối Linh Thú Sơn tích hận nhiều năm, nghe biết việc này sau, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô số kinh thế đại yêu nhau nhau tràn vào Linh Thú Sơn, cái này quát tháo phong vân đại tông môn, cũng tại lần này yêu tộc bạo động bên trong diệt vong. Mà quỷ yêu nghe nói là bị tiêu diệt, nhưng không nghĩ tới bây giờ cũng còn có quỷ yêu đời sau. Tố Hâm nghe vậy, hầu nghi phải xem nàng một cái. Thi Tì A, tại sao ta cảm giác ngươi biết rất nhiều ta cũng không biết bí mật? Nàng thầm nói. Không chỉ như vậy, Ti Ti còn đối cái này Thú Sơn di tích cổ quen thuộc như thế, cũng thật là kỳ quái. Tuy nói nàng tinh thông không gian chi thuật tốc độ cũng nhanh, tới đây tản bộ cũng không vấn đề gì. Nhưng nơi này có rất nhiều nhằm vào yêu tộc cả bấy, còn có rất nhiều để các nàng cảm thấy khó chịu hoàn cảnh, thường xuyên tới. Liền không khỏi để cho người ta nghi ngờ. Lúc trước nàng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay nghe nàng nói lên cái này quỷ yêu thân thế, còn có Linh Thú Sơn phụ đuổi chuyện cũ, liền không thể không khiến nàng suy nghĩ nhiều. Ti Ti mắt nhìn Tố Hâm, lại liếc mắt Phương Lăng, lúc này mới ý thức được chính mình hôm nay quá nhiều lời. Nàng hướng Tố Hâm hậm hực cười một tiếng, cũng không giải thích, sợ chính mình càng giải thích càng làm cho người ta hoài nghi. Thân phận của nàng xác thực không đơn giản, là yêu tộc liên minh điều động ở đây ngầm sai. Nhiệm vụ của nàng chính là nhìn chằm chằm chỗ này Thú Sơn di tích cổ, không cho nhân tộc từ nơi này mang đi có thể khắc chế yêu tộc Linh Thú Sơn di bảo. Một khi có tình huống đặc biệt, nàng liền sẽ âm thầm cản trở, nếu là bằng lực lượng của nàng cũng không cách nào giải quyết. Nàng liền phải hướng lên bên cạnh mật báo, về sau chẳng mấy chốc sẽ có yêu tộc cao thủ đổi tới, đi chặn giết những cái kia mang đi hàng yêu pháp bảo tu sĩ nhân tộc. Cho nên tôn này trấn yêu tỷ còn có cái khác rất nhiều bảo vật đã nhiều năm như vậy, còn yên lặng nằm tại cái này Thú Sơn di tích cổ bên trong, không có bị mang đi. Nơi này ta cùng Tố Hâm đợi khó chịu, cái này trở về đi. Nàng nhìn về phía Phương Lăng. Cái này bạn yêu vương bị vây ở chỗ này, trăm ngàn bạn năm nội ứng nên đều ra không được, không cần phải lo lắng. Sau đó ba người lập tức khởi hành rời đi, về phần kia trấn yêu tỷ cũng chỉ có thể lưu tại kia. Nếu là đem nó mang đi, kia bạn yêu vương cũng sẽ thoát khốn. Ba người rất nhanh liền rời đi Thú Sơn di tích cổ, trở lại Bạch Xà nhất tộc lãnh địa sau, lập tức ra tay đem bạn yêu vương thủ hạ tru sát. Mặc dù tạm thời an toàn, nhưng Tố Hâm đã không có ý định tại Linh Thú Sơn tiếp tục đợi. Bạn yêu vương mặc dù bị cầm tù, nhưng chung quy là thai hoàng ẩm, vẫn là trốn xa chút cho thỏa đáng. Nàng tiếp tục an bài rút lui, Thọ Khôn còn có ba hàng, nàng thống lĩnh Bạch Xà nhất tộc nhiều năm, tự nhiên cũng có mấy cái dự bị nơi ở. Chương 1718, Linh Thú Sơn hủy diệt chi nhân 2, chương 1718, Linh Thú Sơn hủy diệt chi nhân 2, nàng một mình vội vàng ở đằng kia tổ chức di chuyển. Một bên khác, Phương Lăng thì tới Ti Ti trong nhà làm khách. Nàng ở tại một gian nhà trên cây bên trong, chỉ có một mình nàng, xung quanh không có bất kỳ cái gì đồng bạn. Cũng khó trách nàng như thế chân quý Tố Hâm, nếu là không có Tố Hâm làm bạn, nàng ở chỗ này không biết sẽ có cỡ nào nhàm chán. Ti Ti cô nương, người ta cũng nên thật tốt tính toán món nợ này. Phương Lăng sau khi ngồi xuống, tức giận phải xem nàng một cái. Nếu không phải xem ở là ngươi đem ta theo Hám Thiên Thành mang về phân thượng, lúc trước ngươi dám ngăn cản đường đi của ta, ta tất sát ngươi. Ti Ti cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, là lỗi của ta nhận. Lúc trước ta cũng đã nói, sau đó mặc cho ngươi xử trí. Ngươi mong muốn tải vẫn là phải sát, cứ việc nói thẳng, ta đều ứng ngươi. Phương Lăng cười nói, kỳ thật ta luôn luôn là tài sát kiếm thu. Ti Ti nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Cũng có thể. Tay nàng rất nhanh, lập tức liền đem bên ngoài một tầng áo ngoài cởi. Phương Lăng lập tức không có kịp phản ứng. Phương Lăng ánh mắt theo lớn Ti Ti bên trên dịch chuyển khỏi, yên lặng nhìn về phía nơi khác. "Tốt, ta đùa ngươi chơi, ngươi không cần chăm chú." Hắn nói rằng, hắn tuy tốt sắc, nhưng chưa từng mang ân như thần, như thế chỉ có thể ăn vào vô vị. "Hôm nay coi như ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình, ngày khác ta có cần thời điểm, ngươi nhất định gọi lên liền đến, đồng thời mặc kệ ra sao gian nan hiểm trở đều phải giúp ta." Hắn còn nói. Ti Ti ngẩn người, sau đó yên lặng dùng mũi chân bước lên tán loạn trên mặt đất áo xanh, quay người phụ thêm. "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Nàng lâu đầu nói, khuôn mặt đã nóng đến nóng hổi. Ti Ti mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng Vương Lăng rất coi trọng nàng một chút năng lực đặc thù, tại đặc biệt thời điểm có thể là rất tốt giúp đỡ. Đúng rồi, tấm kia liên nâu ngươi cần phải cẩn thận sử dụng. Nàng lại đống nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quay người nói rằng: "Bình thường hoặc là không cần, nếu là dùng, cần phải giết đến hoàn toàn, hiện trường không lưu người sống." Phương Lăng nghe vậy, lập tức lấy ra tấm kia liên nổ. Vật này là cùng trấn yêu tỷ tại một khối, mặc dù cũng là kiện không tệ pháp bảo, nhưng cũng không lợi hại đi nơi nào. Còn xa xa không bằng bạn yêu vương huyết ảnh tiêu, huyết ảnh tiêu đánh ai cũng sắc bén, nhưng cái này liên nổ chỉ có công kích yêu tộc khả năng hiện ra uy lực chân chính. Chương này nó có cái gì đặc biệt sao? Phương Lăng hỏi. "Ti ti, nó là linh thú sơn di bảo, chỉ một điểm này như vậy đủ rồi." Năm đó yêu tộc các đại năng đạp bằng linh thú sơn về sau, những này di bảo ai cũng không nhúc đích, liền lưu tại phế tích bên trong. Yêu tộc không muốn những này xảo trá pháp bảo chạy ra đi. Minh Bạch. Phương Lăng nhẹ gật đầu, vừa cẩn thận đánh giá nàng một cái. "Ngươi sẽ không phải là ngục tốt ta?" Hắn lại hỏi. "Bất quá ngươi ở chỗ này trông coi không phải phạm nhân, mà là phạm bảo." Chân Ngọc. "Ngươi đưa thích Chân Ngọc lời nói, vậy thì cho ngươi ăn đi." Ti Ti lầu đầu nói, yên lặng xuất sắc cặp đùi đẹp, ở đằng kia giả vờ ngây ngốc. Nàng mặc dù không có thừa nhận, nhưng Phương Lăng cũng đã suy nghĩ minh bạch, tám thành thật sự là dạng này. "Ngươi vội vã về Hám Tiên thành sao?" Nàng lại lập tức đổi chủ đề. Phương Lăng thẳng lắc đầu, hiện tại khẳng định là không quay về, trở về làm gì? Tiên quả đại hội vừa mới kết thúc không lâu, nhiều người như vậy mong muốn bắt hắn, Hám Tiên thành trong thời gian ngắn khẳng định là trở về không được. Hắn dự định đi tìm nơi nương tựa Doãn Thi Thi, nghe nàng nói Bạch Lộ cũng đã rời về Hà Lạc chi địa. Chỗ kia không có cái gì đại tu sĩ, là thanh nhàn thật tốt chỗ. "Vậy ta dẫn ngươi đi chỗ tốt." Thi Thi còn nói. Phương Lăng gật gật đầu, cũng không có nhiều hỏi cái gì, liền trực tiếp đi theo nàng đi ra cửa. Linh thú sơn phạm vi rất rộng, nơi này không chỉ có nghỉ lại lấy rất nhiều yêu thú, giống nhau còn sinh trưởng lấy rất nhiều thiên tài địa bảo. Phương Lăng đi theo Ti Ti rất mau tới một tòa bí ẩn dược viên. Tòa này dược viên mặc dù không lớn, nhưng trong bên cạnh sinh trưởng tiên dược tiên quả đều không tầm thường, đều là cực kỳ chân quý chủng loại. Tòa này dược viên mặc dù không thuộc về ta, nhưng hơi hơi hái một chút cũng không quan trọng. Nàng mở miệng nói ra: "Ngươi nhìn cây này, nhưng có nổi tiếng tên tuổi, gọi là thần tiên cây. Trên cây kết viên này thần tiên quả, vừa vặn đã quen. Cái này thần tiên quả đối với chúng ta yêu tộc mà nói không có tác dụng gì, bất quá đối với các ngươi nhân tộc cũng là đại bổ. Ngươi ngay tại thừa dịp mới mẻ, mau ăn luyện hóa." "Rất tốt." Phương Lăng cười cười, tiến lên đem viên này quả tử lấy xuống. Cái này thần tiên quả nhìn xem xác thực không phải bình thường, cũng không phải kia sản lượng cực cao phạm linh tiên quả có thể so sánh. Ti Ti nói phải thừa dịp lấy mới mẻ, là bởi vì lấy xuống sau, cái này quả tử dược lực liền bắt đầu bay hơi. Cho nên Phương Lăng cũng không lại dày vò khốn khổ, ngay tại dưới cây ăn quả tử, bắt đầu tu luyện. Ti Ti chính mình đi đến một bên khác, cũng hái được 2-3 quả tử, ở đằng kia luyện hóa. Tòa này dược viên là yêu tộc một vị đại nhân vật, nàng chỉ là phụ trách quản lý. Bất quá vị đại nhân vật này kỳ thật cũng không quá để ý nơi này, cho nên nàng mỗi lần chỉ cần nộp lên trên không đến một nửa quả tử liền có thể. Còn lại nàng đều là chính mình ăn, hoặc là phân cho bạn tốt của nàng tố hâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Lăng phút chốc mở to mắt. Thần tiên quả dược lực rất mạnh, hắn cảm giác mình đã tại đột phá biên giới. Còn kém sau cùng một tơ một hào. Hắn đứng dậy nhìn về phía xung quanh, tùy ý tìm một cái nhìn xem 10 phần mê người trái cây màu đỏ, hái được trực tiếp ăn. Cũng không có đi hỏi thăm cách đó không xa cũng còn tại tu luyện Ti Ti. Hắn nghĩ đến Ti Ti hẳn là cũng sẽ không như thế hẹp hỏi, nhiều hái một cái không quan trọng. Chương 1719, Phương Lăng cùng Tư Tư cô đường, 1, chương 1719, Phương Lăng cùng Tư Tư cô đường, 1, Phương Lăng nguyên lành ăn viên này màu đỏ tiên quả, đang chuẩn bị mượn cái này mai tiên quả dược lực đúc thành tòa thứ 3 kim sắc đạo đài. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, cái này mai màu đỏ tiên quả nhìn xem 10 phần mê người, bằng nhãn lực của hắn cảm thấy cái này quả tử hẳn là tòa này trong vườn trái cây ngoại trừ ban đầu viên kia thần tiên quả bên ngoài dược lực tốt nhất một quả, nhưng dược lực lại cực kỳ bé nhỏ. Không nghĩ tới đúng là ta nhìn lầm. Phương Lăng phút chốc mở to mắt, đang muốn lại tìm kỹ quả. Nhưng đột nhiên, một hồi mạnh mẽ năng lượng từ hắn bụng dưới tuôn hướng toàn thân. Nhưng cỗ này mạnh mẽ năng lượng lại không phải tiên lực, mà là để cho người ta khô nóng năng lượng. Không tốt, ăn sai đồ vật. Phương Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nếm thử áp chế, lại liên tiếp nuốt không ít có khắc chế hiệu quả linh đan rượu dược, nhưng tình huống cũng không làm dịu. Đột nhiên, hắn bên tai nghe được Ti Ti nhẹ nhàng thanh âm. "Phương Lăng, ngươi mặt thế nào hồng hồng?" Nàng đi đến trước mặt hắn, hiếu kỳ phải hỏi nói. Lúc này nàng cũng đã kết thúc tu luyện, thấy Phương Lăng không thích hợp, hình như có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu liền đội vàng tiến lên xem xét. Trên người nàng kia một tia hương thơm và mũi, nhường Phương Lăng dục hỏa bùng nổ. "Ta vừa rồi lại hái được một quả quả tử, ăn về sau liền ngươi xem một chút có cái gì giải dược." Phương Lăng chỉ vào gốc cây kia, mặt dạn mày dày hỏi. Ti Ti quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không khỏi đến trừng to mắt. "Ngươi hái cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác hái cái này không ngủ quả." Nàng thầm nói, "Thứ này là dùng cho cự hình thiên tượng thôi tình dùng." "Cự hình thiên tượng?" Phương Lăng tại Viễn Hoàng Tinh thời điểm, cùng thiên tượng nhất tộc người đã từng quen biết. Bình thường thiên tượng chính là mọi người băng, Ti Ti trong miệng cự hình thiên tượng lại nên lớn bao nhiêu? "Ngươi nơi này loại cái đồ chơi này làm gì?" Phương Lăng bất đắc dĩ, dường như đã mất đi toàn thân khí lực. "Ti Ti, ta sớm đã nói với ngươi, đây không phải vườn thuốc của ta chỉ là trông coi mà thôi. Nơi đây chính là chúng ta yêu tộc đại thánh, khanh sát đại nhân. Cái thiên tượng này nhất tộc chính là nàng dưới trướng một chi thế lực. Năm gần đây thiên tượng nhất tộc có ít người phát sinh dị biến, hình thể biến lớn đồng thời, gây giống năng lực cũng trên diện rộng hạ xuống. Cho nên khanh sát đại nhân ngay ở chỗ này trồng một gốc không ngủ cây, cái này không ngủ cây trái cây liền có thể trợ giúp cự hình thiên tượng sinh sôi. Ai biết ngươi không có hỏi ta, liền tự mình thiện cho rằng đến hái đến ăn. Phương Lăng đỏ lên mặt mo thầm nói, ta vừa vặn đạt tới phá cảnh biên giới, liền muốn lấy nhờ vào đó cơ duyên nhất cổ tác khí, ai nghĩ tới Ti Ti bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía cái khác tiên thụ. Ngươi chờ, ta hiện trường cho ngươi luyện mấy cái đan thử một chút. Nàng lập tức tế ra một tôn đan lô, sau đó tại đi khắp tại dược viên bên trong ngắt lấy tiên thảo tiên quả. Nàng sở học có phần tạm, ngoại trừ không am hiểu đấu pháp bên ngoài, cái gì khác đều sẽ một chút. Nàng ở đằng kia hiện trường luyện đan, Phương Lăng thì xếp bằng ở giữa không trung, hết sức ổn định tâm thần. Luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần thời gian nhất định. Phương Lăng ngay tại cái này dày vò cùng đợi, nhưng cảm giác lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không được, đợi nàng đem đan luyện xong, ta chỉ sợ cũng kết thúc. Phương Lăng có chút ngồi không yên. Hắn yên lặng lấy ra một cái đan dược, viên đan dược này chính là mập sư phụ lưu cho hắn phá ách đan. Cái này không ngủ quả mặc dù lợi hại, nhưng lượng trước cái này phá ách đan cũng nhất định có thể lắng lại. Chỉ là ở chỗ này lãng phí một quả, Phương Lăng trong lòng thực sự không cam lòng. A, kia là đang ở nơi đó luyện đan Ti Ti bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt của nàng rơi vào Phương Lăng trong tay viên kia phá ách đan bên trên. Thật sự là phá ách đan, mà lại là thuần chính phá ách đan, không phải giản lược bản. Ti Ti nhận ra, bởi vì nàng từng gặp giản lược bản. Cái gọi là giản lược bản chính là dùng một chút năm thấp hơn một chút, hoặc là có cùng loại hiệu quả dược liệu thay thế nguyên bản trên phương thuốc dược liệu, mà luyện chế ra tới một loại bình thay đan. Vật ký tốt hiệu quả có cùng nguyên đan không sai biệt lắm, nhưng dưới đại bộ phận tình huống hoàn toàn là hai loại đồ vật, có khác nhau một trời một vực. Hắn sẽ không phải dùng cái này mai phá ách đan giải quyết không ngủ quả dược hiệu a? Nàng lập tức trừng to mắt. Ta đau khổ tìm kiếm vật liệu nhiều năm, đến nay cũng còn không có gom góp tất cả, hắn đây không phải tại phung phí của trời sao? Nàng sở dĩ bằng lòng chờ tại Linh Thú Sơn, trông giữ Thú Sơn di tích cổ, chủ yếu cũng là vì thuận tiện nàng thu thập vật liệu. Cái này mai phá ách đan đối nàng mà nói, mười phần trọng yếu, nàng có cái ốm đau quấn thân mãi mãi. Mặc dù không phải đồng tộc người thân, nhưng vị này mãi mãi lúc trước đối nàng rất tốt, nàng cũng vẫn muốn giúp nàng giải quyết ốm đau. Thế nào? Lúc này Phương Lăng ý thức thoáng không có như vậy thành mình, không có phát giác Ti Ti đang ngủ quang sáng ngời đến nhìn chằm chằm hắn trong tay phá ách đan nhìn. Không có gì, ta chính là nhìn ngươi sắp không được, Ti Ti thầm nói, lúc này trong lòng đang tính toán thứ gì. Phương Lăng, là đã không được, tại trọi cứng đây. Đan dược này ngươi còn cần luyện bao lâu khả năng tốt? Ti Ti, đoán chừng còn phải một khắc đồng hồ a. Ta cái này có bình thánh thủy, trước giúp ngươi làm dịu một hai. Nàng bước liên tục khẽ rời đi, lập tức liền đi tới Phương Lăng bên người. Chương 1719, Phương Lăng cùng Tư Tư cô đường, 2, chương 1719, Phương Lăng cùng Tư Tư cô đường, 2, Phương Lăng trông mong cùng đợi, Ti Ti nói tới thánh thủy. Nhưng nàng lại đột nhiên nổi lên, thừa dịp hắn không sẵn sàng một tay lấy trong tay hắn phá ách đan đoạt đi. Người đây là hắn tức giận nói, đang muốn phát tác, nhưng lúc này Ti Ti lại đột nhiên đem đầu bu lại. Nàng lặng yên đem phá ách đan nhận, nhưng nàng cũng biết vô công bất thụ lộc đạo lý. Ta hiện tại chính là phá ách đan, hiểu ngươi giờ phút này thái ách, như thế nào? Nàng thẹn thùng hỏi, giái hai đều đỏ. Như vậy buồn nôn xốp giòn xương lời nói, nàng cũng không biết chính mình là thế nào nói ra được. Có lẽ là trắng trợn cướp đoạt Phương Lăng đan dược, nội tâm phân loạn mà nói vô lơ lần. Phương Lăng nguyên bản đã làm tốt dùng xong cái này một cái phá ách đan dự định, ngẫm lại cũng không thua thiệt, cũng liền không khách khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, dược viên bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng bạo tạc. Nổ lô, lúc trước Ti Ti luyện kia một lò đan bởi vì thời gian dài không có chiếu kháng trực tiếp liền nổ. Bất thình lình tiếng nổ, đem hai người giật nảy mình. Đáng tiếc cái này một lò đan Ti Ti thầm nói, nhưng lại yêu kiểu lên, không dành quan tâm chuyện khác. Cái này một trận chơi đùa xong về sau, nàng mới vội vội vàng vàng đã qua thu thập tàn cuộc. Miễn cho bạo tạc cát bã, ô nhiễm cái này một tòa đỉnh cấp dược viên. Nơi này vừa bận rộn xong, nàng lại quay trở lại đi trấn an Phương Lăng. Cái này dùng cho cự hình thiên tượng không ngủ quả, kia là tương đối lợi hại. Kỳ quái, hai người này sao không gặp? Ti Ti nhà trên cây trước, Tố Hâm ở đằng kia hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng đã làm xong bạch xà nhất tộc chuyện, cho nên liền đến xem bọn hắn. Không ngờ hai người bọn họ thế mà không tại, cũng không nói cho nàng biết là đi nơi nào. Nàng đang muốn đi Ti Ti khả năng xuất hiện địa phương đi tìm, nhưng vừa đúng lúc này, nàng cùng Phương Lăng trở về. Tố Hâm, ngươi chừng nào thì tới? Ti Ti có chút chột dạ phải hỏi nói. Nàng ở nhà trên cây, khoảng cách tòa kia dược viên không phải xa. Hơn nữa dược viên nàng cũng là mang Tố Hâm đi vào qua, nàng cũng biết nơi này. Nàng không biết Tố Hâm có hay không tới dược viên đi tìm nàng. Ta vừa mới tới, đang định đi tìm các ngươi đâu. Tố Hâm cười nói. Đúng rồi, các ngươi đi đâu thế? Nhìn ngươi cái này mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, nhất định là ăn cái gì vật đại bổ. Nàng ánh mắt tại giữa hai người qua lại, phát giác hai người bọn hắn khí tức tựa hồ cũng mạnh hơn một chút. Ti Ti ngày đó vốn là đã qua tu luyện một lần, ăn mấy cái tiên quả. Phương Lăng nhờ vào phá ách đan hiệu quả, không chỉ có thành công đột phá, đúc thành tòa thứ ba kim sắc đạo đài. Cái này tòa thứ tư kim sắc đạo đài cũng trực tiếp hoàn thành hơn một nửa. Tu vi có thể nói là phóng đại không ít đâu. Kim sắc đạo đài rèn đúc không dễ, cần tích lũy nội tình qua sâu, lần này có thể có như thế tiến bộ đã vượt quá tưởng tượng. Ta dẫn hắn đi tòa kia dược viên bên trong nơi đó đi dạo. Ti Ti thầm nói, lần này phong ba, cũng may mà Phương Lăng đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, cho nên ta nghĩ thật tốt tả hắn. Tố Hâm nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy đây là hẳn là. Nàng nhìn về phía Phương Lăng, đang giọng nói, trước đó giữa chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ, hiện tại liền đều xóa bỏ a. Kia là đương nhiên. Phương Lăng cười cười. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi ngươi một lần nữa, Tố Hâm còn nói. Đứng ở cửa, chúng ta vào nhà chuyện văn đi. Ti Ti nói rằng, lập tức mở cửa mời hai người vào nhà. Tố Hâm vấn đề, cũng liền thì ra mấy cái kia. Phương Lăng trước đó cũng chưa nói láo, cho ra trả lời cũng giống như nhau. Lần này Tố Hâm lựa chọn tin tưởng, không tiếp tục chất vấn. Vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Giúp ta hướng Mẫn Giao phu nhân đòi hỏi cực đạo chân quân thi thể. Tố Hâm mang theo vài phần cầu xin chi ý, rõ ràng phải hỏi nói. Ta anh trai và chị dâu hai người mộ ngay tại Linh Thú Sơn, ta muốn đem thi thể của hắn đưa đến bọn hắn trước mộ phần tiêu hủy. Cũng tốt để bọn hắn ở dưới cựu tuyền nhắm mắt. Phương Lăng nghe vậy, lẩm bẩm nói, việc này ta không dám hứa chắc, nhưng ta sẽ hướng Mẫn Giao phu nhân nói, hết sức thay ngươi tranh thủ. Bất quá, lần trước các ngươi đấu pháp, nàng đưa ngươi đả thường, ngươi là có hay không còn muốn báo thù? Tố Hâm nghe vậy, đắng chát cười một tiếng, không được, không có huyết ảnh tiêu, ta không phải đối thủ của nàng. Huống chi lần trước cũng là ta tự tìm, là ta xuất thủ trước nhằm vào nàng. Những này đơn đoán, liền đến này là ngừng a. Phương Lăng nhẹ gật đầu, ngươi nói như vậy ta liền dám cùng ngươi bảo đảm, nàng sẽ bằng lòng đem thi thể giao cho ngươi xử trí. Kia khi nào xuất phát? Tố Hâm lại hỏi, việc này nàng tự nhiên là muốn mau mau làm tốt. Phương Lăng, không nổi, qua một đoạn thời gian nữa a. Tối thiểu nhất chờ danh tiếng đã qua, ngươi cũng biết, ngày đó tại Hám Thiên Thành rất nhiều người mong muốn câu ta. Cho tới hôm nay Hám Thiên Thành nơi đó cũng nhất định có người nhìn chằm chằm, còn không phải xuất đầu lộ diện thời điểm. Tố Hâm cũng có thể minh bạch, cũng không có thúc giục. Ngược lại Phương Lăng đã cho nàng cái hứa hẹn này, nàng tin tưởng kết quả sẽ không để cho nàng thất vọng. Vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Muốn trước đi cái nào sao? Tố Hâm lại hỏi. Phương Lăng dư quang không tự chủ liếc mắt đi, thầm nói, trước hết tại Linh Thú Sơn tiếp tục đợi một thời gian ngắn a. Nơi này là các ngươi yêu tộc địa bàn, ta trốn ở chỗ này đã thanh tĩnh lại an toàn. Tố Hâm, vậy được, ta cũng tiếp tục lưu lại nơi này cùng ngươi. Chờ ngươi ngày nào cảm thấy thời cơ đã đến, lại cùng ngươi cùng nhau đi Hám Thiên Thành. Ngược lại tộc nhân ta đều đã an bài thỏa đáng, ta hiện tại có nhiều thời gian cùng tinh lực. Chương 1720, đánh vỡ chuyện tốt của người khác, 1, chương 1720, đánh vỡ chuyện tốt của người khác, 1, chạm vào tối, Tố Hâm lôi kéo Ti Ti đi vào hai người thường đi Bích Thanh Tuyển. Nơi này ở vào Bạch Xà nhất tộc ban đầu lãnh địa, bây giờ cả tộc di chuyển rời đi, nàng duy nhất không bỏ được chính là cái này miệng Thanh Tuyển. Ngươi nói tương lai sẽ như thế nào? Vạn Yêu Vương sẽ có hay không có một ngày trốn từ nơi đó tới? Tố Hâm mang theo mấy phần yêu thương phải hỏi nói. Ti Ti mỉm cười, yên tâm đi, sau này ta sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm. Chỉ cần không ai động phương kia bảo tỷ, Vạn Yêu Vương liền ra không được. Chờ cái này thuần thú trận hoàn toàn biến chất, năng lượng hao hết thời điểm, ngươi có lẽ đã sớm tu luyện thành đại yêu, cũng không sợ hắn. Tại Tiên Vực, nắm giữ nhất lưu đạo tổ thực lực yêu tộc cũng bị tôn xưng là đại yêu. Đây là rất nhiều yêu tộc cuối cùng cả đời mục tiêu cùng truy cầu. Không dám nghĩ, thiên tư của ta cũng không có tốt như vậy. Tố Hâm mỉm cười. Lần này đi Hám Thiên Thành, còn bị bách thuế lấp ra, thực lực đại tổn. Không dám nghĩ chuyện sau này, cũng không biết nếu lại tu luyện bao lâu mới có thể trở về tới đỉnh phong. Ti Ti trầm ngâm một lát, giống như là đang tự hỏi thứ gì. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng dưới nước lại truyền đến lộc cộc thanh âm. Thất thố như vậy, nàng thẹn thùng không thôi, đỏ mặt xấu hổ đến cười một tiếng. Tố Hâm cũng tại nén cười, ngươi đây là ăn xấu bụng. Đừng nói nữa. Ti Ti biết nguyên do, buồn bực xấu hổ rất, trong lòng thầm mắng Phương Lăng bài câu. Ta mới vừa rồi là đang suy nghĩ, ở đâu có thể giúp ngươi khôi phục thực lực. Nàng có nói, lập tức đổi chủ đề. Hiện tại nhanh lên đem tổn thất tu vi bù lại lời nói, đối ngươi căn cơ sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Có thể có biện pháp nào? Ta bế quan khổ tu thôi. Tố Hâm bất đắc dĩ nói. Ti Ti, ta nhớ ra rồi. Đông thạch kia phiến có đầu quỷ u khe nước. Từng có một đầu đằng xà vẫn lạc trong đó, thi thể ngay tại quỷ này u khe nước phía dưới. Cố gắng đằng xà yêu đan chính ở chỗ này, nếu là có thể tìm tới nó, đừng nói là khôi phục thực lực. Hơn phân nửa còn có thể để ngươi siêu việt lúc trước, thực lực tăng nhiều. Tố Hâm nghe vậy, nhướng mày, đông thạch nơi đó sao? Có thể kia một vùng lá thất thải man nhu địa bàn. Những này man nhu tính khí nóng nảy thật sự, chưa từng cho phép người ngoài tiến vào lãnh địa của bọn hắn. Cũng chính vì vậy, ta mới phát giác được đầu kia đằng xà thi thể còn tại quỷ u khe nước phía dưới. Ti Ti nói rằng, Tố Hâm trầm ngâm một lát, thầm nói, ngược lại sau này ta cũng không có ý định tại Linh Thú Sơn chờ đợi, cũng là không ngại thử một lần. Bất quá ngươi đến cùng ta cùng một chỗ, không phải nếu là kia rất nhiều vương nội điên, ta có thể trốn không xong. Cái kia sừng châu rất lợi hại, nếu như bị đụng một cái, ta khả năng mệnh cũng bị mất. Ti Ti gật gật đầu, đó là dĩ nhiên, ta và ngươi cùng đi, lại đem Vương Lăng cũng kêu lên. Cái này không được đâu. Lại phải phiền phái hắn. Tố Hâm nói rằng, nàng cảm thấy đã thiếu Vương Lăng không ít nhân tình, làm sao có ý tứ lại đi phiền phái hắn. Không có quan hệ, hắn ngược lại cũng không địa phương đi, chờ một lúc ta đi cùng hắn nói. Ti Ti trả lời, có hắn cùng một chỗ, chúng ta cũng an toàn hơn một chút, nhất là tới quỷ u khe nước kia. Khe nước bên trong những cái kia ám quỷ cũng không tốt đối phó, chỉ bằng vào hai chúng ta chỉ sợ không đủ. Làm sao ngươi biết đến nhiều như vậy? Tố Hâm gật gật đầu, lại bỗng nhiên ra tay trêu cợt nàng. Thành thật khai báo, ngươi đến tột cùng là ai? Tại nàng cha tấn hạ, Ti Ti cũng chỉ đành nói thẳng ra. Ngược lại Tố Hâm bây giờ cũng muốn rời đi Linh Thú Sơn, biết cũng không sao. Khó trách ngươi lẻ loi chơi trọi tại cái này, hóa ra là yêu tộc liên minh phải tới. Tố Hâm lập tức liền hiểu rất nhiều chuyện. Sau một lát, Ti Ti liền đơn độc rời đi Bích Thanh Tuyển, đi tìm Phương Lăng. Lúc này Phương Lăng tại một chỗ tạm thời mở trong động phủ tu luyện. Lần này tu vi tinh tiến quá nhiều, hắn ngay tại tiến hành củng cố. Là ta. Lúc này, ngoài động phủ truyền đến Ti Ti thanh âm. Vào đi. Phương Lăng từ từ mở mắt. Ti Ti đi vào động phủ sau, chậm rãi ngồi xuống, có vẻ hơi câu nệ. Không biết thế nào, nàng trái tim nhỏ bịch bịch đỗng nhiên ra tốc, nhảy vui sướng. Có chuyện gì? Phương Lăng hỏi, bình tĩnh đến ngâm ấm trà uống.
Ti ti, cái kia,
ngày mai ta cùng Tố Hâm muốn đi Đông Thạch kia một mảnh thăm dò, muốn mời ngươi cùng đi.
Nơi này ở đâu?
Xa sao?
Phương Lăng lại hỏi.
Ti ti lập tức trả lời, không xa, cái này Đông Thạch chính là Linh Thú Sơn bên trong một chỗ.
Ngươi cũng biết, Linh Thú Sơn không chỉ là một ngọn núi, mà cơ hồ tự thành một giới. Ở chỗ này không chỉ có liên miên sơn phong, cũng có rộng lớn thảo nguyên cùng đầm lầy.
Đông Thạch chính là một mảnh đại thảo nguyên, bất quá kia là Thất Thải Man Nhu nhất tộc địa bàn. Thất Thải Man Nhu rất táo bạo, không nói là nhân tộc, chính là cùng chỗ Linh Thú Sơn hàng xóm, cũng không lui quá chạy đi đâu động. Tại cái này trên đại thảo nguyên có một đạo khe nước, ta biết đấy cốc từng có một đầu đằng xà vẫn lạc, đằng xà yêu đan đối Tố Hâm rất có ích lợi. Khe nước dưới đáy còn sinh trưởng lấy một loại ngoại giới hiếm thấy trường sinh thảo, chúng ta cũng có thể thuận đường hái một chút.
Phương Lăng gật gật đầu, nói rằng, ngược lại ta tại cái này cũng không có chuyện làm, liền cùng các ngươi đi thôi.
Tốt. Ti Ti cười một tiếng, nàng liền biết Phương Lăng cũng sẽ đi.
Tề Phương Lăng đông nhiên hút mạnh thở ra một hơi, mặt lộ vẻ khó xử, không biết phát bệnh gì.
Ngươi làm sao?
Ti Ti thấy thế, liền vội vàng tiến lên nâng lên hắn.
Tựa như là không ngủ quả dược hiệu lại phát tác hắn khổ mặt đông nhiên biến khuôn mặt tươi cười.
Chương 1720, đánh vỡ chuyện tốt của người khác, 2, chương 1720, đánh vỡ chuyện tốt của người khác, 2, ta tới ngươi.
Ti Ti gắt giọng, đưa tay đánh hắn một chút.
Bất quá đêm nay, nàng không có về chính mình nhà trên cây, ngay ở chỗ này chờ đợi một đêm.
Ngày đó đã cùng Phương Lăng như vậy, nàng liền dứt khoát chỉ cầu vui lên, không muốn cái khác.
Hôm sau, ba người xuất phát tiến về Đông Thạch.
Nơi đây không tính xa, chỉ hai canh giờ liền đã đến thảo nguyên biên giới.
Ti Ti, ngươi làm sao nhìn như thế khốn?
Cái này nhưng phải giữ vững tinh thần đến, đừng hoảng hốt, ngàn vạn bị những cái kia man như phát hiện, không phải phiền toái.
Tố Hâm nhìn về phía Ti Ti, nói rằng.
Ti Ti thầm nói, tối hôm qua vội vàng luyện đan đâu.
Đông,
đây là nguyên ẩn đan, chúng ta một người một quả. An liền có thể tạm thời ẩn thân, chỉ cần không phải gặp phải thất thải rất nhiều vương, hẳn là cũng không có cái gì sự tình.
Ngươi được làm đấy.
Tố Hâm mỉm cười, lập tức cầm qua ăn một quả.
Cái này nguyên ẩn đan tự nhiên không phải tối hôm qua luyện, là Ti Ti trong túi hàng tồn mà thôi, nàng vừa rồi nói mỏ.
Ba người ăn cái này nguyên ẩn đan sau, lập tức liền ẩn thân, thậm chí đều không nhìn thấy lẫn nhau.
Tiếp lấy Ti Ti thi triển đồng thuật, trong nháy mắt cùng Tố Hâm cùng Phương Lăng cùng hưởng tầm mắt.
Lần này ba người liền có thể hiệp đồng nhất trí, không đến mức đi lệnh.
Làm xong đây hết thảy công tác chuẩn bị sau, ba người liền hướng tiến lên vào mảnh này đại thảo nguyên.
Tại mảnh này trên đại thảo nguyên chỉ có Thất Thải Man Nhu một loại yêu tộc,
bọn hắn không cùng cái khác bất kỳ yêu tộc chia sẻ mảnh này đồng cỏ.
Những này thảo nhìn xem cũng không phải bình thường thảo.
Phương Lăng thầm nói,
Tố Hâm, đó là dĩ nhiên, mảnh đất này được trời ưu ái, dáng dấp đều là thượng đẳng linh thảo,
cho nên những này Man Nhu mới như thế keo kiệt, không cho bất luận kẻ nào tới gần.
Ti Ti, cũng là bởi vì cái này một mảnh phong ốc đồng cỏ, Linh Thú Sơn Thất Thải Man Nhu có thể so sánh nơi khác Thất Thải Man Nhu lợi hại hơn nhiều, khí lực lớn thật sự.
Ba người giữa lúc trò chuyện, liền có một đám Thất Thải Man Nhu theo bên cạnh chậm ung dung phải đi qua.
Sau một lát, ba người rốt cục tới mục đích, đầu kia quỷ u khe nước.
Cẩn thận những cái kia leo lên tại trên vách đá ám quỷ.
Ti Ti nhắc nhở.
Phương Lăng yên lặng lấy ra ngũ cầm thần hỏa phiến, lôi hỏa chi lực đối phó những này lén lút, luôn luôn là nhất có hiệu quả.
Ba người nhảy vào khe nước, mặc dù nguyên ẩn đan hiệu lực cũng không biến mất, nhưng đối ám quỷ mà nói lại không cái tác dụng gì.
Ám quỷ có thể nhạy cảm đến cảm giác được hồn lực một tơ một hào chấn động, cho dù không thấy được bọn hắn chân thân, cũng bản năng đến nào tới.
Phương Lăng lập tức vung lên trong tay quả lồng, hỏa diễm mãnh liệt mà ra, hóa thành mấy cái hỏa điệu xoay quanh tại ba người bên người.
Lấy hỏa diễm vì bảo vệ, những này ám quỷ cũng không dám tới gần.
Thật sự là bảo bối tốt ta.
Tố Hâm nhìn về phía Phương Lăng trong tay ngũ cầm thần hỏa phiến, không tiếc tán thán nói.
Không trải qua bên cạnh thế nào còn có mấy cái lỗ hổng, lông vũ đều không có cắm đẩy.
Ti Ti a, ngươi nếu không theo cái mông phía sau rút ra một cọng lông, giúp hắn hoàn thiện bảo vật này.
Ti Ti nghe vậy, mạnh mẽ bóp nàng mấy lần, nhường nàng dám như vậy dễ cận.
Phương Lăng khẽ cười nói, ta cái này cọng lông chỉ lấy hỏa vũ chân linh bản mệnh chi vũ.
Ti Ti là trọng minh chim, nàng lông vũ chính là chen vào đi đây không được việc.
Ngươi cũng trêu ghẹo ta.
Ti Ti lườm hắn một cái, gắt giọng.
Đang khi nói chuyện, ba người liền đã hạ xuống đến khe nứt dưới đáy.
Nơi này kỳ thật rất rộng rãi, bất quá lại có tử khí trầm tích, để cho người ta hơi có chút khó chịu.
Nơi này khắp nơi trên đất là hải cốt, một phần trong đó là Thất Thải Man Nhu, luôn luôn có tên gia hỏa có mắt không tròng theo bên trên đến rơi xuống.
Bất quá đa số đều là ngoại tộc hải cốt, Thất Thải Man Nhu nhất tộc căn chay, đối với những địch nhân kia thi thể bọn hắn liền trực tiếp ném vào chỗ này khe nứt.
Cũng chính là những thi thể này lâu dài chồng chất ở chỗ này, lại quần quần không dứt, lúc này mới tẩm bổ ra khe nứt bên trong ám quỷ quần thể.
Ba người cẩn thận đến ở chỗ này thăm dò, đột nhiên một hồi âm phong gào thét mà qua,
bảo vệ tại ba người bên người hỏa diễm vậy mà dập tắt.
Đấy cốc nổi lên âm phong, chúng ta trước hết nguyên địa đợi a.
Không phải nếu là đã quay dày dưới mặt đất một vài thứ thì khó rồi.
Ti Ti nhỏ giọng thầm thì nói, Phương Lăng mong muốn lần nữa nhóm lửa cũng bị nàng ngăn lại.
Dưới mặt đất còn có đồ vật.
Tố Hâm kinh dị nói,
Ti Ti, ta cũng là hiện tại mới phát hiện, dưới mặt đất có rất nhiều ngủ say thi quỷ.
Nàng động lực, hai người đương nhiên sẽ không hoài nghi.
Ba người càng thêm cẩn thận, ngay cả mình hô hấp đều đi theo chậm dần.
Sau một lát, cái này một cỗ âm phong tối lui, ba người đang muốn tiếp tục hành động,
nhưng ba người lại đồng thời ngẩng đầu nhìn lại.
Giờ này phút này, lại có người tới đây.
Bên trên có đạo Thất Thải Quang, nàng đang lấy hộ thể chi quang ngăn cản ám quỷ xâm nhập.
Là một vị Thất Thải Man Nhu tộc cường giả giáng lâm.
Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chúng ta? Tố Hâm thầm nói, chớ hoảng sợ, xem trước một chút ta. Phương Lăng nói rằng, nguyên ẩn đan dược hiệu còn tại, cho nên bọn hắn cũng không có quá lo lắng. Người tới khí tức tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải rất lưu vương. Sau một lát, lại có một cái người thần bí giáng lâm. Người này cũng không phải thất thải man nhu nhất tộc, hắn là dùng lôi quang hộ thể. Bà bảo, ta nhớ ngươi muốn chết. Trong bóng tối, một cái thô kệch giọng nam vang lên. Ta cũng là. Tiếp lấy nữ nhân nhiệt tình đến đáp lời nói. Thanh âm kỳ quái càng ngày càng nghiêm trọng, chuyển khắp chung quanh. Phương Lăng ba người ngay tại kia nghe, rất xấu hổ. Chương 1721, hai người đang nói thầm cái gì đó. Một, chương 1721, hai người đang nói thầm cái gì đó. Một, ta nghĩ chúng ta cũng không tất nhiên lại tìm đằng xà dí thể. Phương Lăng nói rằng. Vì sao? Ti Ti hiếu kỳ phải hỏi nói, thừa dịp Tố Hâm không có chú ý nàng lặng yên ra tay của Phương Lăng hai lần. Tố Hâm quay đầu, nói rằng, Phương Lăng ý tứ hẳn là, nơi đây như thật có đằng xà dí thể, khẳng định trước bị chuyện này đối với trộm gian người phát hiện. Chúng ta quản bọn họ muốn là được rồi. Phương Lăng gật đầu cười, đúng là như thế. Các ngươi trước đừng động, ta tiến lên làm chút chuẩn bị. Trong tay hắn lấy ra một khối trống không ảnh lưu niệm thạch, lặng yên sờ lên tiến đến. Thời gian rất nhanh, Phương Lăng vừa tiến lên trước không đầy một lát, cái này khe nước bên trong liền lại an tĩnh lại. Bà bảo, thật xin lỗi, ta gần đây bận việc lấy tu luyện, thật sự là quá mệt mỏi. Trong bóng tối, nam nhân kia có chút hổ thẹn phải nói. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ở đằng kia cửa trách lấy. Thời cơ đã đến, Phương Lăng lúc này phóng xuất ra một đoàn thanh quang ma diễm, đem chúng quanh chiếu sáng. Hai người này bị giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía chung quanh, phát hiện chậm rãi đi tới Phương Lăng. Trong mắt nam nhân sát cơ lộ ra, đang muốn ra tay hướng Phương Lăng công tới, giết người diệt khẩu. Nhưng vào lúc này, núp ở phía sau Ti Ti cùng Tố Hâm cũng tới trước, đi theo Phương Lăng sau lưng. Nhìn thấy các nàng hai người, nam tử cũng chỉ đành dằn xuống đến, không có ra tay. Hắn nhận ra Tố Hâm cùng Ti Ti, cùng là linh thú sơn bên trong yêu tộc, hắn đối với các nàng vẫn là có hiểu biết. Lấy thực lực của hắn, không có khả năng đưa các nàng toàn bộ lưu lại, nhất là Ti Ti cái này tinh thông không gian độn thuật trọng minh chim. Đây không phải quan núi phụ tử lôi công sao? Tố Hâm cười nói, nàng cùng Ti Ti tự nhiên cũng nhận ra hai người này. Nam này bản thể là Tử Điện Toan Nghê, tu vi cùng thời đỉnh cao Tố Hâm không sai biệt lắm, so với bình thường đạo tổ mạnh nhưng khoảng cách Tam Lưu đạo tổ lại còn có chút khoảng cách. Cô gái này thì là thất thải rất như vương phu nhân, giá lệ. Tử Lôi Công nhìn về phía các nàng, thư lạnh nói, đã bị các ngươi gặp được, cũng coi như chúng ta không may. Nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng thay chúng ta bảo thủ bí mật này? Tố Hâm cười nói, các ngươi ở đây hẹn hò hẳn là rất nhiều năm a. Truyền thuyết cái này khe nước phía dưới có một đầu đằng xà dí thể, ta muốn đằng xà yêu đan, đem yêu đan giao cho ta, chúng ta liền đáp ứng thay các ngươi bảo thủ bí mật này. Đằng xà yêu đan, thì ra là thế. Tử Lôi Công giật mình, biết các nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thành như dự liệu của bọn hắn, đằng xà dí thể sớm đã bị bọn hắn phát hiện, yêu đan cũng một mực tại Tử Lôi Công trên thân. Bởi vì chủng tộc khác nhau rất lớn, hắn trực tiếp luyện hóa cái này yêu đan cũng thu hoạch được không có bao nhiêu lực lượng, cho nên hắn vẫn giữ lại, muốn tìm một chút kỳ môn bí pháp loại hình, đem cái này mai yêu đan tối đại hóa lợi dụng. Bất quá một mực không có cơ duyên này, thời gian dần trôi qua, hắn cũng không thế nào để ý, cái này mai yêu đan vẫn nằm tại hắn bảo khố tích sám. Tốt, ta có thể đem đằng xà yêu đan cho ngươi. Hy vọng các ngươi cũng có thể tuân thủ lứa hẹn, không phải chính là liều đến cá chết lưới rách, ta cũng biết để các ngươi trả giá đắt. Tử Lôi Công hừ lạnh nói, lập tức theo trong bảo khố tìm kiếm ra cái này mai đằng xà yêu đan, đưa nó vứt cho Tố Hâm. Tố Hâm thoáng nhìn thoáng qua, liền biết không có vấn đề, yêu đan ẩn chứa năng lượng nhường thân thể nàng bị đều đang run rẩy, trong nháy mắt hưng phấn lên. Vậy chúng ta liền không phải rời hai vị. Tố Hâm cất kỹ yêu đan sau, liền dẫn Phương Lăng còn có Ti Ti rời đi. Chờ ba người sau khi đi, Nưu Phu Nhân hung ác đến chừng Tử Lôi Công một cái, mắng to, ngươi mắt con vô dụng này, cứ như vậy để các nàng đi. Nói thật, ta có thể tin bất quá các nàng. Vạn nhất các nàng đem chuyện bạch trần ra ngoài, vậy chúng ta liền xong đời. Tử Lôi Công cười lạnh nói, ngươi yên tâm, việc này vẫn chưa xong. Ta đương nhiên sẽ không đem hy vọng đều ký thác vào trên người các nàng. Vừa rồi ta thần không biết quỷ không hay đến hướng kia yêu đan bên trên lao ý đồ. Ba người này bắt gặp bí mật này, phải chết. Bất quá ta cần ngươi giúp ta cùng một chỗ, chỉ bằng vào thực lực của ta muốn giải quyết các nàng không dễ dàng. Tố Hâm cầm đằng xà yêu đan, đã có đường đến chỗ chết. Tố Hâm giao cho ta, Ti Ti liền dựa vào ngươi. Rất Nhu Vương trong tay không phải có một chương chói thiên vong sao? Cho dù nàng tinh thông không gian đột pháp, cũng khó tránh thoát lưới này a. Nhu Phu Nhân trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, tốt. Vừa vặn kia lão Nhu gần nhất đang bế quan, vật kia tại hắn đặt ở gầm giường bảo dương bên trong ngẩn dưỡng, ta vụng trộm ra đến chính là. Bất quá mới vừa rồi là có ba người, nhân tộc kia thanh niên nên như thế nào đối phó? Chợt nhìn lại, cũng là không có cái gì uy hiếp, bất quá ta cảm giác hắn chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tử Lôi Công, tiểu tử kia không đáng để lo, ta xem là hai cái này tiểu nương bị tịch mịch, thu nhân sủng mà thôi. Chờ giải quyết hai cái này, nắm hắn còn không phải dễ dàng. Hắn bất quá chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi, có thể mạnh đến mức nào? Ngươi cũng quá lo lắng, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ đi qua, đừng có đoán mò. Nưu Phu Nhân cũng cảm thấy là chính mình tâm tình trầm thấp, suy nghĩ lung tung. Hai người cẩn thận thương lượng, đến lúc đó hành động một chút chi tiết. Một bên khác, Phương Lăng ba người đã lặng yên rời đi mảnh này đại thảo nguyên. Chuyến này cũng là nhẹ nhõm, cái này đằng xà yêu đan tới thật nhẹ nhàng linh hoạt. Tố Hâm cười nói, Ti Ti hơi có chút lo lắng, chuyện chỉ sợ còn không có kết thúc. Cái này Tử Lôi Công khách không phải mặt hàng nào tốt, khó đảm bảo việc khác sau sẽ không muốn giết người gì cậu. Tại Quỷ U khe nước hắn không dám động thủ, là sợ động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu rất Nưu Vương. Chương 1721, hai người đang nói thầm cái gì đó, 2, chương 1721, hai người đang nói thầm cái gì đó, 2, Phương Lăng, Ti Ti nói rất có đạo lý, kế tiếp phải cẩn thận đề phòng. Tố Hâm gật gật đầu, vậy chúng ta ba liền ở cùng một chỗ a. Đến đâu cũng không đi mở. Chờ ta luyện hóa đằng xà yêu đan liền tốt, đến lúc đó mặc cho hắn có cái gì thủ đoạn, ta đều không sợ. Ti Ti cảm giác chính mình lắm mồm, vừa rồi tại phía dưới nghe được những âm thanh này, đem nàng cũng câu lên, đang muốn sau này trở về cùng Phương Lăng vui lùa một phen, nhưng bây giờ, đi thôi, liền đến ta nơi đó đi. Tố Hâm tiếp tục nói, ta luyện hóa đằng xà yêu đan, các ngươi giúp ta hộ pháp có thể. Tốt. Ti Ti nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể bằng lòng. Phương Lăng cũng ngầm cho phép, ba người rất mau trở lại tới Bạch Xà nhất tộc lãnh địa. Tố Hâm đi vào Bích Thanh Tuyển, lựa chọn ở chỗ này luyện hóa đằng xà yêu đan. Ti Ti ngay tại một bên sau tấm bình phong vừa cho nàng hộ pháp, mà Phương Lăng không có nằm cạnh gần như vậy, dù sao nam nữ lưu biệt. Hắn tại chân núi một tòa cái đỉnh bên trong ngồi. Tố Hâm không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện, Phương Lăng cùng Ti Ti cũng chuyên tâm cho nàng hộ pháp, cũng không bỏ rơi nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Tử Lôi Công cùng Như Phu Nhân chuẩn bị kỹ càng về sau, cũng đã lặng yên tới gần tòa này Bạch Xà Sơn. Tiểu tử này tại chân núi, hai người kia hẳn là ngay tại đỉnh núi trước kia linh tuyển bên trong. Tử Lôi Công nói rằng, Như Phu Nhân, ta động thủ trước đem tiểu tử này làm thịt tính toán. Đừng. Vạn nhất đánh cỏ động rắn coi như không ổn. Tử Lôi Công đội vàng ngăn lại. Chờ một chút, chờ Tố Hâm lại tu luyện một hồi. Đến lúc đó nàng chỉ có thể tiếp tục tu luyện mà không giành thoát thân, đồng thời ta bôi ở yêu đan bên trên độc cũng sẽ càng lún càng sâu, ta liền có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống nàng. Đúng lúc này, phía sau hai người bỗng nhiên truyền tới một yêu ớt thanh âm, hai người tại cái này nói nhỏ thứ gì đâu. Như Phu Nhân cùng Tử Lôi Công đều bị giật nảy mình, mặt lộ vẻ kinh sợ. Trước một giây còn tại chân núi cái kia cái đỉnh bên trong ngẩn người Phương Lăng, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau bọn họ. Ngay sau đó một cỗ hung hăng lực lượng đánh tới, đem bọn hắn cuốn vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Phương Lăng để tránh quấy Tố Hâm, cho nên đem bọn hắn kéo vào xa la di giới bên trong. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Như Phu Nhân cùng Tử Lôi Công mới biết được, thì ra bọn hắn khinh thường Phương Lăng. Bên trên, cùng một chỗ làm thịt hắn. Tử Lôi Công hừ lạnh nói, hắn hóa thành bản thể, trên thân tử điện quấn quanh, có thể nói là uy phong lẫm lẫm. Hắn hút mạnh thở ra một hơi, hướng Phương Lăng phun đi, kinh khủng sấm chớp mưa báo tứ ngược lấy, tựa hồ muốn xa la di giới bao phủ. Một bên khác Như Phu Nhân cũng không nhàn rỗi, nàng cũng thay đổi trở về bản thể. Một đạo chùm sáng bảy màu theo nàng một đôi sừng châu ở giữa bắn ra, cùng Tử Lôi Công hợp kích Phương Lăng. Đối mặt cái này hai đại cường giả công kích, Phương Lăng không dám kinh thường, hắn đưa tay tụ lực, đánh ra một đạo đại âm dương thủ. Oanh một tiếng, năng lượng va chạm sinh ra gợn sóng quấy động, toàn bộ Sa La Di giới tựa hồ cũng muốn sụp đổ, kịch liệt rung đưa. Phương Lăng tại Sa La Di giới có cực cao gia trì. Đồng thời từ khi tới Linh Thú Sơn sau thực lực tăng vọt, một trường này uy lực so với lúc trước mạnh hơn không ít, mạnh mẽ ngăn lại cái này hai đại cường giả hợp kích. Cái này sao có thể? Như Phu Nhân cùng Tử Lôi Công đều kinh hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng lấy Phương Lăng chút tu vi ấy, lại có thể chính diện cứng rắn bọn hắn. Kẻ này quỷ quyệt dị thường, không thể lại có bất kỳ may mắn, toàn lực giết hắn. Tử Lôi Công nghiêm nghị nói. Hắn thân ảnh mới tránh, trong nháy mắt đi vào Phương Lăng bên người. Hắn kiến thức Phương Lăng đạo pháp, nghĩ đến người này đạo pháp cường đại, nhưng nhục thân có lẽ là điểm yếu, cho nên mong muốn cùng hắn kim thân chém giết. Phương Lăng sừng sững bất động, một quyền một trường cùng Tử Lôi Công chém giết. Hai người nhục thân cường độ, không phân sàn sang nhau, kịch đấu mười mấy cái hiệp. Tránh ra, ta tới. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng la lên. Lang Nhu Phu Nhân xúc thế hoàn tất, trên thân thất thải quang mang đại phóng, nhất là trên đầu một đôi sừng châu biến to lớn, hơn nữa tựa như lưu ly mỹ lệ. Đây là thất thải man nhu nhất tộc thiên phú thần thông, manh nhu đột kích. Tử Lôi Công động tác nhanh chóng mẫn, thân ảnh mấy tránh liền né tránh. Nhu Phu Nhân nhìn như công kền, nhưng bắn bọt lên tốc độ lại hết sức kinh người, trong chớp mắt liền đến tới. Nhưng nàng trực tiếp theo Phương Lăng trên thân đụng tới, hắn lại một chút việc đều không có. Tại thời khắc này hắn thi triển ra hư vô chi thuật, trực tiếp nhường Nhu Phu Nhân bổ hụt. Nhu Phu Nhân thu lực không kịp, còn tiếp tục hướng phía trước. Mà cùng lúc đó, Phương Lăng quay người, trong tay nắm chặt nhất hồn đồng, bảo khiêu dồn sức đánh. Một gậy này rơi xuống, Như Phu Nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảm giác hồn phách đều bị đánh tan. Tử Lôi Công giận dữ, trực tiếp tế ra chính mình yêu đan. Yêu đan phóng xuất ra vô thượng lôi lực, Phương Lăng thân thể đột nhiên co lại, cũng bị điện tê. Phình một tiếng, Tử Lôi Công thừa cơ chém giết tới, đem Phương Lăng đụng bay ra ngoài. Nhanh, dùng chói thiên võng. Tử Lôi Công biết Phương Lăng còn có rất mạnh sức chiến đấu, căn bản không có làm bị thương căn bản, cho nên vội vàng nhắc nhở. Đầu óc choáng váng, Như Phu Nhân đang muốn tế ra cái này nguyên bản là Ti Ti chuẩn bị pháp bảo, nhưng vào lúc này, một đạo tiên đẳng thần không biết quỷ không hay vây quanh phía sau nàng, vù vù vài tiếng về sau, liền đem nàng trói giăng chắc. Phương Lăng quay người, móc ra kia một thanh tự thú sơn di tích cổ bên trong mang ra liền nổ. Điên cuồng điểm xạ sau, Như Phu Nhân liền bị đâm thành một cái con nhím, một mệnh ô hô. Vật này đối yêu tộc mà nói, lực sát thương vẫn là rất lớn, lúc trước Tố Hâm cũng không dám chọi cứng có thể thấy được lợi hại. Chương 1722, lấy oán trả ơn rất nhu vương, 1, chương 1722, lấy oán trả ơn rất nhu vương, 1, thấy Như Phu Nhân bị giết, Tử Lôi Công buồn giận đan sen. Nhưng hắn cũng biết không có giúp đỡ, chính mình càng không phải là Phương Lăng đối thủ. Hắn lập tức quay người thoát đi, tấn công mạnh này phương tiểu thế giới hàng rào, nhưng Sa La Di giới cũng không phải yếu ớt như vậy. Hắn trong lúc đội vã mong muốn đột xuất đi cũng không dễ dàng như vậy, sau một khắc Phương Lăng liền lại xuất hiện tại phía sau hắn, phát khởi tấn công mạnh. Đã bị sợ hãi chi phối Tử Lôi Công, chiến lực còn không bằng lúc trước. Ác chiến một khắc đồng hồ sau, cuối cùng cũng bị Phương Lăng chém giết. Hắn xuất kiếm đào ra từ điện toan nghe yêu đàn, còn có một bên khác như phu nhân thể nội thất thải tinh. Thất thải tinh Phương Lăng cũng không lạ lắm, là một loại khó được bổ dưỡng thần vật, có thể trực tiếp tăng cường lực lượng. Hắn tại Huyền Hoàng Tinh thời điểm, liền từng cùng bọn hắn thất thải man nhu nhất tộc đã từng quen biết. Đơn giản quét dọn xong chiến trường sau, hắn liền lập tức về tới ngoại giới. Vừa rồi hắn nghe hai người này nói thầm thời điểm, lờ mờ nghe được một chút tin tức trọng yếu. Tố Hâm ngay tại luyện hóa viên kia đằng xà yêu đan giống như có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, bị Tử Lôi Công âm thầm hạ độc. Hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi vào đỉnh núi Bích Thanh Tuyền vị trí. Nhìn xem bỗng nhiên hiện thân Phương Lăng, Tố Hâm kinh hô một tiếng, vội vàng che ngực. Giờ phút này nàng cũng chỉ mặc một bộ đỏ chót cái yếm, ngâm mình ở cái này trong suối nước, không nghĩ tới Phương Lăng càng như thế vô lễ, cưỡng ép xâm nhập. "Phương Lăng, ngươi sao không đánh trước tiếng chào hỏi?" Một bên Ti Ti cũng theo sau tấm bình phong bên cạnh nô đầu ra, thử nhẹ nói. "Phương Lăng, khác không nói trước, Tố Hâm ngươi có thể hay không trước dừng lại? Cái này đằng xà yêu đan không thích hợp, Tử Lôi Công đưa cho ngươi thời điểm ở bên trên động tay động chân, không biết trộn lẫn cái gì độc." Tố Hâm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một bên Ti Ti cũng trừng to mắt. Các nàng tin tưởng Phương Lăng sẽ không nhờ vào đó cho đùa, việc này quả thực nguy hiểm. Có thể ta hiện tại không có cách nào dừng lại không chỉ có sẽ thất bại trong gang tấc, nội điên năng lượng khả năng sẽ còn phản vệ ta. Tố Hâm trầm giọng nói, đây chính là Tử Lôi Công âm hiểm chỗ, tại đằng xà yêu đan bên trên che độc là từ cạn tới sâu, vừa mới bắt đầu cũng sẽ không thế nào, để cho người ta khó mà phát giác. Đợi cho tu luyện tiến vào tiết tấu, không cách nào đình chỉ về sau, liền sẽ giống một con rắn độc như thế triển lộ răng nanh. Như vậy đi, Tố Hâm ngươi yên ổn tâm thần tiếp tục tu luyện, có cái gì độc ta đều có thể cho ngươi hiểu. Ti Ti nói rằng, nếu là Tố Hâm thật có nguy hiểm đến tính mạng, nàng sẽ đem viên kia phá ách đan móc ra cho nàng dùng. Mặc dù nàng cũng cần cái này phá ách đan, càng là nàng tốn không ít một cái giá lớn có được, nhưng bây giờ cứu cấp quan trọng. Phương Lăng cũng gật gật đầu, vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện đi. Có chúng ta hai cho ngươi hộ giá hộ tống, liệu không có gì đáng ngại. Tố Hâm gật gật đầu, hiện tại nàng xử tại nửa sườn núi bên trên, cũng không thể không tiếp tục đi lên phía trước. Nàng tiếp tục tu luyện lấy, Phương Lăng cùng Ti Ti phân biệt canh giữ ở hai bên trái phải, quan sát biến hóa của nàng. Một khi nàng sinh mệnh báo nguy, bọn hắn liền đem ra tay cứu. Thời gian chậm rãi qua, sau nửa canh giờ, độc tính đột hiện. Tố Hâm cảm giác thân thể rất suy yếu, sắc mặt cũng được không làm người ta sợ hãi. Tử Lôi Công ngay từ đầu liền định giết người diệt khẩu, cho nên giới độc này chủ yếu là để cho người ta biến suy yếu, nhẹ nhàng quá dễ kiếm tay. Ti Ti thấy thế, lập tức ra tay cho nàng chuyển vận yêu lực, duy trì nàng tiếp tục tu luyện. Nàng tinh thông y dược, đã đại khái đánh giá ra Ti Ti bên trong là cái gì độc. Độc này không cần quản nó, nàng chỉ cần giúp Ti Ti duy trì trạng thái, tiếp tục luyện hóa đằng xà yêu đan lực lượng là được. Còn tốt Phương Lăng đã giải quyết nhiều phu nhân cùng Tử Lôi Công. Không phải dựa theo kế hoạch của bọn hắn, giờ phút này ra tay tập sát, hai người bọn họ đem không có lực phản kháng chút nào. Hồi lâu, Tố Hâm sắc mặt dần dần chậm, độc tố bắt đầu biến mất. Nàng tăng tiến thực lực cũng dần dần phát huy hiệu quả, rất nhanh liền đem độc tố hoàn toàn áp chế. Một cỗ cường đại khí tức bộc phát, nhưng ở đây Phương Lăng cùng Ti Ti cũng vì đó giật mình. Chúc mừng Tố Hâm, thực lực đại tiến đâu. Ti Ti cười nói. Một bên Phương Lăng cũng lập tức chúc mừng. May mắn mà có các ngươi, không phải ta cũng không có cơ hội này. Tố Hâm lòng còn sợ hãi. Như phu nhân cùng Tử Lôi Công đâu? Bị ngươi đánh chạy, vẫn là đã bị ngươi giết. Nàng nhìn về phía Phương Lăng, lại hỏi. Phương Lăng thản nhiên nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cao ngất chỗ, cái này hai hàng tại chân núi liền bị ta giết. Tố Hâm nhìn thấy, lúc này mới ý thức được chính mình vẫn là chỉ mặc một kiện đỏ cái hiếm, vội vàng chuyển người qua đi đưa lưng về phía hắn. Kia thật là đáng tiếc, không phải ta thật muốn tự tay diệt bọn hắn. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói, ở đằng kia tự quyết định. Cùng lúc đó, Đông Thạch Đại Thảo nguyên chỗ. Ôn ào quá, là người phương nào dám can đảm quấy nhiễu bản vương tu luyện. Trong kết giới truyền tới một thanh âm tức giận, thất thải man nhu nhất tộc vương, chậm rãi đi ra. Đại vương, chúng ta không phải cố ý quấy rầy, chỉ là Dã Lệ Vương hậu nàng đột nhiên chết. Vì sát bên ngoài thất thải man nhu tộc trưởng lão giải thích nói, trước mặt bọn hắn còn bày biện một chiếc đèn này là Dã Lệ Vương hậu hồn đăng. Tại sao có thể như vậy? Nàng hiện tại nơi nào? Rất nhu vương kinh hãi, thật âm thanh hỏi. Trưởng lão rụt rè đến trả lời, chúng ta cũng không rõ ràng, vừa rồi tìm một lần, nàng dường như không tại Đại Thảo Nguyên cũng không biết là khi nào lặng lẽ rời đi, bên ngoài hơn phân nửa gặp bất trắc. Rất nhu vương hít sâu một hơi, thoáng phong thả quyết tâm cảnh. Chương 1722, lấy oán trả ơn rất nhu vương, 2. Chương 1722, lấy oán trả ơn rất nhu vương, 2. Trong miệng hắn không biết tại niệm tụng cái gì chú ngữ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Xà Sơn vị trí. Hắn không nói thêm gì, lập tức chạy về phía nơi đó. Lúc này Phương Lăng ba người ngay tại xuống núi, dự định rút lui chỗ thị phi này. Nhưng đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức đem bọn hắn bao phủ, chính là băng băng mà tới thất thải rất nhu vương. Hắn ở trên cao nhìn xuống, bê nghệ lấy bọn hắn ba người, trong mắt lộ ra sừng sững sắc cơ. Bạch Xà, Trọng Minh Chim, còn có một cái tiểu bạch kiểm. Các ngươi thật to gan, dám giết phu nhân ta. Rất nhu vương nổi giận nói, trong tay biến ra một thanh thất thải xin thép, kia là hắn bản mệnh pháp bảo. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là đem trước mắt ba người tru sát, là chết đi phu nhân báo thủ. Đông Thạch Vương không cần thiết động thủ. Tố Hâm vội và nói, việc này cũng không phải chúng ta mong muốn, thật sự là bị bất đắc dĩ. Chúng ta không cẩn thận bắt gặp quý phu nhân cùng Tử Lôi Công gian tình. Bọn hắn sợ việc này bại lộ, muốn giết chúng ta diệt khẩu, chúng ta bị ép phản kích không cẩn thận đưa các nàng cho phản sát.
Im ngay, im ngay.
Rất Nhu Vương nghe vậy, càng là giận không kìm được. Hắn tử không biết có việc này, càng không có qua hoài nghi. Hắn thấy, Tố Hâm rõ ràng là tại dội nước bẩn, quả thực khinh người quá đáng. Phương Lăng thấy gia hỏa này muốn động thủ, đội vàng vung ra Tử Lôi công cùng Nhu phu nhân thi thể. Sau đó lại đem một khối ảnh lưu niệm thạch vứt cho Rất Nhu Vương.
Không tin chính ngươi nhìn.
Phương Lăng nói rằng, vừa rồi Tố Hâm nói tới câu câu là thật, chúng ta cũng là bị ép phản kích. Nói đến ngươi còn muốn cảm tạ chúng ta thật là thay ngươi giết đôi cậu nam nữ này. Rất Nhu Vương nhìn xem ảnh lưu niệm trên đá hình tượng, thân thể không tự chủ run rẩy, giận đi lên.
A a a.
Trong mắt của hắn tơ máu bạo khởi, một đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên. Trong tay khối kia ảnh lưu niệm thạch cũng trong nháy mắt bị ép là bờ miệng. Mặc dù nội tâm không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng chứng cứ bày ở trước mắt. Hơn nữa Nhu phu nhân tự tiện rời đi Đại Thảo Nguyên, lại tránh đi tất cả mọi người thay mắt, cái này cũng có thể khía cạnh giải thích rõ một vài vấn đề. Một bên khác, Phương Lăng từ sau bên cạnh nhẹ nhàng đến chọc chọc Ti Ti cùng Tố Hâm, nhắc nhở các nàng chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian chuẩn đi. Hai người bọn họ lấy lại tinh thần, đang muốn nhấc chân. Nhưng vào lúc này, Rất Nhu Vương giơ lên xin phép, hướng bọn họ đánh tới. Hắn giờ phút này, giống như là châu điên, đã mất đi lý trí.
Hỗn đản,
chúng ta thay ngươi giết đôi cậu nam nữ này, ngươi thế nào còn lấy oán trả ơn?
Tố Hâm nổi giận nói.
Nàng cùng Phương Lăng đồng thời ra tay, ngăn cản Rất Nhu Vương công kích, nhưng lại cố hết sức. Rất Nhu Vương không nói, chỉ là tiếp tục tăng lực. Hắn kỳ thật không điên, ngược lại mười phần tỉnh táo, sở dĩ ra tay là vì diệt khẩu. Đối với kiêu ngạo cả đời hắn mà nói, chuyện này tuyệt đối là một cái chỗ bẩn. Hắn đường đường thất thải man như nhất tộc vương giả, lại bị đeo nón xanh, chuyến đi không thông báo bị thế nào trò cười.
Chết,
đều chết cho ta. Hắn giận dữ hét, trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Phình một tiếng, Phương Lăng cùng Tố Hâm đều không chịu nổi, bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá. Cho dù Tố Hâm luyện hóa đằng xà yêu đan sau thực lực đại tiến, Phương Lăng cũng có siêu tuyệt chiến lực, nhưng đối mặt cái này thất thải Rất Nhu Vương còn chưa đủ nhịn. Rất Nhu Vương đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này Ti Ti hành động. Nàng một thanh cuốn lên Phương Lăng cùng Tố Hâm, thi triển không gian đột pháp, ẩn vào hư không. Vừa rồi Phương Lăng cùng Tố Hâm liên thủ ngăn cản Rất Nhu Vương một kích, cũng không phải vì đùa giỡn, chính là vì cho Ti Ti sáng tạo cơ hội. Chỉ có nàng độn thuật tốt nhất, có cơ hội mang hai người toàn thân trở ra. Rất Nhu Vương nhìn xem biến mất ba người, đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức đuổi theo. Hắn mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng ở phương diện tốc độ lại không có nhiều ít ưu thế, đuổi một đoạn hắn phát giác căn bản đuổi không kịp. Ghê tởm, thế mà để các nàng cái này chạy trốn. Hắn tức giận không thôi, xách theo xin phép điên lặng trở về Linh Thú Sơn. Mặc dù không giết chết bọn hắn, nhưng trải qua này náo trò, hắn tin tưởng ba người này cũng không dám nói lung tung. Hắn phàm là nghe được cái gì phong thanh, mặc kệ đuổi tới chân trời góc biển, hắn đều sẽ truy sát đến cùng. Khu khu cụ Tố Hâm liền khục vài tiếng, ho ra không ít máu đến. Cái này châu điên, khí lực thật là lớn. Ta cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Một bên Vương Lăng mặc dù không có Tố Hâm nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không rơi vào tốt, cũng cẩn thận tốt tính dưỡng một hai. Ta nhìn hắn căn bản liền điên, chỉ là sợ chúng ta bại hoại hắn thanh danh, muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Phương Lăng nói rằng.
Tố Hâm, kia liền càng ghê tởm.
Thiệt thòi chúng ta còn thay hắn giải quyết đôi cậu nam nữ này. Bất quá hắn hẳn là sẽ không đuổi theo, hắn cũng không phải ngu xuẩn, hẳn phải biết nếu như bức bách quá đáng, chúng ta chắc chắn khắp thế giới ồn ào.
Ti Ti nói rằng.
Phương Lăng, đúng rồi, vậy ngươi về sau nên làm cái gì? Tố Hâm đã cả tộc di chuyển, không quan trọng. Nhưng ngươi không phải còn muốn trở về trông coi di tích cổ? Tố Hâm cũng nghĩ đến, vẻ mặt lo lắng phải xem hướng nàng.
Ti Ti cười cười, trả lời, không sao, việc này ta đã không làm.
Trước mấy ngày ta liền đã hướng yêu tộc người trong liên minh đưa ra xin, tiếp nhận ta người cũng đã nhanh đến. Ta sau này cũng không cần lại tiếp tục chờ tại Linh Thu Sơn.
Vậy là tốt rồi.
Phương Lăng cùng Tố Hâm nghe vậy, cũng yên lòng.
Vậy chúng ta kế tiếp đi đâu đây?
Nếu không trực tiếp đi Hám Thiên Thành tốt.
Ti Ti còn nói.
Cũng được. Phương Lăng mắt nhìn một bên Tố Hâm, nhẹ gật đầu. Bây giờ Tố Hâm thực lực tăng tiến không ít, có nàng bảo hộ hắn hẳn là an toàn. Huống chi có Ti Ti cùng một chỗ, thật có mai phục lời nói, cũng có thể thông dòng rời đi. Chương 1723, Mẫn Giao Phu Nhân Ước Hiếp, 1, chương 1723, Mẫn Giao Phu Nhân Ước Hiếp, 1, Phương Lăng ba người một đường chạy tới Hám Thiên Thành, tới ngoài thành sau Phương Lăng cùng Tố Hâm lưu tại trên núi, Ti Ti vào thành tìm hiểu. Nàng vào thành tìm hiểu ba ngày sau đó liền trở lại, nói rằng, cảm giác vẫn được, ngoại trừ Mẫn Giao Phu Nhân bên ngoài không có phát hiện cái gì cường giả. Ngày đó muốn bắt ngươi những cao thủ kia, hẳn là đều không tại, nhiều lắm là sẽ có chút nhăn tuyến. Như vậy cũng tốt.
Phương Lăng nhẹ gật đầu, Ti Ti đồng thuật có thể xem thấu rất nhiều ngụy trang. Nàng không có phát hiện những người kia thân ảnh, các nàng hơn phân nửa cũng liền không trong thành.
Hán thoáng biến đổi cái dạng tử, liền dẫn hai người bọn họ vào thành đi. Phủ thanh chủ, Mẫn Giao Phu Nhân chỗ ở lúc này nàng ngay tại bệnh lên mông lớn, trong sân tu bổ hóa cỏ. Nàng đột nhiên có cảm giác, phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, chậm rãi xoay người lại.
Phương Lăng này đến, tự nhiên không muốn để cho người phát hiện, cho nên liền trực tiếp chui vào.
Ngươi cái này ngôi sao tai họa, cuối cùng là trở về.
Mẫn Giao hừ nhẹ nói, ngày đó ngươi đến tuột cùng là như thế nào chạy thoát?
Phương Lăng cười cười, trả lời, đến quý nhân cứu rút.
Tiếp lấy hắn liền đem Ti Ti cùng Tố Hâm sự tình, đại khái đến giảng thuật một lần.
Mẫn Giao sau khi nghe xong, cũng cảm thấy thần kỳ. Không nghĩ tới ngày đó lại là các nàng một nhóm người cứu đi Phương Lăng.
Hoan gian nên giải không nên kết, vị yêu Tố Hâm tiên tử đã có hòa giải chi ý, cũng là chuyện tốt.
Mẫn Giao nhẹ gật đầu.
chỉ là cực đạo chân quân thi thể bên trong còn phong ấn có một cỗ cường đại hắc ám chi lực. Nàng muốn hủy thi lời nói, cỗ này hắc ám chi lực nàng nhưng đối phó không được. Phương Lăng, không sao, liền từ ta đến xử lý. Ta tu luyện một đoạn thời gian, nên có thể đem cái này một cỗ hắc ám chi lực hấp thu. Mẫn Giao nhìn về phía hắn, nhắc nhở, ngươi cẩn thận cũng đừng kinh thường. Chớ có quên, năm đó cực đạo chân quân chính là khống chế không được cỗ lực lượng này, bị phản phệ mà chết. Phương Lăng, người ta tu luyện tiên ma biến có tiên thiên ưu thế, há lại hắn có thể so sánh. Như lực có thua, ta cũng tự có bảo toàn phương pháp, phu nhân không cần phải lo lắng. Được thôi, vậy ngươi liền đi đi. Mẫn Giao phất phất tay, nhường chính hắn dự định. Phương Lăng lập tức tiến về gian kia mật thất, đồng thời đưa tin cho trong thành đặt chân Ti Ti cùng Tố Hâm, để các nàng hơi hơi chờ lâu một đoạn thời gian. Giao phó xong về sau, hắn liền phá vỡ cực đạo chân quân trên người đạo phong ấn kia, hấp thu luyện hóa từ đó bộc phát ra hắc ám chi lực. Cố lực lượng này tuy mạnh, nhưng lấy hắn hiện tại nhục thân cũng có thể chịu được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn tại mật thất bên trong tu luyện 2 tháng có thừa. Ngày này, theo cuối cùng một sợi hắc ám chi khí bị hắn hút đi, cực đạo chân quân trong thi thể còn sót lại hắc ám chi lực hoàn toàn không có. Hắc ám trạng thái dưới Phương Lăng phút chốc mở to mắt, trên thân khí tức cường đại lưu động, cũng càng cố cảm giác các bách. Lúc trước hắn đã sớm nhớ cô năng lượng này, hôm nay cũng coi là đạt được cơ muốn. Hắn đứng dậy, phất tay đem cực đạo chân quân thi thể mang đi, về tới Mẫn Giao phu nhân ngủ phòng. Thấy Phương Lăng bình yên vô sự, nàng âm thầm nhẹ gật đầu. Cũng không biết vì sao, Phương Lăng bế quan trong khoảng thời gian này, nàng còn có chút lo lắng. Đúng rồi, ngày đó đến tiếp sau như thế nào? Phương Lăng ngồi xuống, bình tĩnh đến rót cho mình chén trà. Nhớ tới ngày đó, Mẫn Giao liền đề khí. Em đẹp một cái tiên quả đại hội, toàn nhường Phương Lăng người này làm hỏng. Còn có thể thế nào? Gặp ngươi bỗng nhiên biến mất, các nàng tưởng rằng ta dở trò. Nàng hư lạnh nói, nếu không phải ta đủ cứng, dùng thực lực chĩa vào các nàng chất vấn, còn không biết Hám Thiên Thành có thể hay không bị các nàng cho sốc. Các nàng tìm ngươi không được, cuối cùng liền đều đi. Tiên quả đại hội tiếp tục, bất quá người đã sớm chạy rất nhiều. Tranh đến ít người, quả tử giá bán đến liền rất thấp, thậm chí còn có một phần nhỏ không có bán đi. Nguyên bản bằng lòng muốn cho ngươi chia hoa hồng, nhưng ngươi người này quả thực ghê tởm, xấu ta đại kế, liền không phân ngươi. Phương Lăng nghe vậy, lập tức trừng to mắt, cái này không phải thành. Đoạn thời gian kia vì tiên quả đại hội, hắn cũng là bận trước bận sau, bỏ ra vất vả. Mẫn Giao còn muốn quy nợ, hắn không phải bằng lòng. Ta còn không có trách ngươi vô năng, tại trong địa bàn của mình, ngay cả ta đều bảo đảm không được. Ngươi còn chê ta cho ngươi gây chuyện, muốn mượn này quy nợ, mơ tưởng. Hắn hừ lạnh nói, ngươi nói ta vô năng. Mẫn Giao nghe vậy, trong nháy mắt sù lông. Nàng bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Phương Lăng bắt được trên giường đi, đặt mông đem hắn chấn áp. Ngày đó vì bảo đảm ngươi, ta cứng rắn những người kia, tới trong miệng ngươi lại thành vô năng, tốt một cái lang tâm cầu phế. Nàng hừ lạnh nói, nếu không phải ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, có thể có nhiều như vậy thì sự sao? Coi như ta lỡ lời, hướng ngươi chịu nhận lỗi, bất quá, tiền vẫn là không thể thiếu ta. Phương Lăng nói rằng, cho ngươi, cho ngươi. Mẫn Giao phu nhân xem thường đến cắt một tiếng. Bất quá nàng lại không có xuất ra nhận chữ vật, mà là cởi bớ lưới một thanh nhét vào Phương Lăng miệng bên trong. Đòi tiền không có, muốn người cũng có một cái. Ngươi có bản lĩnh, liền đem ta nhấn ngược, ta thịt thường ngươi được. Nàng cười nói, đây chính là ngươi nói. Phương Lăng nhưng là thật, đang muốn bộc phát. Nhưng vào lúc này, Mẫn Giao một cái lay trời tỷ đắp lên hắn sọ não bên trên. Một chút còn chưa đủ, nàng lại liên tiếp đóng mấy lần, cho Phương Lăng đánh cho hồ đồ. Mặc dù không đau không ngứa, nhưng hắn giật mình thực lực của mình thế mà nhận lấy nghiêm trọng áp chế. Trong tay nàng lay trời tỷ mỗi phủ xuống một lần, áp chế hiệu quả liền nhiều nhất trọng. Chương 1723, Mẫn Giao phu nhân ức hiếp 2, chương 1723, Mẫn Giao phu nhân ức hiếp 2, lay trời tỷ là Hám Thiên Thành thứ nhất pháp bảo, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Ngày đó đối phó Tố Hâm thời điểm, Mẫn Giao đem giao cho Phương Lăng, cũng chỉ là cho hắn tạm dùng mà thôi. Hắn không phải pháp bảo chủ nhân, căn bản liền không thể phát huy ra vật này uy lực chân chính. Lay trời tỷ chỗ lợi hại không ở chỗ tiến công, mà là ở trấn áp đối thủ. Ngày đó Mị Phong lão tổ các nàng toàn bộ đến gây chuyện, nàng chính là bằng vào một phương này lay trời tỷ phụ trợ, mới làm các nàng kiêng kỵ. Đi, không chơi ngươi. Thấy Phương Lăng trung thực, Mẫn Giao cũng lộ ra một tia đắc ý cười. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục làm đại thống lĩnh chỉ sợ không làm được, không bằng liền lưu tại ta thành chủ này trong phủ làm cái thâm cư không ra ngoài phụ tá. Nàng hỏi. Phương Lăng thẳng lắc đầu, không được, Hám Thiên Thành ta là không tiếp tục chờ được nữa, nơi này có người ước hiếp ta. Thấy Phương Lăng tại âm dương chính mình, Mẫn Giao cái này liền đứng dậy. Ai khi dễ ngươi? Tiểu tử ngươi đừng muốn nói lung tung. Nàng cười nói. Hám Thiên Thành chỗ này đặt chân chi địa đã hoàn toàn bại lộ, hơn nữa sẽ bị những người kia nhìn chằm chằm vào. Phương Lăng đương nhiên sẽ không dự định tiếp tục lưu lại nơi này, hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn đi tìm nơi nương tựa Doãn Thi Thi. Ngươi thật muốn đi? Mẫn Giao gặp hắn có chút chăm chú, lại hỏi. Kỳ thật ngươi có thể lưu lại, hơi cẩn thận một chút chính là. Phương Lăng, thật muốn đi, ta đã liên hệ một bên khác, người bên kia đang chờ ta. Sau này ta cử quan kiếm cửa những người này, làm phiền phu nhân chăm sóc. Tốt. Mẫn Giao lưu loát đến gật đầu đáp ứng. Sau này nếu là tại bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể tới ta Hám Thiên Thành tị nạn. Hy vọng không có một ngày này. Phương Lăng cười cười, nghĩ thầm lần sau đến nhất định ăn ngươi liêu nhân này xấu yêu tình. Hắn không có lại nhiều thêm lưu lại, lập tức rời khỏi nơi này, đi hướng Lý gia. Phương Lăng đầu tiên là cùng Lý Tư Thược giày vò một phen, về sau mới đưa tin khiến người khác chạy đến. Sở Ngự Tiêu bọn hắn nhận được tin tức sau cũng rốt cục can tâm. Chuyện này đó, thật là để bọn hắn lo lắng hãi hùng. Cực quang kiếm cửa thật vất vả chủ kiến, hơn nữa cũng bệnh thành một sợi dây thừng, ai cũng không muốn cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Bọn hắn đến đông đủ về sau, Phương Lăng đem tiếp xuống dự định nói cho bọn hắn. Cực quang kiếm cửa tại Hám Thiên Thành cắm rễ nhiều năm, cho nên Phương Lăng lần này trốn đi cũng không tính đem bọn hắn cũng mang lên, bọn hắn ở chỗ này tiếp tục phát triển mới tốt. Nếu là gặp phải cái gì khó giải quyết sự tình, chỉ quản đi phủ thành chủ tìm Mẫn Giao phu nhân, nàng sẽ ra tay giúp các ngươi. Hắn cuối cùng còn nói, đám người mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết Phương Lăng không tiện tiếp tục chờ tại Hám Thiên Thành, cũng không có khuyên can. Phương Lăng cùng bọn hắn giao phó xong về sau, lúc này mới xem như một thân dễ dàng, có thể không có chút nào lo lắng rời đi tòa thành lớn này. Hắn đi ra Lý phủ sau, lập tức đi cùng Ti Ti Tô Hâm tụ hợp, cùng ngày ra khỏi thành đi. Đây chính là cực đạo chân quân thi thể. Phương Lăng đem thi thể lấy ra, giao cho Tố Hâm. Đa tạ. Tố Hâm mười phần cảm kích, nàng nhiều năm tâm sự, hôm nay xem như buông xuống. Ta anh trai và chị dâu mộ phần cũng đã rời đến ta Bạch Xà nhất tộc mới trụ sở, ta cái này trở về tế bái bọn hắn. Hai vị nếu là nhàn rỗi, không ngại cùng ta trở về, tới ta nơi đó du ngoạn mấy ngày. Ti Ti nhẹ nhàng đến lắc đầu, không được, chờ lần sau a. Ta cũng muốn về nhà, những năm này một mực tại Linh Thú Sơn, cũng nên trở về nhìn xem. Nàng đã được đến phá ách đan, đang chờ đợi về nhà cho vị kia đãi nàng cực tốt lao nãi nãi dùng, giúp nàng giải trừ thống khổ. Ta cũng liền không đi, lần sau hữu duyên lại tụ họp. Phương Lăng thấy Ti Ti cũng muốn về nhà, cũng liền dự định xuất phát đi Hà Lạc Chi Địa. Ba người ngay tại thành này bên ngoài mỗi người đi một ngả, các đạp đường về. Hà Lạc Chi Địa phụ cận, Già Lam Thiền Viện. Huyền Niệm Pháp Sư xếp bằng ở chính mình trong tiện phòng ngồi xuống. Chẳng biết tại sao, gần nhất nàng luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, hơn nữa luôn nhớ tới một chút không tốt đồ vật, giống như là được kiểm chứng. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, cho dù nàng giờ phút này niệm tụng thanh tâm chú, trong đầu vẫn còn tại miên man bất định, căn bản thanh không dưới viên này tâm. Phương Lăng, người này hại chết ta. Nàng cắn răng, tức giận nói. Nàng lại không biết, dẫn đến đây hết thể cũng không phải là Phương Lăng, cũng cùng nàng tự thân không quan hệ. Tất cả đều là lột ra quái quỷ bà trong bóng tối quái phá. Ngày đó một đoàn người giết tới cổ mộ, công sát quỷ bà, giống như thắng mà về. Nhưng quỷ bà cũng không tiêu vong, tại thời khắc cuối cùng lấy thân thể tàn phế chui vào huyền niệm thể nội, mà không bị phát giác. Những năm này, nàng tâm thần có chút không tập trung, suy nghĩ lung tung, cũng là bởi vì quỷ bà tại quái phá. Có lẽ muốn đi tìm hắn một chuyến, hoàn toàn chặt đứt tác động. Nàng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, nàng bên tai bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chuông. Nghe trận này tiếng chuông tiết tấu, sắc mặt nàng hơi đổi. Đây là trung tang, thiền viện bên trong có cao tăng viên tịch. Nàng lập tức đi ra ngoài, là tử trúc sư phụ Thải Vân đại pháp sư. Nàng vốn là thọ nguyên gần, lần này truyền xong công về sau, liền viên tịch. Huyền niệm sư tỷ, làm phiền ngươi đi ra ngoài một chuyến, giúp ta tìm Phương Lăng. Mời hắn tới, cùng nhau đưa sư phụ ta đoạn đường. Hắn cũng coi là ta sư phụ nửa cái tục gia đệ tử. Tử trúc hướng nàng đi tới, bi thương phải nói. Tốt. Huyền niệm lập tức gật đầu đáp ứng. Tử trúc thân làm Thải Vân đại pháp sư truyền nhân duy nhất, còn muốn tại thiền viện bên trong tham dự một chút nghi thức, tự nhiên không có thời gian đi ra ngoài. Nàng vừa vặn cũng nghĩ tìm Phương Lăng một chuyến, liền lập tức xuất phát. Chương 1724, Huyền niệm chúng đích chi kết số 1. Chương 1724, Huyền niệm chúng đích chi kết số 1. Hà Lạc Chi Địa, một chỗ ngăn cách trong sân gốc. Nơi này nở đầy diễm lệ hoa, nhưng lại an tĩnh dị thường, thậm chí tính phải có mấy phần quỷ dị. Đột nhiên một hồi âm phong theo sơn cốc khe hở bên trong thổi tới, một trương da người theo âm phong cùng nhau nhập cốc. Da người đơn bạc đến tại hoa cốc đi vào trong lấy, khặc khặc cười một tiếng. Lão bằng hữu, thế nào ta tới, ngươi cũng không già chiêu đãi một chút. Da người mở miệng nói chuyện. Trương này da người là quỷ bà duy nhất may mắn còn sống sót một miếng da, cũng là nàng đặt ở cổ mộ bên ngoài một đạo phân thân, bất quá thực lực cũng không mạnh. Hoa cốc bên trong chủ nhân nghe vậy, dường như thiếu nữ buổi chiều rời giường, thanh âm mang theo lấy mấy phần lời biếng. Tàn mát trên đất cánh hoa nhảy múa, sau đó tụ lại những này cánh hoa trong nháy mắt hóa thành một đạo xinh đẹp thân ảnh. Ta còn tưởng rằng người chết đâu, không nghĩ tới còn có khẩu khí. Xinh đẹp nữ tử cười nói, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, hôm nay tới là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ra người thản nhiên nói, ngày đó ngươi không xuất thủ giúp ta, ta không nói ngươi cái gì. Nhưng lần này điểm này chuyện nhỏ ngươi nếu là không giúp, vậy nhưng không thể nào nói nổi. Nhớ kỹ năm đó ngươi bị người đuổi giết thời điểm, ta cũng là đáp qua người đứng đầu. Xinh đẹp nữ tử không trả lời thẳng, mà là hỏi, chuyện gì, ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Rất đơn giản, ngươi tùy tiện bạch trần một chút phấn hoa là được. Ra người cười nói, ta bản thể hiện tại gửi thân tại Già Lam Thiền Viện huyền niệm tiểu pháp sư trên thân. Ta hiện tại quá hư nhược, không cách nào trực tiếp đoạt xá, chỉ có thể trước hết để cho chính nàng tinh thần sụp đổ ta mới có cơ có thể thừa. Nàng hiện tại ngay tại tìm một cái gọi Phương Lăng ra hỏa, trải qua ta mấy năm nay âm thầm điều khiển, nàng hiện tại đã mắc kiểm chứng, cơn ác mộng này chính là người này. Ngươi hỗ trợ thổi chút phấn hoa là được. Ta tự sẽ từng bước một nhường cái này huyền niệm tiểu pháp sư đạo tâm sụp đổ, để cho ta đoạt xá trọng sinh. Cũng là không phải việc khó gì, việc này ta giúp ngươi chính là. Xinh đẹp nữ tử thống khoái phải đáp ứng. Chỉ cần quỷ bà sợ cầu sự tình, không liên lụy Già Lam Thiền Viện đại pháp sư, nàng liền không quan trọng. Gặp nàng đáp ứng, quỷ bà cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đa tạ. Chờ ta Đông Sơn tái khởi về sau, ta sẽ thật tốt cảm kích ngươi. Không cần, ngươi sau này chớ có lại tới tìm ta chính là, ta đã ẩn thế nhiều năm. Xinh đẹp nữ tử thản nhiên nói. Đối với cái này quỷ bà coi như nàng là tại đành giấm. Giống các nàng loại này tội ác chồng chất tà ma, nào có cái gì chậu vàng rửa tay, bất quá lửa mình dối người mà thôi. Một bên khác Phương Lăng đã cách Già Lam Thiền Viện không xa, hắn về Hà Lạc Chi Địa cũng tiện đường sẽ trải qua nơi đây, cho nên liền nghĩ đến đây cùng Tử Trúc chơi đùa một đoạn thời gian. Lúc này, hắn xa xa nhìn thấy một bóng người. Tuy là một thân áo tơ trắng, nhưng dáng người lại sắc thật sự, ngực lớn mông to mười phần dụ hoặc. Chính là tìm kiếm mà đến Huyền Niệm pháp sư. Vừa ra đến trước cửa, Tử Trúc cho nàng tìm người la bàn, cho nên nàng có thể đại khái xác định Phương Lăng phương vị, lúc này mới ở đây gặp phải. Huyền Niệm pháp sư, đã lâu không gặp. Phương Lăng nhìn nàng một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, hắn không khỏi nghĩ lên trước đó một số việc, sợ người này lại tìm đến phiền toái. Ngươi tới được cũng là thời điểm, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Huyền Niệm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Phương Lăng âm thầm cảnh giác lên. Huyền Niệm, sư bá ta thải Vân đại pháp sư viên tịch, ngươi cùng ta sư bá rất có nguồn gốc, Tử Trúc sư muội nắm ta tới tìm ngươi, muốn xin ngươi trở về tế bái. Phương Lăng nghe vậy, chắp tay trước ngực hai điếu, a di đà phật, ta tự nhiên tiến về tế bái. Tuy nói sinh lão bệnh tử chính là người tu hành cũng không cách nào ngoại lệ, nhưng nghe nói thải Vân đại pháp sư tin giữ, hắn vẫn là cảm thấy có chút bi thương. Hắn cùng thải Vân đại pháp sư mặc dù tiếp xúc không sâu, nhưng cũng được nàng không ít truyền thừa. Huyền Niệm không nói gì thêm nữa, phối hợp quay người hướng Già Lam Thiền viện phương hướng bay đi. Phương Lăng yên lặng đuổi theo. Thế nào cảm giác mới bay không bao lâu liền mệt mỏi. Huyền Niệm đột nhiên cảm thấy một hồi mỏi mệt, đầu còn có chút co rút đau đớn, rất không thoải mái. Chính là quỷ bà trong bóng tối quấy phá, nàng sao lại nhường Huyền Niệm nhanh như vậy liền bay trở về Già Lam Thiền viện. Huyền Niệm mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng vẫn là cắn răng chống đỡ. Một bên Phương Lăng có chỗ phát giác, nhỏ giọng hỏi, ngươi thế nào? Nếu không trước nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Nàng nhẹ gật đầu, lúc này mới giáng lâm tại hạ bên cạnh một tòa núi lớn bên trên. Đỉnh núi vừa vặn có tòa miếu hoang, mặc dù hoang phế, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đặt chân. Phương Lăng không biết nàng là cái tình huống như thế nào, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Gặp nàng lông mày giãn ra, dường như không có khó chịu như vậy, cũng yên lòng. Nhưng lúc này hai người cũng không có chú ý tới, miếu hoang bên ngoài lặng yên xuất hiện một thân ảnh, chính là tòa kia thần bí hoa cốc xinh đẹp nữ tử. Nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đến hướng trong miếu đổ nát thổi một khí. Vô hình vô sắc phấn hoa, theo khẩu khí của nàng phiêu trong miếu đổ nát. Sau khi làm xong, nàng liền cũng không quay đầu lại đến rời đi, đối với mình thủ đoạn nàng dường như rất có lòng tin. Nàng đi không lâu sau, trong miếu đổ nát Phương Lăng vào đầu bức thai có chút ngồi không yên. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn xem đối diện Huyền Niệm, nội tâm mười phần xúc động. Nhưng lúc này hắn chưa ý thức được chính mình trúng độc, bởi vì triệu chứng cũng không rõ ràng. Không giống bình thường lấy đạo này như vậy tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai, nhiệt huyết sôi trào, mà là một loại cảm giác kỳ dị. Đột nhiên, đối diện Huyền Niệm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt cũng hình như có khó tả ý vị. Nàng đè nén, nhưng lại phát giác căn bản đè nén không được loại kia xúc động. Chương 1724, Huyền Niệm trúng đích chi kiếp số 2, chương 1724, Huyền Niệm trúng đích chi kiếp số 2, hai người cứ như vậy lướt nhau, sau đó yên lặng tiến lên, tại cái này đống cỏ khô bên trên. Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh trăng xuyên thấu qua nóc nhà khe hở vai xuống đến, chiếu vào Huyền Niệm thon dài trắng non trên chân đẹp. Nàng phút chốc mở to mắt, bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, mà chính mình lại không biết đi chỗ nào. Một bên Vương Lăng tiếng ấy, tại nàng bên tai nổ vang. Mặc dù cái này tiếng ngáy kỳ thật như có như không, cũng không lớn, nhưng ở giờ phút này lại giống như kinh lôi. Ta thế nào lúc này nàng rất thanh tỉnh, cũng trở về nhớ tới chuyện vừa rồi. Nàng chỉ cho là chính mình là đang nằm mơ mà thôi, một cái hoang đường ngộng. Nhưng cảnh tượng trước mắt nhường nàng minh bạch, mọi thứ đều thật sự đã xảy ra. Ta vậy mà làm ra loại sự tình này. Nàng không tự chủ được nắm chặt song quyền, hận không thể đánh chết chính mình. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại nàng não hải, trong đầu tiếng vọng. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Giết hắn liền không có người biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Nàng yên lặng tay giơ lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo Phật môn pháp ấn. Cái này giật dây thanh âm cũng không phải tới tự nội tâm của nàng, đồng dạng là quỷ bà tại quấy phá. Nàng muốn từng bước một dụ làm Huyền Niệm làm chuyện xấu, sau đó nhường nàng lâm vào vô tận bên trong hao tổn, tại tinh thần sụp đổ lúc ra tay đưa nàng thần hồn hoàn toàn xóa đi. Huyền Niệm chịu nó ảnh hưởng, sớm đã xem Phương Lăng là ác ngộng. Ngày hôm nay lại xảy ra loại sự tình này, nội tâm của nàng tà ác tại lúc này bị vô hạn phóng đại. Chết, loạn tâm cảnh ta người phải chết. Huyền Niệm diện mục dữ tợn, một chưởng hướng Phương Lăng đầu vỗ xuống đi. Lúc này Phương Lăng là tại thần ngủ, nhưng Huyền Niệm xuất thủ động tĩnh kinh tới hắn. Hắn thân ảnh lóe lên, vội vàng né tránh Huyền Niệm một kích này. Lúc này Phương Lăng cũng ý thức được không thích hợp, cái nào đều không thích hợp. Huyền Niệm không nói thêm gì, tiếp tục hướng hắn giết đi, hình như có không chết không thôi chi ý bây giờ Phương Lăng không phải so năm đó, trở tay liền đem nàng trấn áp. Mặc cho nàng như thế nào phản kháng, cũng không cách nào tránh thoát cái này đại âm dương thủ ý thế. Hưu một tiếng, tiên đằng bay tán loạn mà ra, đem Huyền Niệm buộc chặt. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Huyền Niệm ánh mắt, nhìn ra một chút không bình thường. Quả nhiên là có cái gì phụ thể. Hắn lẩm bẩm nói, lập tức dọn dẹp tốt rời đi miếu hoang. Hắn không biết thứ này là tại trong miếu đổ nát, vẫn là nguyên bản ngay tại Huyền Niệm trên thân. Nhưng hắn cũng không am hiểu trừ tà phương pháp, cho nên hiện tại chỉ muốn mau mau mang nàng về Già Lam Thiền viện. Già Lam Thiền viện Thiên Hành đại pháp sư cùng nàng sư phụ Huyền Vũ đại pháp sư tự sẽ xử trí. Lúc này quỷ bà mười phần phiền muộn, nàng kế hoạch cũng coi như kín đáo. Nhưng lại không có tính tới Phương Lăng thực lực thế mà mạnh như vậy, mặc dù có nàng âm thầm tương trợ, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Đồng thời gia hỏa này không đánh không giết, chỉ là đem Huyền Niệm chế phục, nhường nàng mượn ngoại lực đoạt xá cơ hội đều không có. Nàng nguyên bản còn nghĩ, vạn nhất xuất hiện loại này ngoài ý muốn, nàng còn có thể thừa dịp Huyền Niệm thụ thương lúc đoạt xá về sau nàng tự có đào thoát phương pháp. Nhưng Vương Lăng nghiền ép thức chân áp, căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Không được, như là đã bị phát hiện, vậy thì buông tay đánh cược một lần, không phải trở về càng chết. Quỷ bà không muốn ngồi mà chờ chết, thế là lập tức triển khai thế công, mong muốn nuốt mất huyền niệm thần hồn. Huyền niệm bản năng phản kháng lấy, mười phần nương ngạnh, quỷ bà đánh lâu không xong. Thế nào khỏe miệng lên bọn, sẽ không phải chết ta. Đang ôm nàng Phương Lăng phát giác được dị thường, đưa tay cho nàng xoa xoa. Hắn tiếp tục gia tốc, trên phạm vi lớn vượt ngang không gian, rốt cục kéo đến Già Lam Thiền Viện. Lúc này Già Lam Thiền Viện ngay tại chuẩn bị thải Vân Đại Pháp Sư pháp sự, bên ngoài pháp sư cũng lần lượt trở về, có thể nói là người nhất đủ thời điểm. Thấy Phương Lăng ôm hai mắt không rõ, miệng sùi bọt mép huyền niệm trở về, hai vị đại pháp sư cũng bị giật nảy mình. Tiếp lấy Phương Lăng liền đem một đường trải qua đại khái nói một lần. Tại trong miếu đổ nát những sự tình kia, hắn cũng không có chút nào giấu giếm nói, mặc dù có chút không tốt lắm ý tứ. Đáng chết. Ngày đó bản tọa lại không hay biết cảm giác, yêu ma kia chưa bị triệt để diệt trừ, hơn nữa còn lặng yên phụ thể tại huyền niệm trên thân. Thiên Hành đại pháp sư áo nào nói, "Huyết U đại pháp sư, sư minh không nên tự trách, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem cái này quỷ bà nguyên thần tiêu diệt. Mặc dù huyền niệm thần hồn có Phật thiếp che chở, nhưng mặc cho như thế công kích, sợ rằng sẽ làm bị thương nàng thần trí." Hai người lập tức ra tay, nếm thử các loại trừ tà phương pháp xử lý. Về phần hai người tại trong miếu đổ nát xảy ra chuyện này, bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, Phương Lăng cũng liền trung thực đến tại bên ngoài chờ lấy. Cũng không biết trải qua bao lâu, thiền môn mở ra, hắn hiếu kỳ phụ cận xem xét. "Thế nào?" Phương Lăng hỏi. Huyết U đại pháp sư thẳng lắc đầu, cái này yêu ma hết sức giàu hoạt, thấy chúng ta muốn đối phó nó, lại trực tiếp cùng huyền niệm thần hồn dán vào cùng một chỗ. Chúng ta tuy tốt biện pháp công kích nó, nhưng cũng sợ không cẩn thận thương tới huyền niệm thần hồn, ủ thành không thể vãn hồi hậu quả. Thiên Hành đại pháp sư, bất quá tạm thời đã ổn định, gia hỏa này không làm gì được, huyền niệm nàng tạm thời chưa có nguy hiểm. Phương Lăng tiểu thí chủ, lão nạp muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hắn còn nói. Đại pháp sư mời nói. Phương Lăng lập tức trả lời. Ngươi đại lão nạp đi nguyên tinh thành một chuyến, đem vật này giao cho Tình Tử lão tổ. Thiên Hành đại pháp sư theo trong tay áo tay lấy ra ố vàng giấy nợ, liền nói chúng ta muốn mượn thủ tâm ngọc dùng một lát, hắn thu hồi trương này giấy nợ, tự sẽ cùng nhau mượn. Ngươi cầm đồ vật, đi nhanh chóng về. Tốt. Phương Lăng cất kỹ trương này giấy nợ, lập tức xuất phát. Chương 1725, Nguyên Tinh Thành rừng giữ tiên tử, 1, chương 1725, Nguyên Tinh Thành rừng giữ tiên tử, 1, cùng lúc đó, Nguyên Tinh Thành chỗ. Tiểu thư, nắng đã chiếu đến ít, ngươi thế nào còn chưa chịu rời giường a? Đại tiểu thư Lâm giữ ngoài phòng, một cái viên thuốc đầu đáng yêu thị nữ ở đằng kia gõ cửa. Thế nào? Còn không thể để cho người ta thật tốt ngủ một giấc à? Ta lần này bế quan tu luyện lâu như vậy, còn không hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Trong phòng truyền đến Lâm Dữu hơi có vẻ không vui thanh âm. Thị nữ thầm nói, ta hiện tại không để ngươi lời nói, đợi lát nữa ngươi sẽ bị một đám nam nhân ngăn ở cổng. Lao tổ đang dẫn một đám thanh niên tài tuấn, hướng ngươi nơi này đi tới đâu? Cái gì? Lâm Dữu nghe vậy, cả kinh thất sắc, đột nhiên mở cửa nhô đầu ra. Lao nhân gia ông ta đùa thật à? Cái gì chó má thanh niên tài tuấn, đều là mua danh chuột tiếng hạng người, ta mới không thấy. Cá con a, ngươi vào nhà đến, giúp ta một chuyện. Nàng linh cơ khẽ động, lập tức đem cái này thiếu nữ khả ái kéo vào gian phòng. Ta đi ra ngoài tản bộ một chút, ngươi ngay ở chỗ này giả trang một chút ta, thay ta ứng phó những tên kia. Lâm Dữu nói rằng, cái này gọi cá con thị nữ nghe vậy, đội bằng nói, cái này không được a, đợi lát nữa lao tổ sẽ đánh chết ta. Không có việc gì, ngươi từ nhỏ cùng ta, ông nội ta cũng không bỏ được trừng phạt ngươi. Lâm Dữu cười nói, chuyện quyết định như vậy đi. Nàng cũng lười thu dọn đồ đạc, lập tức chuồn ra cửa đi, chạy ra phủ thành chủ. Cuối cùng đã tới, lại nói cái này Tinh Tử lao tổ lần trước trả lại cho ta một chương thiếp mời Phương Lăng nhìn qua Nguyên Tinh Thành Nam Đại Môn, nhị nó nói. Hắn đi vào thành đi, bất quá khoát trên người một cái đấu đồng màu đen, sợ bị người phát hiện. Hắn cũng không muốn hám thiên thành cảnh tượng lại xuất hiện. Một đường đi vào phủ thành chủ sau, hắn đem Già Lam Thiền Viện bái thiếp dâng lên, quản gia lập tức liền mang theo hắn đi vào. Lúc này Tinh Tử lao tổ nằm tại một chương trên ghế xích đu, ở đằng kia thở dài thở ngắn, nhìn tâm tình không tốt lắm. Phương Lăng đi vào viện này sau, quản gia cùng phụ cận các người hầu tất cả lui ra đi, Phương Lăng cũng lấy xuống áo choàng, hiện lộ chân dung. Tinh Tử lao tổ nhìn về phía hắn, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, là tiểu tử ngươi. Ngươi là Già Lam Thiền Viện người. Hắn thấy Già Lam Thiền Viện bái thiếp, vốn cho rằng là cái nào đại pháp sư tới, không nghĩ tới lại là Phương Lăng. Phương Lăng chắp tay thi lễ, sau đó liền trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến. Ta chỉ là hỗ trợ chạy chân, đây là Già Lam Thiền Viện Thiên Hành đại pháp sư muốn ta cho tiền bối ngươi. Hắn lấy ra tấm kia giấy nợ, đem đưa đến Tinh Tử lao tổ trước mặt. Tinh Tử lao tổ mắt nhìn giấy nợ, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn muốn ta làm cái gì? Hắn lập tức hỏi. Hắn Lâm gia từng thiếu Già Lam Thiền Viện một cái ân tình, chương này giấy nợ chính là bằng chứng. Hôm nay Phương Lăng đem giấy nợ đưa tới, Già Lam Thiền Viện bên kia nhất định có chỗ muốn nhờ. Đại pháp sư muốn mượn các ngươi Lâm gia thủ tâm ngọc dùng một lát. Phương Lăng trả lời. Thủ tâm ngọc? Xem ra là có khó giải quyết đại yêu ma muốn xử trí Tinh Tử lão tổ thầm nói. Đi. Ngược lại hắn vận dụng giấy nợ, ta nói cái gì cũng biết mượn. Chỉ là cái này thủ tâm ngọc dưới mắt không trong tay lão phu, nó vẫn luôn tại tôn nữ Lâm Dữu trên thần. Ta cùng nàng lên tiếng kêu gọi, ngươi đi tìm nàng muốn a. Nàng sẽ cho ngươi. Tìm tới nàng về sau, thuận tiện cùng nàng nói một tiếng, liền nói trong nhà những khách nhân đều tan hết, muốn nàng tranh thủ thời gian trở về. Cái này nhỏ trái bưởi là thật không khiến người ta bất lo. Hắn bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, lần trước tại Hám Thiên Thành ta có phải hay không cũng cho ngươi một chương thiệp mời. Hắn đông nhiên nghĩ đến. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Tinh Tử lao tổ khoát khoát tay, cái này thiệp mời hết hiệu lực, ta mở cái này anh tài sẽ vốn là muốn từ chúng tuyển cháu rể. Bất quá nha đầu này thật sự là kháng cự thật sự, vài ngày trước người vừa tới một nhóm, nàng liền trực tiếp rời nhà trốn đi, ngươi nói một chút cái này đối với chuyện nhà của người khác, Phương Lăng chỉ có thể là yên lặng không nói lời nào. Đi, ngươi đi đi, con chim này sẽ cho ngươi dẫn đường. Tinh Tử lão tổ chào hỏi nơi xa trên ngọn cây một cái chu điểu bay tới. Cái này chu điểu cũng là nhìn xem Lâm Dữu lớn lên, rất quen thuộc khí tức của nàng, mặc kệ trời nam biển bắc đều có thể tìm tới chỗ ở của nàng. Vậy vãn bối liền cáo tử. Phương Lăng lập tức lui ra, đi theo cái này chu điểu rời đi Nguyên Tinh Thành. Một tòa tĩnh mịch hồ nước bên cạnh, Lâm Dữu ngồi một trương bàn nhỏ bên trên. Bàn ghế tựa hồ cũng sắp không chịu được nổi nữa, nàng mơ mự, tùy thời đều muốn bị ngồi sập. Trong tay nàng nắm lấy một cây cần câu, giờ phút này ngay tại cái này tĩnh mịch bên hồ câu cá. Một bên sọt cá tử bên trong, đã có mấy bơ cá. Những này cá đều là một cái chủng loại, mọc ra mỏ nhọn răng nanh, nhìn xem rất hung. Sọt cá chính là pháp bảo, cái này mấy đuôi cá ở bên trong còn có thể giống tại trong hồ như thế thành tơi du, hoạt tính cực mạnh. Lúc này, nàng hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía tây. Tiểu Hồng, nàng nhiệt tình khoát qua tay, cái kia nhỏ chu điểu liền nhanh chóng bay tới, rơi vào trên vai của nàng. Sau đó Phương Lăng cũng hiện thân, bất quá hắn mang theo mũ rộng vành, đoạn đường này đi tới đều là bộ này hóa trang. Lâm Tiết Tử, ta là Già Lam Thiền Viện phải tới. Chắc hẳn Tinh Tử lão tổ cũng đã cùng ngươi chào hỏi, còn mời đem thủ tâm ngọc một mượn. Phương Lăng nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: Lâm Dữu, ngươi người này thế nào còn trốn trốn tránh tránh? Trước tiên đem mũ rộng vành hái được, không biết ngươi là người phương nào, ta sao dám đem thủ tâm ngọc cho ngươi? Phương Lăng nghe vậy, cũng chỉ đành lấy xuống mũ rộng vành, hiển lộ chân dung. A, ngươi không phải cái kia ai? Hám Thiên Thành Phương Lăng, Phương đại thống lĩnh sao? Lâm Dữu nhận ra hắn. Hám Thiên Thành hồi trước đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâm Dữu tự nhiên cũng có hiểu biết. Chương 1725, Nguyên Tinh Thành rừng Dữu Tiết Tử 2. Chương 1725, Nguyên Tinh Thành rừng Dữu Tiết Tử 2. Hơn nữa nàng cùng Tình Tử lão tổ phân tích về sau, nhất trí suy đoán ngày đó giả trang cực đạo chân quân cùng nàng giao thủ chính là người này. Chân chính cực đạo chân quân hơn phân nửa xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngày đó Mẫn Giao phu nhân bị vây công, hắn chân trước vừa đi lại chậm chạp không hiện thân, người thông minh một cái liền có thể phát hiện trong đó quỷ dị. Phương Mộ bây giờ bị người bốn phía truy nã, còn mời Lâm tiên tử thay ta giữ bí mật, đừng nói gặp qua ta. Phương Lăng nói rằng. Lâm Dữu liên tục gật đầu, tốt. Ta Lâm Dữu cũng không phải nhiều chuyện người. Kia thủ tâm ngọc Phương Lăng hiện tại chỉ muốn đồ vật liền đi nhanh lên người, cũng không muốn ở đây chờ lâu. Không đổi, ngươi trước chơi với ta trò chơi. Lâm Dữu cười cười, phất tay lại tay lấy ra bàn ghế một cây cần câu. Ngươi ta cùng một chỗ câu cá, xem ai câu lên nhiều. Ngươi nếu là được ta, ta liền lập tức chấn giữ tâm ngọc cho ngươi. Ngươi nếu là không có được, vậy ta liền chậm một chút chút cho ngươi thêm. Phương Lăng mặc dù lòng có không vui, nhưng mặt ngoài cũng không hiển lộ, yên lặng ngồi xuống. Xem ở Tinh Tử lão tổ phân thượng, hắn tạm thời liền bồi đại tiểu thư này chơi một chút. Hồ này bên trong chỉ có một loại cá, con cá này hung thật sự, bất quá hương vị lại rất tứ mỹ. Hơn nữa thịt cá bên trong ẩn chứa cực cao năng lượng, ăn đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. Tòa này hồ là ta Lâm gia địa bàn, hôm nay đặc cách ngươi câu lên nhiều ít, đều có thể chính mình mang đi. Nàng có nói. Phương Lăng đi qua, mò lên Lâm Dữu trong giỏ cá một bữa cá, nhìn kỹ một cái. Nàng không có quyết đại, con cá này xác thực không đơn giản, linh vận kinh người thật sự. Thế nào? Còn có thể a? Cái này kim kiếm hồ kim kiếm cá, tại bên ngoài một đuôi nhưng là muốn trên trăm vạn minh kim giá. Nàng nói. Phương Lăng, đúng là khó gặp tốt cá, vậy thì tới đi. Tốt. Lâm Dữu cười cười, trước đem sở hữu cái này sọt cá thu bảo. Sau đó nàng lại lấy ra hai cái trống không sọt cá, phân cho Phương Lăng một cái. Miễn cho ngươi nói ta ước hiếp ta, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút con cá này tập tính. Lâm Dữu còn nói, cái này kim kiếm cá hung thật sự, là ăn thịt, càng tốt thịt nó càng thích ăn. Mặt khác nó khí lực rất lớn, muốn đưa nó kéo lên cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên cắn câu về sau ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, vạn nhất cá quá lớn ngươi kéo không được, cũng chỉ có thể từ bỏ. Cẩn thận bị cá xé tiến trong hồ, người nếu là rơi vào, trong hồ những này kim kiếm cá liền sẽ đua lên, đem người ăn đến chỉ còn lại xương cốt. Phương Lăng gật gật đầu, lập tức bắt đầu thu thập cần câu này. Lâm Dữu cung cấp cần câu này không có cái gì vấn đề, mà lại là hiếm thấy tinh phẩm. Hắn nghĩ nghĩ, theo Sa La Di giới bên trong xuất ra một chút cá sấu thịt. Đây là hắn tại Linh Thú Sơn thời điểm làm tới, ngày đó hắn lột ra cá sấu sau, cũng thuận tiện lưu lại một chút thịt. Hắn đem cái này cá sấu thịt treo ở lưỡi câu bên trên, một bên khác Lâm Dữu cũng sẽ một đoàn không rõ thịt phủ lên. Hai người nhìn nhau, đồng thời ném can, bắt đầu trận này tranh đấu. Phương Lăng bên kia lưỡi câu vừa chìm vào trong hồ, liền lập tức có cá cắn câu. Phương Lăng con mồi kia là đạo tổ cấp hoang cổ cự ngạc thịt, đối với mấy cái này ăn thịt kim kiếm cá mà nói, chính là vô địch mỹ vị. Lâm Dữu lưỡi câu bên trên treo, cũng bất quá là hai đạo đại chư yêu thịt mà thôi, so sánh dưới tự nhiên không có cái gì lực hấp dẫn. Phương Lăng bạo lực tay hãm, trực tiếp đem cá lộ ra mặt nước, là một con cá lớn. Gia hỏa này khí lực thật là lớn. Lâm Dữu nói thầm trong lòng nói. Phương Lăng câu lên con cá này sau, lại lập tức hạ cán. Lưỡi câu vào nước sau liền lập tức có cá cắn câu, vẫn là một con cá lớn. Gia hỏa này dùng chính là cái gì con mồi? Lâm Dữu trừng to mắt, hết sức tò mò. Cá đều bị chỗ của hắn dẫn qua, đối nàng con mồi chẳng thèm ngó tới. Một khắc đồng hồ sau, Phương Lăng mệt mỏi trên đầu đều toát mồ hôi. Về phần câu lên nhiều ít cá, hắn đã không nhớ ra được, ngược lại lưỡi câu vừa vào nước liền có cá cắn câu. Những này kim kiếm cá khí lực sát thực lớn, cho dù là hắn hiện tại cũng mệt mỏi đến quá sức. Mà một bên Lâm Dữu lại khổ sở khuôn mặt, ngoại trừ ba lượng đầu ngốc cá cắn câu bên ngoài, cái khác cá đều vây quanh ở Phương Lăng phụ cận, chờ lấy ăn cá xấu thịt.
Ân.
Đương nhiên, Phương Lăng biến sắc. Hắn không biết câu được một cái gì đại gia hỏa, khí lực lớn thật sự, nhất thời không có chú ý kém chút không có bị nó kéo đến trong nước đi. Lên cho ta. Hắn dùng sức, nhưng con cá này lại tại cùng hắn phân cao thấp, căn bản dậy không nổi. Cái này nhưng làm Phương Lăng làm cấp nhãn, không chỉ có đem long tượng chi lực phát huy đến cực hạn, phía sau cũng tuôn ra gân xanh, lực chi thần mạch hở ra. Suýt nữa quên mất còn có vật kia vô dụng, hắn chợt nhớ tới trên thân còn có một thứ bảo vật. Như phu nhân khối kia thất thải tinh. Giờ phút này khối thất thải tinh còn tại trong đan điền của hắn, chưa luyện hóa. Hắn thừa dịp hiện tại cần dùng lực thời điểm, bắt đầu luyện hóa, cái này nóng nảy lực lượng cũng có phát tiết chỗ, đối với tự thân hắn tác dụng phụ đem xuống đến thấp nhất. Giờ phút này có thể nói là hoàn mỹ luyện hóa thời cơ. Theo thất thải tinh năng lượng chuyển hóa, Phương Lăng thuần túy lực lượng cũng tại tăng trưởng, dưới đáy nước con cá kia cũng có chút không chịu nổi. Đến, Phương Lăng quát lên một tiếng lớn, ra sức kéo một phát. Một đầu có một cái nam nhân trưởng thành lớn như vậy kim kiếm cá xuất thủy. Phải biết vừa rồi hai người câu đi lên, lớn nhất cũng liền cánh tay dài như vậy mà thôi. Giờ phút này Phương Lăng câu lên cái này, không thể nghi ngờ là chỉ cự vật. Không tốt, ta sẽ bị ra ra đánh chết. Lúc này Lâm Dữu ý thức được chính mình gặp rắc rối. Con cá lớn này giá trị đâu chỉ trăm vạn, tối thiểu nhất có thể bán mấy trăm triệu minh kim, nhưng bây giờ bị Phương Lăng câu đi. Không có ý nghĩa, không chơi. Nàng một tay lấy cần câu còn rơi, một cước đem sọt cá đá văng ra, vừa néo cái mông nổi giận đùng đùng phải đi rồi. Chương 1726, Dương Dữu bị Phương Lăng chế phục, 1, chương 1726, Dương Dữu bị Phương Lăng chế phục, 1, Phương Lăng thân ảnh lóe lên, ngăn cản Lâm Dữu đường đi. Còn mời Lâm tiên tử đem thủ tâm ngọc cho ta. Hắn nói. Vậy ngươi lại chơi với ta trò chơi, chơi xong ta liền cho ngươi. Lâm Dữu hai tay ôm tại trước ngực, thừ nhẹ nói. Phương Lăng câu đi nhiều cá như vậy, trong đó còn có một con cá vương. Về nhà nàng chỉ định muốn cho lão gia tử mắng chết, đương nhiên sẽ không cho Phương Lăng cái gì tốt sắc mặt. Nàng bây giờ tại muốn, nên như thế nào lấy lại danh dự. Nào có thể đoán được đối diện Phương Lăng đống nhiên nổi lên, một đầu tiên đằng đống nhiên từ dưới đất thoát ra, đưa nàng quấn quanh. Phương Lăng, ngươi mong muốn làm gì? Lâm Dữu nổi giận nói. Mặc dù huyền niệm dưới mắt tạm thời chưa có trở ngại, thời gian không tính khẩn cấp, nhưng hắn không thích nhất bị người lường gạt. Lâm Dữu vừa rồi rõ ràng bằng lòng hắn, chỉ cần hắn thắng, liền đem thủ tâm ngọc cho hắn. Kết quả hiện tại nàng lại chơi xấu, hắn cũng không có tâm tình theo nàng tiếp tục chơi đùa. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, mau đưa thủ tâm ngọc cho ta. Phương Lăng đi lên trước, hừ lạnh nói. Lâm Dữu nghe vậy, lang giọng nói, ta cũng không phải không cho, ngươi trước tiên đem cỏ này dây leo bừng ra, ta cái này cho ngươi. Phương Lăng, ngươi trước giao ra, ta cái này tiên đẳng dưới mắt chỉ là trói buộc tay chân của ngươi mà thôi, ngươi vẫn như cũ có thể điều động tiên lực, cách không thủ vật bất quá trò đùa trẻ con, ngươi tùy tiện cũng có thể làm đạt được a. Lâm Dữu tức giận nói, ngươi không buông ra, ta liền không cho ngươi, nào có ngươi như thế mượn đồ vật. Phương Lăng, thứ này ra ra ngươi đã cho mượn, không liên quan đến ngươi. Ngươi cũng không cho, vậy thì đừng trách bên ta người nào đó vô lễ. Hắn hướng nàng cổ nơi đó hái, giật xuống một cây dây đỏ. Bất quá cổ nàng bên trên mặt dây chuyền nhìn xem không giống như là thủ tâm ngọc. Cái này mặt dây chuyền là một thanh màu hổ phách kiếm thủy tinh, hắn mơ hồ từ đó cảm thấy một tia nguy hiểm. Cái này tựa hồ là hộ pháp pháp bảo, mặt dây chuyền bên trong phong ấn một đạo đáng sợ kiếm khí. Ngươi thực có can đảm làm loạn, liền không sợ ta quay đầu hướng ông nội ta cáo trạng? Lâm Dữu vừa nói. Phương Lăng, là ngươi từng có trước đây, lại nói ta lại không làm cái gì chuyện xấu, ngươi cứ việc nói lại có làm sao? Hắn phất tay đem cái này mặt dây chuyền trả trở về, còn tự thân đem dây đỏ buộc lại. Lâm đại tiểu thư, nhanh chóng đem thủ tâm ngọc giao ra. Ta là muốn cầm lấy đi cứu người, cũng không có công phu cùng người chơi. Phương Lăng còn nói. Lâm Dữu nghe vậy, thì thầm nói, vậy dạng này tốt. Chúng ta tới giải đố, ngươi nếu có thể đoán ra ta đem thủ tâm ngọc đặt ở cái nào, ta liền lập tức cho ngươi. Nếu là đoán không ra, vậy thì một khắc đồng hồ sau lại cho ngươi. Tả hữu nhiều nhất liền một khắc đồng hồ thời gian, không tính quá mức a. Tốt, ngươi bắt đầu đoán a. Ngươi nếu là thật có thể đoán đúng, ta sẽ còn cho ngươi ngoài định mức ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng nhíu mày cười một tiếng, bị ngươi giấu đít trong mắt. Phương Lăng thản nhiên nói. Lâm Dữu nghe vậy, trong nháy mắt đỏ mặt, buồn bực xấu hổ không thôi. Ngươi người này sao như thế thô bỉ? Thời gian kéo dài ba ngày, chờ ba ngày sau ta cho ngươi thêm. Để ngươi vô lễ như thế. Phương Lăng đã không có kiên nhẫn, đưa nàng lời nói chỉ coi làm gió thoảng bên hai. Hắn bỗng nhiên ra tay, một phát bắt được Lâm Dữu đụng ra, một tay lấy giày vỡ lột xuống tới. Lâm Dữu ngón chân nắm chặt, kinh hoàng không thôi. Ngươi muốn làm gì? Phương Lăng không nói, yên lặng móc ra ngũ cầm thần hỏa phiến. Dùng quạt lông nhọn lông sủ bộ phận bùa bùa. Giao không giao? Phương Lăng hừ lạnh nói, trực tiếp nghiêm hình bức cung. Lâm Dữu nguyên bản còn muốn nhiều chống đỡ hai lần, nhưng thật sự là chịu không được loại cảm giác này, lập tức đầu hàng nhận thua. Chỉ thấy một đạo bạch quang lấp lóe, thủ tâm ngọc liền theo nàng trái tim nơi đó bay ra. Vật này là chân chính chi kỷ bảo hộ, biến mất nàng thể nội. Phương Lăng nhìn thoáng qua khối này không tì vết bạch ngọc, âm thầm nhẹ gật đầu, cảm thấy hẳn là không sai. Hắn một tay lấy khối này thủ tâm ngọc cất kỹ, sau đó liền lập tức bay người rời đi. Uy, còn không có đem ta buông ra đâu. Lâm Dữu thấy Phương Lăng nhanh biến mất không thấy, vội vàng la lên. Bất quá nàng vừa dứt lời, tiên đằng liền hưu một chút, không có ảnh. Nàng yên lặng đem kia giày vớ xuyên trở về, xem miệng nhìn về phía Phương Lăng rời đi phương hướng. Nàng bối cảnh cương đại, phụ thân tuổi tác không tính là già cũng đã là nhị lưu đạo tổ, gia gia càng là uy tín lâu năm cường giả. Từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, nàng khi nào nhận qua loại này bất khí? Tốt ngươi Phương Lăng, sớm tôi muốn ngươi biết sự lợi hại của ta. Nàng hư lạnh nói, lập tức đi về nhà. Lúc này nàng ngay tại nổi nóng, lại không chú ý tới cái kia nhỏ Chu Điểu đã trước nàng một bước bay mất. Chu Điểu bay trở về Nguyên Tinh Thành sau, rơi vào Tinh Tử lão tổ trên tay. Chu Điểu liễu dĩu không biết ở đằng kia nói cái gì, bất quá Tinh Tử lão tổ tựa hồ nghe hiểu, ở đằng kia cười ha ha. Thú vị, thú vị. Lại có thể có người có thể kềm chế được cái này nhỏ trái người. Chu Điểu cùng Lâm Dĩu mặc dù thân, nhưng nó bản thân là Tinh Tử lão tổ linh sủng, nó vừa về đến liền đem tại Kim Kiếm bên hồ chuyện phát sinh, một năm một mười toàn bộ đều nói cho Tinh Tử lão tổ. Phương Lăng cũng là không tệ tiểu hòa tử, nhưng chính là xuất thân kém một chút, hơn nữa sớm có thể quyến tính toán không muốn nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên thật tốt. Hắn nghĩ thầm, vừa rồi một phút này, hắn chợt phát sinh ra trợ giúp ý nghĩ, nhưng tỉnh táo lại, liền bỏ đi ý nghĩ này, muốn bảo bối của mình tôn nữ đi làm tiểu thiếp, hắn vẫn không nỡ. Không bao lâu, Lâm Dĩu cũng quay về rồi, tòa kia Kim Kiếm Hồ kỳ thật ngay tại Nguyên Tinh Thành bên ngoài cũng không xa. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn biết trở về. Tinh Tử lão tổ nhìn về phía nàng, tức giận phải nói. Chương 1726, Dương Dĩu bị Phương Lăng chế phục, 2, chương 1726, Dương Dĩu bị Phương Lăng chế phục, 2, Lâm Dĩu miệng nhỏ một nỗ, thầm nói, ta lại không làm cái gì, đi ra ngoài câu cá còn không được à. Thủ tâm ngọc cho người kia a. Tinh Tử lão tổ lại hỏi. Lâm Dĩu liền vội vàng gật đầu, cho, ta cũng đang muốn nói chuyện này chứ. Gia gia ngươi cần phải thay ta làm chủ, cái kia gọi Phương Lăng tiểu tử quả thực ghê tởm. Hắn đem ta trong hồ một con cá vương cho vớt đi. Ta nhớ được trong hồ liền chỉ còn lại một đuôi ngư vương, ngài còn nói là muốn giữ lại chờ ta thành thân thời điểm, lấy ra xử lý tiệc rượu mạo xưng bề ngoài làm món chính. Ta nhường hắn trả về, hắn không những không chịu, còn tiếp tục vớt, không biết theo lấy đi nhiều ít cá. Ta cũng không phải đối thủ của hắn, muốn ngăn lại hắn cũng không thực lực này, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi. Tinh Tử lão tổ nghe vậy, yên lặng nhìn về phía nơi xa tại trên ngọn cây chỉnh lý lông vũ nhỏ Chu Điểu. Không đúng sao? Tiểu Hồng vừa rồi cũng không phải như thế nói với ta. Hắn cười nói, rõ ràng là ngươi chủ động nói ra, muốn cùng hắn tranh tài câu cá, còn lớn hơn thả hùng biện nói mặc kệ câu nhiều ít đều có thể mang đi. Ta, cái này Lâm Dĩu mở to hai mắt, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào hướng Phương Lăng đòi lại chẳng tử, cũng là quên cái này gốc dạng. Bất quá Chu Điểu âm thầm đâm phọc, cũng là nàng dự đoán không đến, may mà nàng bình thường thường xuyên cho nó uy tốt liệu. Tốt một cái xấu chim, sớm tối đem ngươi nướng. Nàng xa xa đến trừng mắt liếc, doa đến Chu Điểu tranh thủ thời gian chui về tổ chim, không dám ló đầu. Ngươi vì sao muốn cùng hắn tỉ thí câu cá a? Tinh Tử lão tổ đống hỏi. Lâm Dĩu, ta là muốn mượn cơ quan sát hắn, xác minh chúng ta trước đó suy đoán. Mặc dù cực đạo chân quân cái này hai lần lộ diện 89 phần 10 đều là hắn giả trang, nhưng dù sao không có chứng minh thực tế, cho nên mới muốn đem hắn lưu thêm một hồi, ai có thể nghĩ tới trong tay hắn có tốt như vậy con mồi, lưới câu một chút liền lập tức có cá cắn câu. Kia trong hồ cá đều là nhà ta bà bối, mắt của ta trợn trợn nhìn xem bị hắn như thế vớt đi, liền cấp nhãn. Hám tiên thành sự tình, ngươi không cần lại nghĩ, không có quan hệ gì với ngươi, chớ có gây chuyện. Tinh Tử lão tổ rất chân thành phải nói, dưới mắt ngươi nên nghĩ là sự kiện kia, cái này Phương Lăng thực lực rất không tệ, ngươi cũng có tự mình trải nghiệm. Ngươi không bằng mời chào hắn cùng một chỗ tiến về Tích Thủy Động, có hắn ở đây đi có thể thuận lợi một chút. Nguyên bản ta còn có chút lo lắng, có ngoài hai người cũng không đủ dùng được. Nhưng Phương Lăng nếu có thể cùng đi, ta an tâm, các ngươi cũng không cần đợi thêm tùy thời có thể xuất phát. Lâm Dữu nghe vậy, nhẹ nhàng đến nhẹ gật đầu, đây quả thật là. Hắn chưa đăng Lâm đạo tổ cảnh giới, Tích Thủy Động cấm chế cũng cách trở không được hắn. Tích Thủy Động bên trong bóng đen ma thú là phiền phải lớn, nhưng nếu có hắn mở đường, liền rất dễ dàng. Bất quá nên nói như thế nào phục gia hỏa này cùng đi đâu? Hắn có thể hay không công phu sư tử ngoạn, tới cuối cùng cũng đánh khối kia mài kiếm thạch chủ ý. Tinh Tử lão tổ thản nhiên nói, Tích Thủy Động bên trong ngoại trừ khối kia mài kiếm thạch bên ngoài, không phải còn có tiên linh sữa sao? Hứa hẹn đem tiên linh sữa toàn bộ cho hắn chính là, hắn nhất định tâm động. Lâm Dữu nghe vậy, đại mi cau lại, có thể ta trước đó đã bằng lòng đem tiên linh sữa phân cho vị kia Vân tiên tử. Vị này Vân tiên tử nhìn xem dễ nói chuyện, nhưng ta nhìn nàng không phải cái gì chịu người chịu thua thiệt, sợ rằng sẽ không cao hơn a. Tinh Tử lão tổ, không sao, ta chỗ này có một vật, nhưng khi làm đền bù. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một cái thiên lam sắc tinh phách, vật này ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thủy thuộc tính năng lượng. Lần trước gặp nàng, ta phát giác nàng từng tu luyện qua linh phôi, thể nội có còn sót lại linh phôi chi khí. Nhưng chẳng biết tại sao linh phôi không có, đoán chừng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ra ra trong tay vừa vặn có một đoàn cực phẩm thủy thuộc tính linh phôi, dùng cái này vật thay thế tiên linh sữa nàng sẽ hài lòng. Hắn nói. Lâm Dữu nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, chuyến này tăng thêm vương lăng, nhất định có thể thành công. Vậy ta hiện tại liền đi Già Lam Thiền viện chặn hắn, định đem người này kéo đến Tích Thủy Động. Đi thôi, trên đường nhất định cẩn thận. Tinh Tử lão tổ nhẹ gật đầu. Một bên khác, Phương Lăng tự cầm tới thủ tâm ngọc về sau, liền một đường buôn ba, không dừng ngủ đêm đến chạy về Già Lam Thiền viện. Hắn đem thủ tâm ngọc dâng lên, Huyền U đại pháp sư cùng Thiên Hành đại pháp sư cũng liền lập tức bắt đầu sau cùng trừ tà công tác. Huyền U đại pháp sư ra tay, đem thủ tâm ngọc dung nhập huyền niệm thể nội, bảo hộ thần hồn của nàng. Một bên khác Thiên Hành đại pháp sư cũng rốt cục có thể buông tay ra chân, không hề cố kỵ ra tay. Huyền niệm trên thân phát ra từng tiếng kêu thảm, đồng thời toát ra một hồi khó người hương vị, tựa như mục nát thật lâu chuột thi thể. Theo cuối cùng một tiếng chu lên kết thúc, gửi thân tại huyền niệm thể nội quỷ bà rốt cục bị triệt để tiêu diệt. Nàng may mắn còn sống sót bên ngoài tấm kia ra người, cũng theo đó tiêu tán, không cam lòng đến giống to. Vị này danh chấn nhất thời yêu ma, bây giờ rốt cục hoàn toàn biến mất. Chúng ta lui xuống trước đi a. Thiên Hành đại pháp sư nhìn về phía Phương Lăng, thản nhiên nói. Phương Lăng trung thực đến đi theo phía sau hắn, rời đi căn này thiền phòng. Hắn mang theo Phương Lăng một đường đi đến một cái vắng vẻ địa phương, ngồi xuống.
Người cũng ngồi đi. Lão nạp có chuyện muốn cùng người thương lượng. Hắn hòa ái đến cười cười.
Phương Lăng, có chuyện gì đại pháp sư cứ việc nói, ta nghe chính là.
Thiên hành đại pháp sư, ta cùng huyền niệm sư phụ nàng thương lượng một chút, có chút muốn cho nàng chuyển tu vui vẻ xiển.
Hai người các ngươi hữu duyên, cũng đã xảy ra quan hệ, sau này ngươi coi như nàng xiển bạn.
Lão nạp đợi lát nữa liền chính thức đưa ngươi sắp xếp chúng ta thiền viện danh sách bên trong, trở thành ta thiền viện chân chính tục gia đệ tử.
Chương 1727, Phương Lăng nghe nói cố nhân tin tức, 1, chương 1727, Phương Lăng nghe nói cố nhân tin tức, 1, Phương Lăng nghe vậy, rất là chấn kinh.
Đại pháp sư không phải đang nói đùa chứ?
Hắn thầm nói.
Thiên hành đại pháp sư cười nói, thế nào?
Ngươi không nguyện ý?
Mặc kệ cố ý vẫn là vô tâm, ngược lại ngươi đã làm việc này, liền phải gánh chịu trách nhiệm này.
Huyền niệm tâm cảnh đã loạn, không cách nào lại tu luyện lúc đầu thiền đạo, chỉ có chuyển tu vui vẻ xiển nàng mới có thể có được ra.
Đương nhiên, việc này còn phải chính nàng nghĩ thông suốt mới được.
Chúng ta chờ ở đây đấy a. Nhìn một chút các nàng nơi đó ra sao kết quả.
Cùng lúc đó, huyền niệm trong thiệt phòng.
Huyền U đại pháp sư giúp nàng dọn dẹp làn da mặt ngoài mấy thứ bẩn thỉu, trả lại huyền niệm thay đổi một thân sạch sẽ áo tơ trắng.
Huyền niệm trải qua tai nạn này, nàng cũng vô cùng đau lòng, giữa lông mày không khỏi hiện lộ ra mấy phần đau thương.
Lúc này, huyền niệm lông mi khẽ nhúc đích, chậm rãi mở mắt. Nàng cảm giác có chút hoảng hốt, ngồi dậy từ trên giường đến ngẩn người một hồi lâu mới hoàn toàn thanh tỉnh.
Sư phụ nàng nhìn về phía bảo vệ ở một bên Huyền U đại pháp sư, ánh mắt mê mang, nỗi lòng phân loạn.
Ngươi không có việc gì liền tốt.
Huyền U đại pháp sư hướng nàng mỉm cười.
Một kiếp này, ngươi xem như gắng gượng qua một nửa.
Huyền niệm khẽ thở dài, là ta tu hành quá yếu, cũng không biết này bị tia tà ma phụ thể.
Đúng rồi, Phương Lăng đem ta trả lại sau, có nói cái gì sao?
Nàng nhỏ giọng thầm thì nói.
Huyền U đại pháp sư gật gật đầu, nói thẳng, hắn cái gì đều nói, bao quát các ngươi tại trong miếu đổ nát làm chuyện này. Huyền niệm trong nháy mắt đỏ mặt, vì vẫn không thôi, ngầm bực người này không biết nặng nhẹ, lại nói ra.
Sau này nàng còn có mặt mũi nào tại Già Lam Thiền viện tiếp tục đợi?
Sư phụ, ta muốn hoàn tụ.
Ta phạm vào sát giới, không mặt mũi nào ở chỗ này tiếp tục đợi.
Nàng trầm giọng nói.
Huyền U đại pháp sư nghe vậy, cũng không kinh ngạc, nàng hiểu rất rõ huyền niệm bản tính.
Sớm đoán được sau khi tỉnh lại, nàng tất nhiên sẽ nói như vậy.
Ngươi từ nhỏ liền tại thiền viện bên trong trưởng thành, chờ đợi nhiều năm như vậy, ngươi thật cam lòng rời đi sao?
Huyền U đại pháp sư hỏi.
Huyền niệm đắng chát cười một tiếng, không nỡ, nhưng cũng không thể không đi.
Ta vừa rồi thử hạ, đã không cách nào thành thơi tu luyện, tâm cảnh đã loạn.
Có lẽ rất nhiều năm sau, ta sẽ còn trở về, nhưng bây giờ ta chỉ muốn trước một người lặng lặng.
Huyền U đại pháp sư còn nói, kỳ thật ngươi còn có một con đường có thể đi.
Cái gì?
Huyền niệm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, bị trong nháy mắt xúc động.
Phàm là có một tia hy vọng, nàng cũng không muốn rời đi cái này chờ đợi cả đời địa phương.
Chuyển tu vui vẻ xỉn nói.
Huyền U đại pháp sư đang giọng nói,
người Áng Mây sư bá viên tịch trước đó liền từng tới tìm ta.
Nàng nói nàng mơ hồ nhìn thấy một chút tương lai, nói ngươi sẽ gặp một kiếp.
Kiếp sau trọng sinh ngược lại tu vui vẻ xỉn.
Vui vẻ xỉn.
Huyền niệm nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nàng cảm giác chính mình là có chút bại xích.
Phương Lăng bây giờ còn ở nơi này, ngươi không ngại thử cùng hắn tu luyện một hồi, nhìn xem đạo này đến cùng có được hay không đến thông.
Huyền U đại pháp sư còn nói,
ngược lại ngươi đã cùng hắn phạm qua một lần giới, không ngại thử lại thử một lần.
Cái này Huyền Niệm nói thầm lấy, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, không vì cái khác, bởi vì đây là sư phụ nàng cho chỉ đường.
Dù là phía trước là hố lửa, nàng cũng muốn trước nhảy lại nói,
đây là ngươi Áng Mây sư bá để lại cho ngươi Phật Châu, bên trong có nàng bộ phận truyền thừa.
Tiếp lấy Huyền U đại pháp sư lấy ra vật này, đưa nó giao cho Huyền Niệm.
Ngươi trước tu luyện, chờ ngươi Áng Mây sư bá tang sự xong xuôi, lại cùng Phương Lăng chính thức tu luyện.
Ngươi còn có thể nhiều cùng ngươi Tử Trúc sư muội đi lại giao lưu, nhường nàng chuyển thụ cho ngươi một chút kinh nghiệm.
Huyền Niệm khẽ dạng, đem cái này Phật Châu cất kỹ, tạm thời an tâm.
Có chuyện làm, nàng cũng sẽ không lại đi suy nghĩ lung tung.
Tiếp lấy Huyền U đại pháp sư thì rời đi nàng xịn phòng, nhường chính nàng một người yên tĩnh yên tĩnh.
Phương Lăng nhận được tin tức sau, cũng liền tại Già Lam Thiền viện ở lại.
Thải Vân đại pháp sư tang lễ tương đối một mạc, không có mời người của thế lực khác đến đây, pháp sự rất nhanh liền xong xuôi.
Phương thí chủ, bên ngoài có người muốn gặp ngươi.
Ngày này, chợt có tiểu sa di tại Phương Lăng ngoài phòng nói rằng,
ai vậy?
Phương Lăng mở cửa, nhìn về phía cái này tiểu sa di hỏi nói,
tiểu sa di, người kia tự xưng là theo nguyên tinh thành tới, gọi là Lâm Diễu.
Không thấy, ngươi liền nói ta không tại, sớm đã rời đi Giả Lam Thiền viện.
Phương Lăng nói rằng,
hắn suy nghĩ cô nàng này nhất định là đến tìm phiền toái, tự nhiên là không thấy.
Tiểu sa di nghe vậy, mặt lộ vẻ đắng chát, người xuất gia không nói dối, Phương thí chủ vẫn là biến thành người khác đi nói đi.
Hắn lập tức chuẩn đi, không đi giúp Phương Lăng đuổi Lâm Diễu.
Phương Lăng bất đắc dĩ, đang muốn nhường Tử Trúc ra mặt, nàng tu đại tự tại nói láo cũng không cái gì.
Nhưng lúc này, một bóng người xuất hiện phía trước, chính là Lâm đại tiểu thư.
"Tốt ngươi Phương Lăng, coi ta là ô thần,
gặp một lần cũng không chịu."
Lâm Dữu hừ lạnh nói, mặt lộ vẻ vẻ không vui.
"Phương Lăng, không có sự tình, ta mới vừa rồi là cùng kia tiểu sa di đùa giỡn.
Mời đến phòng ngồi đi,
có việc trong phòng nói."
"Cái này còn tạm được."
Lâm Dữu lúc này mới tốt sắc mặt tốt, đi vào trong nhà.
"Không biết Lâm tiểu thư tới chuyện gì?"
Phương Lăng hỏi.
"À đúng rồi, ngươi là đến thu hồi thủ tâm ngọc a."
Chương 1727, Phương Lăng nghe nói cố nhân tin tức 2, chương 1727, Phương Lăng nghe nói cố nhân tin tức 2, thủ tâm ngọc không tại ta chỗ này, tại trụ trì nơi đó, ngươi đi tìm hắn muốn là được rồi. Lâm Vũ, không chỉ là việc này, chuyến này ta cũng là đặc biệt tới tìm ngươi. Ngày đó ta thừa nhận ta có bất thường địa phương, bất quá ngươi cũng rất là vô lễ. Người ta ai cũng không cần nhắc lại, đã qua coi như đã qua, như thế nào? Phương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng vị đại tiểu thư này là đến báo thù hắn. Giờ phút này nghe nàng lời ấy, hơn phân nửa là có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ, cho nên mới hạ thấp tư thái. Như thế tốt lắm, ngày đó ta cũng là nóng nội, làm việc có nhiều bất công, cũng mời Lâm tiên tử chớ có chú ý. Hắn liền sần núi xuống lửa phải nói. Làm nên xong về sau, Lâm Dữu tiếp lấy lập mạ sĩ ép nhập chính đề, là như thế này, ta có chuyện muốn mời ngươi một đạo thăm dự. Ta hiểu rõ cái địa phương có dấu bà bối, bất quá hơi có chút nguy hiểm. Kia chỗ ngồi tên là Tích Thủy Động, vốn là một chỗ động thiên phúc địa, nhưng về sau tại một lần náo động lớn bên trong bị ma thú chiếm lĩnh. Về sau có đại năng ra tay, trực tiếp phong ấn cái này Tích Thủy Động, đem bọn này ma thú cuốn tại trong đó. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, bị vây ở bên trong ma thú bởi vì không có năng lượng cung cấp, một đời không bằng một đời. Trước đây không lâu, ta nguyên tinh thành tu sĩ phát hiện chỗ này gì tích cổ, tiến về thăm dò. Ở bên trong phát hiện một khối mài kiếm thạch, mà khác cái này Tích Thủy Động bên trong còn có tự nhiên mà thành tiên linh sữa. Bất quá tu vi của người này không đủ, ngăn cản không nổi những ma thú kia, không chỉ có không có thể đem những bảo bối này mang ra, còn chết tại bên trong. Nhưng ở trước khi chết, hắn đem tình báo truyền ra ngoài, người nhà của hắn dùng cái này tình báo bán cho chúng ta Lâm ra. Kia Tích Thủy Động lối vào có cấm chế cường đại, tu vi quá cao không có cách nào tiến, như ta loại này bảy đạo đài tu vi đã là cực hạn. Cho nên ông nội ta cũng góp không được cái này náo nhiệt, chỉ có thể chính chúng ta làm. Ngươi nếu là đồng ý cùng đi, Tích Thủy Động bên trong tất cả tiên linh sữa liền đều cho ngươi. Phương Lăng nghe vậy, mang theo một tia lòng cảnh giác. Lâm Dữu muốn trả thù hắn hiểm nghi còn có, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Hắn vừa cẩn thận hỏi thăm một chút chi tiết, bất quá suy nghĩ cẩn thận hẳn là không vấn đề gì. Chuyến này chỉ chúng ta hai người sao? Phương Lăng lại hỏi. Lâm Dữu trả lời, không ngừng, còn có hai người khác. Hai người kia là ta trước đó liền đã tìm xong, tu vi đều giống như ta. Theo thứ tự là Vũ Thần Điện Vân Tịch Lạc Vân Tiên Tử, còn có Chánh Nhất Sơn Nho Sĩ Lâm Nho Đạo Hưu. Vị này Vân Tiên Tử là ta tại một lần lịch luyện bên trong ngẫu nhiên kết bạn, thực lực không tầm thường. Nho Đạo Hưu thì là đại danh đỉnh đỉnh, vốn có chính nhất quân tử danh xưng, nổi tiếng bên ngoài. Đoạn thời gian trước hắn Chánh Nhất Sơn đến ta Nguyên Tinh Thành giao lưu, ta thấy người này thực lực không tầm thường cũng mời hắn cùng nhau đi hướng Tích Thủy Động. Vân Tịch Lạc. Phương Lăng âm thầm thầm thì, cảm thấy kinh ngạc. Chúng tên trùng họ người tuy có, nhưng hắn muốn hẳn là hắn nhận biết người kia. Cái này Vũ Thần Điện nghe tựa như là chủ tu thủy thuộc tính tông môn, cũng cùng nàng hoàn mỹ phù hợp. Tốt, việc này ta đáp ứng. Phương Lăng lập tức gật đầu đồng ý, hắn không phải xông cái gì tiên linh sữa đi, mà là muốn cùng Vân Tịch Lạc gặp một lần. Khi nào xuất phát? Dưới mắt ta tại Già Lam Thiền Viện còn có một số sự tình, chỉ sợ đến chỉ hoãn một đoạn thời gian. Phương Lăng còn nói, không nổi, kia Tích Thủy Động cũng sẽ không mọc chân chạy, chờ ngươi là được, vừa vặn chúng ta cũng có thể chuẩn bị thêm một chút. Lâm Dữu trả lời, ngọc phù này ngươi thu, ngươi chuyện nơi đây xử lý tốt, liền có thể liên hệ ta. Nàng theo trong tay áo lấy ra một khối ngọc phù, đem giao cho Phương Lăng sau, liền xoay người rời đi. Tiếp lấy Lâm Dữu đi bái kiến Thiên Hành Đại Pháp Sư, đem thủ tâm ngọc cũng cầm về, liền rời đi Già Lam Thiền Viện. Vừa rồi tiểu nữ tử kia là ai? Tử Trúc chân ngọc khinh động, nhìn chằm chằm Phương Lăng hỏi. Phương Lăng, Nguyên Tinh Thành đại tiểu thư, ta cùng nàng không quen, nàng tới tìm ta là có chính sự mời ta đi Tích Thủy Động tầm bảo. Ta còn cái gì đều không nói, ngươi gấp cái gì? Tử Trúc cười nói, ta cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Trong khoảng thời gian này, ta còn dạy cho Huyền Niệm sư tỷ không ít công phu, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Phương Lăng thầm nói, nàng hiện tại trạng thái tinh thần như thế nào? Hắn đột nhiên có chút bận tâm, lo lắng Huyền Niệm lại đột nhiên nổi điên. Ngươi yên tâm, nàng hiện tại rất bình tĩnh, trước đó đủ loại đều không phải là nàng bản tướng. Tử Trúc nói rằng, Huyền Niệm sư tỷ nhìn như lạnh lùng vô tình, nhưng thì thật là dịu dàng chi tâm người. Vui vẻ xiển mặc dù lợi hại, nhưng cùng Phật môn chính thống vẫn là rất không giống, có phần bị kỳ thị. Năm đó ta vừa tới Già Lam Thiền Viện thời điểm, không ai nguyện ý cùng ta giao lưu, duy chỉ có nàng chủ động cùng ta thân cận, mang ta quen thuộc thiền viện trong ngoài. Có thể được tới ngươi lần này đánh giá, ta cũng yên lòng. Phương Lăng gật gật đầu. Đột nhiên, hắn hình như có cảm giác, thẳng nhìn chằm chằm Tử Trúc nhìn. Hắn mơ hồ cảm giác, Tử Trúc trong đan điền ẩn giấu đi một cỗ cực mạnh năng lượng, hơn nữa rất là bí ẩn, hắn đến thời khắc này mới phát hiện. Ngươi cũng là lợi hại. Đây là sư phụ truyền thừa cho ta một bộ phận công lực. Nó sẽ từ từ phóng thích, chờ thêm chút năm, ta liền có thể trực tiếp phá vỡ mà vào đạo tổ chi cảnh. Tử Trúc nói rằng. Phương Lăng nghe vậy, mười phần hâm mộ, cảm thán Tử Trúc cái này tu hành không khỏi cũng quá thuận. Hắn lập tức tiến lên trước, dính dính hỉ khí. Chương 1728, bốn người tiến về Tích Thủy Động, 1, chương 1728, bốn người tiến về Tích Thủy Động, 1, hôm sau chạm vào tối, Phương Lăng ra cửa. Hắn chậm rãi đi vào huyền niệm bên ngoài thiệt phòng, trong lòng một hồi nói thầm, đẩy cửa ra. Ngồi xếp bằng trên giường Huyền Niệm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại chợt nhìn về phía nơi khác. Nàng trái tim phanh 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 chực nhảy, rõ ràng có chút khẩn trương. Phương Lăng đóng cửa lại sau, ngồi xuống, cũng không biết nên nói cái gì. Huyền Niệm cũng là không nói gì, hai người cứ như vậy lúng túng giằng co. Thẳng đến bên ngoài trời chiều hoàn toàn tiêu tán, bóng đêm bao phủ, Phương Lăng thừa dịp hắt sờ lên tiến đến. Thời gian vội vàng, một tháng trôi qua. Ngày này Huyền Đũ đại pháp sư theo trước cửa trải qua, thấy cửa phòng đóng chặt, không khỏi cười một tiếng. Nàng cuối cùng là an tâm, Phương Lăng nhập thiền phòng thật lâu không ra, kết quả tự không cần phải nói. Huyền Niệm cũng coi là gắng gượng qua cửa ải này, mặc dù tu không còn là chủ lưu thiền đạo, nhưng có thể vượt qua kiếp nạn này đã là không dễ. Vài ngày sau, Tử Trúc cũng tới này tham tiền luận đạo, nói sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài mới kết thúc. Phương Lăng tự giác công đức viên mãn, cùng hai vị kia đại pháp sư lên tiếng chào hỏi sau, liền ăn nhàn đến rời đi Giả Lam Thiền Viện. Lúc này, xa xôi Nguyên Tinh Thành bên trong, Vân Tiên Tử, Lâm Dữu nhìn thấy thân ảnh của người nọ, lập tức nhiệt tình đến hướng nàng ngắt. Vân Tịch Lạc bước liên tục khẽ rời đi, lóe lên mà tới, cũng hướng Lâm Dữu gật đầu thăm hỏi một chút. Chờ hồi lâu, cuối cùng là muốn lên đường. Vân Tịch Lạc mơ hồ có chút hưng phấn, nàng gần nhất nhàn rỗi vô sự, vẫn đang chờ Lâm Dữu tin tức. Lâm Dữu nhìn về phía nàng, thầm nói, bất quá có chuyện, ta phải sớm muốn nói với ngươi. Trước đó đã đồng ý, muốn đem tích thủy động bên trong tiên linh sữa toàn bộ cho ngươi. Nhưng bây giờ thêm tiến đến một người, cái này tiên linh sữa tặng cho hắn có thể thực hiện. Vân Tịch Lạc nghe vậy, đại mi cau lại, tỏa ra không vui. Nàng đang muốn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng lúc này Lâm Dữu lấy ra da da của nàng cho nàng cái kia thủy thuộc tính linh hồi. Dùng cái này vật xem như đầy bù, không biết Vân tiên tử có thể tiếp nhận. Lâm Dữu hỏi. Nguyên bản đã mặt thối Vân Tịch Lạc lập tức tiếu ý hiệp như hoa. Ta không chọn, thế nào đều được. Nàng lập tức đem cái này linh phôi nhận lấy. Linh phôi là luyện thành thân ngoại hóa thân chủ yếu vật liệu, lúc trước nàng cũng có một phần bất quá bị Phương Lăng làm sạch sẽ. Bây giờ nàng cũng không dự định luyện thêm liền thân ngoại hóa thân, đi vào tiên vực cái này bản nhỏ ngàn năm, nàng rất có cơ duyên, tư chất hạn mức cao nhất đạt được không ít tăng lên. Lúc trước là cảm thấy mình tư chất có hạn, nàng mới muốn luyện thành một bộ thân ngoại hóa thân đến để thăng chiến lực. Nhưng bây giờ nàng dã tâm bành trướng, tự nhiên là muốn cố gắng tiến lên một bước. Cái này linh phôi ẩn chứa thủy thuộc tính chi lực, nàng trực tiếp luyện hóa liền có thể tăng trưởng đại lượng tu vi. Nàng dự định giữ lại, mà đối đãi tương lai đột phá chi dụng. Thấy Vân Tịch Lạc hài lòng kết quả này, Lâm Dữu cũng yên lòng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói còn có người gia nhập, ai vậy? Vân Tịch Lạc lại hỏi. Lâm Dữu giới thiệu nói, người kia ngươi khẳng định không quen biết, gọi Phương Lăng, là nhân vật cực kỳ lợi hại. Bất quá người này có chút thô bỉ, nhìn xem cũng là sắc sắc, đến lúc đó ngươi ta muốn hơi hơi để phòng hắn một chút. Đều cái gì? Phương Lăng? Cái nào Phương cái nào Lăng? Vân Tịch Lạc nghe được danh tự này, lập tức sử sốt. Vừa rồi Phương, sắc bén Lăng, thế nào? Vân tiên tử cùng hắn có cũ. Lâm Dữu hồ nghi nói, lúc này Vân Tịch Lạc phản ứng quá kỳ quái. Nếu là không có ngoài ý muốn, hẳn là ta biết người kia. Vân Tịch Lạc thầm nói. Ngươi cùng hắn có thù sao? Lâm Dữu nhỏ giọng hỏi. Thù không tính là, oán cũng là có mấy phần. Vân Tịch Lạc hừ nhẹ nói. Lâm tiên tử lại giải sầu, sẽ không để lỡ chính sự. Hai ta ân oán, chờ sau đó tự mình giải quyết. Lâm Dữu gật gật đầu, trong lòng một hồi nói thầm. Sau một thời gian ngắn, Phương Lăng cũng rốt cục đuổi tới Nguyên Tinh Thành. Tới Nguyên Tinh Thành sau, hắn thẳng vào phủ thành chủ. Lúc này một người khác từ lâu vào chỗ, còn kém hắn. Lâm Dữu nói một tiếng, Vân Tịch Lạc cùng Nho Sĩ Lâm liền đi ra khách phòng, đến đây tụ hợp. Phương Lăng nhìn thấy Vân Tịch Lạc sau, không khỏi cười một tiếng. Tha hương nộ cố chi, có thể xưng đời người một may mắn, giờ phút này hắn liền cảm nhận được. Bất quá Vân Tịch Lạc lại không cho hắn sắc mặt tốt, hung dữ đến chừng mắt liếc hắn một cái. Năm đó nàng Lâm đến tiên một lúc, bị Phương Lăng cho thai họa, nàng thật là canh cánh trong lòng. Lâm Dữu ở một bên giới thiệu, để bọn hắn lẫn nhau quen biết. Đối hai người này Phương Lăng cũng không lạ lắm. Sự chú ý của hắn tự nhiên rơi vào vị này Chánh Nhất Sơn tu sĩ trên thân. Nho Sĩ Lâm cho hắn đệ nhất cảm quan cũng không tệ, người này ôn tồn lễ độ, rất có người đọc sách phong thái. Tiến tích thủy động về sau, các ngươi đều cẩn thận một chút. Lão phu gần nhất khảo chứng biết được, loại này ma thú có thể kết trận đối địch, không phải bình thường. Trở ra, thấy một cái giết một cái, trước hết sức tiêu hao. Cách đó không xa, Tinh Tử lão tổ chống căn quải trượng, chậm rãi đi tới. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó lập tức xuất phát. Bọn hắn cưỡi tại một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền bên trên. Nho Sĩ Lâm có chút khách khí, chính mình một người tại phi thuyền hàng trước nhất chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn liền ở đằng kia khoanh chân tu luyện, không hỏi cái khác. Phương Lăng cùng Vân Tịch Lạc cùng Lâm Dữu ngồi phía sau, tùy ý đến trò chuyện. Trong lúc đó Phương Lăng không thể thiếu nhận Vân Tịch Lạc trả thù, trên thân không biết bị bóp nhiều ít hạ. Phi thuyền một đường tiến lên, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục hạ xuống. Chương 1728, bốn người tiến về tích thủy động 2, chương 1728, bốn người tiến về tích thủy động 2, nơi đây mười phần bí ẩn, lại là ở trong núi một tòa trong đầm sâu. Lúc này Phương Lăng đột nhiên phát giác một ánh mắt, quay đầu nhìn lại chính là Nho Sĩ Lâm đang nhìn hắn. Cho Phương đạo hữu để tỉnh một câu, đợi lát nữa tốt nhất tại trên chân thi pháp chú, để cho mình có thể treo giữa không trung, trở ra đường đạp lên mặt đất. Hắn nói, đây là vì sao? Phương Lăng hỏi ngược lại. Nho Sĩ Lâm không có trả lời, quay đầu đi, tựa như không phải mới vừa hắn đang nói chuyện. Phương Lăng đối người xa lạ vốn có lòng đề phòng. Nho Sĩ Lâm lời nói này một nửa, thần thần bí bí, hắn liền không rảnh để ý tích thủy động lối vào là vòng xoáy. Lâm Dữu nói một tiếng, bốn người liền đến gần trước. Thân thể vừa mới tới gần, bọn hắn liền bị cuốn vào trong đó. Một hồi hoảng hốt về sau, bốn người liền xuất hiện ở tích thủy động bên trong. Nơi đây mờ tối, gặp nạn nghe khí vị, nhất là trên mặt đất, cực kỳ buồn nôn, chất đầy con rơi phân. Bị phong ấn ở nơi đây ma thú tên là Tử Cánh Bức, là một loại sinh sôi năng lực cực mạnh ma thú. Lâm Dữu Vân Tịch Lạc cùng Nho Sĩ Lâm đã sớm chuẩn bị, giờ phút này chân là treo trên mặt đất, cũng không chạm đến trên đất con rơi phân. Nhưng Phương Lăng liền thảm, hai cái chân đều hãm sâu trong đó. Lâm Dữu cùng Vân Tịch Lạc nhìn nhau, không nhịn được cười. Các nàng là cố ý không nói cho Phương Lăng, chính là muốn nhìn hắn bị trò mèo. Nho Sĩ Lâm nhẹ nhàng đến lắc đầu, hắn đã hảo tâm nhắc nhở qua Phương Lăng, làm sao Phương Lăng không xem ra gì, hắn cũng không biện pháp. Ba tức một tiếng, Phương Lăng hai chân rút ra, lập tức hướng Lâm Dữu cùng Vân Tịch Lạc tới gần. Hai người mười phân ghét bỏ, đội vàng trốn tránh, ngươi có thể cách chúng ta xa một chút. Phương Lăng biết bị bỡ bỡn, nhưng cũng lười cùng các nàng hai đồng dạng so đo. Phối hợp thi pháp gột rửa về sau, liền hướng phía trước đuổi kịp nàng ba người. Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tất 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 thanh âm. Từ cánh bước xuất động, hướng bọn hắn phát khởi công kích. Đi ở phía trước Nho Sĩ Lâm hừ lạnh một tiếng, vung một biết. Hắn ở giữa không trung vẽ ra một tấm lưới này lợi dụng hư hóa thực nào tới, đem kia mấy cái đánh tới từ cánh bước giữ được. Vân Tịch Lạc cũng lập tức ra tay, vung ra mấy đạo thủy tiễn đem cái này mấy cái từ cánh bước bắn giết. Nho đạo hưu thủ đoạn này thật sự là hiếm thấy. Phương Lăng tan thắn nói, điều trùng tiểu kỹ mà thôi, đều xấu. Nho Sĩ Lâm mỉm cười, mười phần khiêm tốn. Chánh Nhất Sơn là cực kỳ hiếm thấy thư họa chi tông. Lâm Diễu giới thiệu nói, bọn hắn biết chữ vẽ tranh liền có thể hàng yêu phục ma, khí thôn sơn hạ, căn bản không giống chúng ta những này người thô kệch chỉ có thể múa đao múa kiếm. Chỉ tiếp Chánh Nhất Sơn chỉ lấy nam đệ tử, không phải năm đó ta cũng là nghĩ đi Chánh Nhất Sơn tu luyện. Thì ra là thế, hôm nay thật sự là mở mắt. Phương Lăng cười nói, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua đầu này lối đi hẹp. Nơi này tử cánh bức cũng không nhiều, trước trước sau sau cũng có giết 2-3 sóng, 7-8 cái mà thôi. Tới phía trước, đã là một nơi trống trải. Đồng thời mặt đất khô ráo sạch sẽ, hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy buồn nôn. Cái này cũng không kỳ quái, tử cánh bức phân và nước tiểu có độc, bọn chúng tụ tập bên trong tại nơi ở lối vào đơn thuốc liền. Dạng này đã có thể bảo trì địa phương khác sạch sẽ, lại có thể lấy có độc phân và nước tiểu hình thành đạo thứ nhất bảo hộ. Nho Sĩ Lâm thấy Phương Lăng hiếu kỳ, liền nói, thì ra là thế. Phương Lăng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Lâm Dữu cùng Vân Tịch Lạc. Bất quá vừa rồi tại sao không ai nhắc nhở ta? Ta lập tức quên đi, thật không tiện đâu. Lâm Dữu không tử tế cười. Phương Lăng đang muốn nói cái gì, nhưng phía trước bỗng nhiên chuyển đến một hồi cực lớn động tĩnh. Động tĩnh này giống như là có một đám tử cánh bước bay tới, số lượng nhiều khó mà đánh giá. Bọn chúng rất nhanh hiện thân, phô thiên cái địa đến bay tới. Phương Lăng lập tức lấy ra ngũ cầm thần hỏa phiến, vung lên cây quạt hướng phía trước một cái, kinh khủng hỏa diễm liền mãnh liệt mà ra. Hỏa diễm một đốt một mảng lớn, tử cánh bước nhao nhao rơi xuống đất, cơ hồ trong nháy mắt dọa bãi. Lâm Dữu nhìn chằm chằm Phương Lăng trong tay ngũ cầm thần hỏa phiến, lập tức sửng sốt. Nàng nhận ra cái đồ chơi này, không phải liền là ngày đó cào nàng bán chân vật kia sao? Ai có thể nghĩ tới vật này đúng là hung hăng như vậy pháp bảo, Phương Lăng người này thế mà lấy nó đến cào nàng lòng bàn chân, thật sự là quá mức. Phương đạo hữu tốt pháp bảo. Nho Sĩ Lâm cũng nhìn về phía Phương Lăng trong tay quả lồng, không tiếp tán thán nói. Vật này Vân Tịch Lạc cũng từng trải qua, bất quá nàng cảm thấy uy lực giống như lại lớn không ít, trước kia không có mạnh như vậy. Bảo vật này cùng ta hữu duyên, chờ tích thủy động chi hành kết thúc sau liền có tới. Nàng nghĩ thầm. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, bất quá tử cánh bức tựa hồ cũng biến mất không thấy. Ma thú cũng không đốc, có giống nhau nắm giữ cực cao linh trí. Vừa rồi Phương Lăng kia một quạt, đã để những này tử cánh bức biết lợi hại. Nhưng chúng nó cũng sẽ không ngồi chờ chết, giờ phút này tất cả đều hướng tích thủy động chỗ sâu nhất bay đi. Tại tích thủy động chỗ sâu nhất, có một cái to lớn tử cánh bức. Nó triển khai cánh rơi, trên thân phóng xuất ra cực mạnh năng lượng. Từng cái tiểu nhân tử cánh bức bay tới, có thể trực tiếp chui vào thân thể của nó, cùng nó dung hợp. Đây là bọn chúng nhất tộc bẩm sinh thiên phú, tại đối mặt cường địch thời điểm, sẽ cả tộc dung hợp. Lúc này Phương Lăng một đoàn người khoảng cách nơi đây rất xa, không biết có nảy biến số. Bọn hắn một đường hướng về phía trước, phát hiện mấy cây bạch cốt. Cái này mấy cây bạch cốt nhìn xem còn rất mới, hẳn là trước đó tiến tích thủy động thăm dò người kia. Tại đất này bên trên, Phương Lăng phát hiện một cái nhẫn chữ vật, đem nhặt lên.